Chương 01, hệ thống cứng rắn làm tiên đạo, bắt đầu luyện khí tầng 2. Chương 01, hệ thống cứng rắn làm tiên đạo, bắt đầu luyện khí tầng 2. Màn hình máy tính phía trước, một tên tóc lộn xộn thanh niên đang tập trung tinh thần đánh lấy đấu trường chân lý. "Quá, cái này ba cái rác rưởi hệ hệ, tính toán, chọn mở bãi đi." Hắn không chút do dự lựa chọn cái kia đại biểu cho từ bỏ chống lại, phó thác cho trời tuyển chọn. Nhưng mà, sau một khắc, một cú kịch liệt đau nhức từ ngực nổ tung, trước mắt nháy mắt rơi vào đèn kịt một màu. Vương Lâm đột tử. Toàn tiên xong, làm ý thức lại lần nữa ngưng tụ, hắn phát hiện chính mình bị bao vây tại một loại ấm áp sền sệt cảm giác bên trong. Bốn phía một mảnh u ám, duy nhất quang nguyên đến từ đỉnh đầu khe hở. Một cú khó nói lên lời hôi thối chui vào xoang mũi, nồng đậm đến khiến người ngạt thở. Là nhà vệ sinh, một cái cổ đại, nguyên thủy nhất hô xí. Hắn muốn động, lại phát hiện tứ chi mềm yếu bất lực, chỉ có thể phát ra ý nghĩa không rõ hế a âm thanh. Hắn thành một đứa bé, một cái vừa ra đời liền bị vứt bỏ tại trong nhà vệ sinh hải nhi. Cách đó không xa, một cái nữ nhân kéo quần lên, hốt hoảng tiếng bước chân càng lúc càng xa, không có chút nào quay đầu ý tứ. Xong, vừa mới xuyên qua đã phải khởi động lại, tốc độ này cũng quá nhanh một chút. Liên tại hắn cảm giác sinh mệnh lực theo nhiệt độ cơ thể cùng nhau trôi qua lúc, một đôi cũ nát giày cỏ dừng ở trước mặt hắn. Một cái to lớn bóng ma bao phủ xuống, đó là một cái lôi thôi lết thiết trung niên nam nhân, toàn thân tản ra một cỗ bị chua, râu xoắn xuýt giống một đoàn gai rối. Nam nhân nhìn xem hầm cầu bên trong hải nhi, vẻ phức tạp lộ rõ trên mặt. Hắn đưa ra một cái che kín vết chai cùng dơ bẩn đại thủ, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này tiểu sinh mệnh mò đi ra. Ai? Một tiếng thật dài thở dài, cha nơi bất đắc dĩ cùng tiêu điều. Vương đại trụ nhìn xem trong ngực gần như không có khí tức hải nhi, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn đại nạn sắp tới, một thân tu vi đỉnh trệ tại luyện khí tầng 1 không tiến thêm tấc nào nữa, vốn cho rằng liền muốn dạng này lặng yên không một tiếng động hóa thành một nắm cát vàng, lại hết lần này tới lần khác để hắn đụng phải cái này hải nhi. Đây chính là duyên phận a. Từ nay về sau, ngươi liền cùng ta họ Vương, kêu Vương Lâm đi. Trong nháy mắt, 6 năm trôi qua. Thanh Dương phường thị bên ngoài, từng mảnh dùng cỏ tranh cùng bùn đất xây dựng đơn sơ phòng nhỏ, nhà cùng nhà ở giữa bị vũng bùn đường nhỏ ngăn cách, rất khó tưởng tượng nơi này ở càng là trong truyền thuyết tu tiên giả. Một gian nhà tranh bên trong, Vương Lâm ngồi tại bên giường, nhìn xem trên giường ngày càng hư nhược dưỡng phụ. Vương đại trụ sinh mệnh khí tức đã yếu ớt tới cực điểm, nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cái này 6 năm, là cái này nam nhân dùng chính mình cũng không nỡ ăn linh cốc cùng cháo loãng, đem hắn từng ngụm nuôi nâng lớn. Vương Lâm rủ xuống tầm mắt, một cố khó tả bi thương ngăn tại ngực. Hắn 6 tuổi, đến có thể thức tỉnh linh căn nhân kỷ. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, cũng là kéo dài dưỡng phụ sinh mệnh duy nhất hy vọng. Thanh Dương phường thị bên ngoài quản lý chỗ, là một tòa thoạt nhìn so nhà tranh bền chắc không có bao nhiêu phòng gạch mục. Người ở đây số không nhiều, chỉ có 2-3 cái đồng dạng mang theo hài tử đến khảo nghiệm gia đình, mỗi cái người trưởng thành trên mặt đều biết đầy khẩn trương cùng chờ đợi. Phụ trách khảo nghiệm là một cái mặt không thay đổi áo bào xám tu sĩ, hắn chỉ bên cạnh một người cao màu đen của đá. Kế tiếp, một vị phụ nhân khẩn trương đẩy một cái nhi tử của mình, đem tay để lên. Cái kia ước chừng 7-8 tuổi nam hài run rẩy đem tay đè tại trên trụ đá. Một giây, hai giây, cột đá không phản ứng chút nào, là tĩnh mịch màu đen. Áo bào xám tu sĩ mí mắt cũng không nhấc một chút, lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Không có linh căn, phàm nhân, kế tiếp." Phụ nhân kia trên mặt chờ đợi nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành căm ghét. Nàng một cái kéo qua nhi tử của mình, động tác thô bạo: "Đồ vô dụng, nuôi không ngươi nhiều năm như vậy." Nàng không nhìn nữa cái kia gào khóc hài tử, xoay người rời đi, giống tại vứt bỏ một kiện rác rưởi. Nam hải phụ thân càng là từ đầu tới đuôi không nói một lời, chỉ là lạnh lùng đi theo thê tử sau lưng, đem thân sinh cốt đục vứt bỏ ở đây. Vương Lâm đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem một màn này. Kế tiếp, đến phiên hắn. Hắn đi đến cột đá phía trước, hít sâu một hơi, đem chính mình nhỏ gầy bàn tay dán vào. Băng lãnh xúc cảm truyền đến. Cột đá vẫn không có phản ứng. Vương Lâm lòng trầm xuống. Chẳng lẽ, liền cái này kém nhất vận mệnh cũng không chịu cho hắn sao? Liên tại hắn chuẩn bị thu tay lại lúc, trên trụ đá đột nhiên sáng lên một cái yếu ớt điểm sáng, một điểm màu vàng. Ngay sau đó, một điểm màu xanh hiện lên. Sau đó là màu lam, màu đỏ, màu vàng. Năm loại nhan sắc quang mang hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một đoàn tối tăm mờ mịt, ảm đạm vô cùng bằng sáng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Áo bào xám tu sĩ cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua, lại rất nhanh mất đi hứng thú. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành ngụy linh can, tư chất hạ đẳng nhất, bất quá tốt xấu xem như là cái tu sĩ. Cầm một cái khắc lấy ngoại chữ thẻ gỗ bị ném ở trên bàn, chính mình đi tàng kinh các mua bản cơ sở nhất thổ nạp quyết, đừng tại trong phường thị gây chuyện. Vương Lâm cầm lấy viên kia còn mang theo áo bào xám tu sĩ nhiệt độ cơ thể thẻ gỗ, siết trong tay. Hắn có thể tu luyện, không quản là cái gì linh căn, hắn cuối cùng lấy được bước vào tiên độ tư cách. Hắn quay người, sau lưng lại một đứa bé đem tay đặt ở trên trụ đá. Đó là một cái thoạt nhìn rất đáng yêu nữ hải, trong mắt tràn đầy ước mơ. Cột đá, một mảnh đen kịt. Trên mặt cô gái nụ cười cứng đờ. Phụ mẫu của nàng, một giây trước còn đầy mặt từ ái, một giây sau, liền đổi lại một bộ lãnh khốc mặt nạ. "Đi thôi." Nam nhân mở miệng. "Cha, nương." Nữ hải tiếng khóc mang theo cầu khẩn. "Chúng ta không có phàm nhân nữ nhi." Nữ nhân lạnh lùng hất ra nữ hải lôi kéo nàng góc áo tay. Phu thê hai người cũng không quay đầu lại rời đi, hình như sau lưng cái kia khóc đến tan nát cõi lòng hải tử, cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ. Vương Lâm đi ra quản lý chỗ, cô bé kia tuyệt vọng tiếng la khóc còn quanh quẩn ở bên hai. Hắn nắm chặt trong tay thẻ gỗ. Đây chính là tu tiên giới, một cái băng lãnh, tàn khốc, không có chút nào nhân tình vị thế giới. Thiên phú quyết định tất cả, không có thiên phú, liền thân sinh phụ mẫu cũng sẽ xem ngươi là vương hữu. Ra mặt, mạo hiểm, vậy cũng là tự tìm cái chết. Hắn kiếp trước lựa chọn nằm yên là trong trò chơi một câu vui bừa. Một thế này, hắn muốn đem nằm yên quán triệt đến cùng. Không ra mặt, không mạo hiểm, không tranh không đoạt, an an ổn ổn sống sót, sống đến thiên hoàng địa lão. Đây mới là cái này thế giới duy nhất pháp tắc sinh tồn. Hắn mang tâm tình nặng nề trở lại nhà tranh, Vương đại trụ vẫn ngủ say, khí tức so hắn rời đi lúc càng thêm yếu ớt. Vương Lâm ngồi tại bên giường, nhìn xem chính mình tay nhỏ. Ngũ hành ngụy linh căn, tốc độ tu luyện chậm nhất rác rưởi tư chất. Liên tính hắn từ giờ trở đi không ngủ không nghỉ tu luyện, lại có thể thế nào? Sợ rằng liền luyện khí tầng 2 đều không đến được, dưỡng phụ liền sẽ buông tay nhân gian. Đến lúc đó, hắn một cái 6 tuổi, không có chút nào bối cảnh, luyện khí tầng 1 tầng dưới chót tu sĩ, tại cái này ăn người trong phường thị, lại có thể sống mấy ngày. Một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng xông lên đầu. Đúng lúc này, một nhóm hắn vô cùng quen thuộc giản thể tiếng trung, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong đầu của hắn. Kiểm tra đến ký chủ thành công thức tỉnh linh căn. Vô địch chiến thần hệ thống ngay tại mở ra. Vương Lâm cả người đều cứng đờ. Hệ thống. Hắn xuyên qua 6 năm kim thủ chỉ, cuối cùng tới sổ. Bản hệ thống tận sức tại phụ trợ ký chủ tu luyện, nghịch thiên mà đi. Cảnh cáo, bản giới thiên đạo tính toán khiêu khích bản hệ thống, chiến thần hệ thống khởi động. Từ chiến không lui, đến chết mới thôi. Đừng a, anh em, hèn bọn trưởng thành, đừng xong a. Vương Lâm đã tê dần. Cái quái gì hệ thống đầu óc có vấn đề, vừa đến đã cùng giới này thiên đạo cứng lên. Cảnh cáo, bản hệ thống không địch lại, khởi động tự vệ trang bị, đại bộ phận công năng tổn hại. Mời ký chủ cố gắng đi xuống. Bị động công năng, mỗi 3 năm, ký chủ tu vi đem tự động tăng lên 1 tầng. Không nhìn bình cảnh, không nhìn linh căn tư chất. Mụ mụ ngươi. Vương Lâm vụ. Một cái mát cấp hắc, cứ thế mà tự mình tìm đường chết. Thành bán thành phẩm. Lập tức, Vương Lâm đại nào ông một tiếng, trống rỗng. Mỗi 3 năm, tự động tăng lên 1 tầng. Hắn năm nay 6 tuổi. 3 năm trước, hắn vừa vặn 3 tuổi. Hắn đột nhiên nhớ tới, 3 tuổi năm đó, hắn xác thực từng có một lần không hiểu phát nhiệt, toàn thân ấm áp, hắn còn tưởng rằng là sinh bệnh. Chẳng lẽ, hắn lập tức nhắm mắt lại, dựa theo Vương đại trụ đã từng đề cập qua đôi câu vài lời, thử nghiệm cảm ứng thể nội khí. Tại hắn trong đan điền, một tia yếu ớt linh lực đang lặng lặng chảy xuôi. Đây là luyện khí tầng 1 tiêu chí. Nhưng lại tại một giây sau, hệ thống giới diện đổi mới. Trước mắt ký chủ tuổi tác, 6 tuổi. Hệ thống đã ở ký chủ 3 tuổi lúc tự động vận hành một lần. Một hàng chữ cuối cùng, dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang. Trước mắt tu vi, luyện khí tầng 2. Chương 02, luyện khí tầng 2. Cứu mạng hy vọng. Chương 02, luyện khí tầng 2. Cứu mạng hy vọng. Luyện khí tầng 2. Vương Lâm trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, không phải là bởi vì kích động, mà là kinh hãi. Hắn năm nay 6 tuổi, 3 năm trước, hắn mới 3 tuổi. Cũng chính là nói, hắn lúc 3 tuổi, liền đã tại không biết chút nào dưới tình huống, từ một phàm nhân hải nhi, biến thành một cái luyện khí tầng 1 tu sĩ. Hôm nay, ngay tại vừa rồi, hắn lại từ luyện khí tầng 1, biến thành luyện khí tầng 2. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? Một cái 3 tuổi luyện khí tầng 1, một cái 6 tuổi luyện khí tầng 2, cái này nếu là nói ra, sợ rằng toàn bộ Thanh Dương phường thị đều muốn vỡ tổ. Cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt, tại loại này trước mặt quái vật, đều phải đứng sang bên cạnh. Nổi danh. Vương Lâm trong đầu cái thứ nhất xuất hiện chính là hai chữ này, sau đó toàn thân run lập cập. Nổi danh liền mang ý nghĩa phiền phức, mang ý nghĩa bị người ngấp nghé, mang ý nghĩa bị người cắt miếng nghiên cứu. Hắn một cái ngũ hành ngụy linh căn rác rưởi tư chất, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cưỡi thế lửa, cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Không hợp lý sự tình, liền đại biểu cho có bí mật. Tại cái này người ăn người tu thiên giới, một cái 6 tuổi hài tử bí mật lớn nhất, trừ đưa tới họa sát thân, còn có thể có cái gì tốt hạ chẳng? Không được, tuyệt đối không thể để người biết. Vương Lâm trong lòng điên cuồng hò hét. Hắn kiếp trước tuyển nằm yên là tăng phần thú vị. Một thế này, hắn muốn nằm yên là muốn mạng sống. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay ấn vào trong thịt đều không cảm giác được đau. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Hắn ép buộc chính mình hít sâu, nao phi tốc vận chuyển. Hệ thống đã phế đi, trừ cái này 3 năm một lần tự động thăng cấp, cái gì công năng đều không có. Không có thương thành, không có nhiệm vụ, càng không có tân thủ gói quà lớn. Cái kia kẻ lỗ mãng hệ thống cùng thiên đạo cứng rắn thời điểm ngược lại là rất uy phong, tử chiến không lui, đến chết mới thôi. Kết quả đây, bị thiên đạo một bàn tay đập chết, chỉ còn lại như thế cái kỹ năng bị động. Bất quá, Vương Lâm nhìn xem bảng hệ thống bên trên trước mắt tu vi, luyện khí tầng 2 mấy chữ này, tâm tình lại phức tạp. Mặc dù cái này hệ thống hô cha, nhưng cái này kỹ năng bị động, quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Mỗi 3 năm thăng 1 tầng, không nhìn bình cảnh, không nhìn linh căn. Luyện khí kỳ tổng cộng 10 tầng, từ 1 tầng đến 10 tầng, chỉ cần 27 năm. Cũng chính là nói, hắn 33 tuổi thời điểm, liền có thể luyện khí đại viên mãn, có thể thử nghiệm trúc cơ. 33 tuổi luyện khí đại viên mãn. Càng mấu chốt chính là, quá trình này hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần nằm lấy chờ liền được. Đây mới thật sự là nằm yên a. Chỉ cần hắn có thể an an ổn ổn sống sót, cầu đến cuối cùng, thành tiên làm tổ đều không phải mộng. Vương Lâm tâm tình tựa như ngồi xe cắp treo, từ kinh hãi đến nghĩ mà sợ, lại đến mừng như điên, cuối cùng lại trở nên yên nắng. Hắn nhìn thoáng qua trên giường hơi thở mong manh Vương đại trụ, tất cả ảo tưởng cùng hưng phấn nháy mắt bị dội tắt. Sống sót. Hắn hiện tại muốn cân nhắc là thế nào sống sót. Vương đại trụ tùy thời cũng có thể tắt thở. Đến lúc đó, hắn một cái 6 tuổi luyện khí tầng 2 tu sĩ, người mang tốc độ tu luyện lịch thiên bí mật, tại cái này xài lang vây quanh phường thị bên ngoài, có thể sống mấy ngày. Hắn hiện tại tựa như một cái ôm thỏi vàng dòng đi tại phố xá sâm ớt bên trong 3 tuổi tiểu hài, người nào nhìn thấy đều nghĩ lên đến cắn một cái. Không đúng. Vương Lâm trong đầu linh quang lóe lên. Luyện khí tầng 2. Hắn hiện tại là luyện khí tầng 2. So Vương đại trụ luyện khí tầng 1 còn muốn cao. Mặc dù chỉ là cao một tầng, nhưng linh lực hùng hậu trình độ, nhưng là ngày đêm khác biệt. Hắn có lẽ có thể cứu Vương đại trụ. Tu tiên giả sinh mệnh lực, trên bản chất chính là linh lực thể hiện. Vương đại trụ sở dĩ đại nạn sắp tới, cũng là bởi vì hắn tuổi già thể yếu, linh căn mục nát, không cách nào lại từ thiên địa ở giữa thu nạp linh khí, linh lực trong cơ thể chỉ tiêu mà không kiếm, mới sẽ càng ngày càng suy yếu. Nếu như hắn có thể đem linh lực của mình độ cho Vương đại trụ đâu? Ý nghĩ này vừa ra tới, liền rốt cuộc ngăn chặn không được. Mặc dù Vương đại trụ nói qua, linh lực không thể tùy tiện độ cho người khác, nhẹ thì tự thân tu vi bị hao tổn, nặng thì hai người đều sẽ kinh mạch rối loạn mà chết. Nhưng bây giờ, còn có so cái này tệ hơn tình huống sao? Vương Lâm bỏ xuống giường, đi đến Vương đại trụ đầu giường. Hắn nhìn xem cái này đem chính mình từ trong nhà vệ sinh vớt đi ra, dùng linh cốc cùng cháo từng ngụm nuôi nấng 6 năm nam nhân, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Cái này nam nhân cho hắn lần thứ 2 sinh mệnh. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Vương Lâm đưa ra chính mình non nớt tay nhỏ, hoặc Vương đại trụ đã từng tính tọa bộ dáng, run run rẩy rẩy dán tại Vương đại trụ tay khô héo cong lên. Nhắm mắt lại, hắn cố gắng nhớ lại Vương đại trụ đề cập qua những cái kia liên quan tới khí cảm ứng. Trong đan điền linh lực, so trước đó hùng hồn không chỉ gấp đôi. Phía trước chỉ là một đầu róc rách dòng suối nhỏ, hiện tại đã rót thành một vũng hồ nước nho nhỏ. Động. Vương Lâm ở trong lòng lẩm nhẩm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điều động trong đan điền linh lực, giống dắt một cái yếu ớt sợi tơ, theo cánh tay của mình kinh mạch, chậm rãi hướng bàn tay di động. Quá trình này rất khó khăn. Hắn không có bất kỳ cái gì công pháp, chỉ có thể bằng vào nguyên thủy nhất bản năng đi điều khiển. Linh lực tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, mang đến từng đợt như kim châm. Nhưng hắn cắn răng, không rên một tiếng. Mồ hôi từ trán của hắn chảy ra, rất nhanh liền thấm ướt tóc trên trán. Cuối cùng, cái kia một tia linh lực đến hắn lòng bàn tay. Hắn có thể cảm giác được, dưới lòng bàn tay, Vương đại trụ mu bàn tay băng lánh giống một khối đá, gần như không có sinh mệnh dấu hiệu. Đi vào. Vương Lâm quyết định chắc chắn, đem cái kia một tia linh lực đông nhiên đẩy đi ra. Ông. Một cỗ xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải ôn hòa lực lượng, từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi chạy vào Vương đại trụ thể nội. Thành. Vương Lâm trong lòng vui mừng, vội vàng tăng lớn linh lực chuyển vận. Một cỗ dòng nước ấm liên tục không ngừng từ thân thể của hắn tràn vào Vương đại trụ thân thể. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Vương đại trụ cái kia gần như khô cạn kinh mạch, giống như hạn hán đã lâu lòng sông, tham lam hấp thu hắn vượt qua mỗi một giọt linh lực. Mà Vương đại trụ tấm kia màu cho tan mặt, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục một ít huyết sắc. Hô hấp của hắn tựa hồ cũng vững vàng một chút. Hữu dụng, thật có hiệu quả. Vương Lâm hết sức vui mừng, gần như muốn đem thể nội tất cả linh lực đều quán thâu đi qua. Đúng lúc này, trên giường một mực hôn mê bất tỉnh Vương đại trụ, mí mắt bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Hắn ánh mắt bất động, nhưng nhìn thấy bên giường Vương Lâm lúc, hay là sáng lên một cái. Lâm, Lâm Nhi, cha. Vương Lâm vừa mừng vừa sợ, đội vàng đình chỉ linh lực chuyển vận, sợ ra cái gì đường rẽ. Vương đại trụ ánh mắt rơi vào Vương Lâm dán tại trên mu bàn tay mình tay nhỏ bên trên, cảm thụ được cái kia còn sót lại tinh thuần linh lực ba động, vận đục trong mắt, nháy mắt buộc phát ra dọa người tinh quang. Ngươi, ngươi. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, lại liền động một ngón tay khí lực đều không có. Luyện khí tầng 2. Vương đại trụ khó có thể tin kinh hô, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm, như muốn đem hắn xem thấu. Vương Lâm tâm hơi hồi hộp một chút, vẫn là bị phát hiện. Hắn không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Cha, ta thức tỉnh linh căn, là ngũ hành ngụy linh căn." "Ngũ hành ngụy linh căn?" Vương đại trụ tự lẩm bẩm, trên mặt khiếp sợ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng nặng, "Ngũ hành ngụy linh căn, làm sao có thể? Làm sao có thể 6 tuổi liền luyện khí tầng 2?" Hắn sống cả một đời, tại phường thị bên ngoài thấy qua tu sĩ không có 1000 cũng có 800, đừng nói ngũ hành ngụy linh căn, liền xem như những cái kia bị tông môn chọn lấy thiên linh căn đệ tử, khi 6 tuổi, có thể dẫn khí nhập thể, bước vào luyện khí tầng 1, đều xem như là tuyệt đỉnh thiên tài. 6 tuổi luyện khí tầng 2. Đây là quái vật gì? Vương đại trụ đống nhiên ho kịch liệt thấu đứng lên, thật vất vả khôi phục một điểm huyết sắc, lại cấp tốc rút đi. Cha. Vương Lâm luống cuống, vội vàng lại muốn vượt qua đi linh lực. Đừng. Vương đại trụ lại dùng hết lực khí toàn thân, bắt lấy hắn tay. Vô dụng. Lâm Nhi, ta đại nạn đến, đây là thiên mệnh, không phải ngươi điểm này linh lực có thể cứu về đến. Vương đại trụ thở hổn hển, ánh mắt lại trước nay chưa từng có thanh minh. Hắn nhìn xem Vương Lâm, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Tốt, tốt a. Ta Vương đại trụ nhặt về bé con. Vậy mà là cái tuyệt thế thiên tài. Cha, ta không phải. Vương Lâm nghĩ giải thích. Đừng nói chuyện, nghe ta nói. Vương đại trụ đánh gây hắn, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Lâm Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nhớ kỹ một việc. Tu vi của ngươi, mãi mãi đều chỉ có luyện khí tầng 1. Tại ngươi không có đầy đủ thực lực tự vệ phía trước, tuyệt đối không thể bại lộ ngươi chân thật tu vi, hiểu chưa? Vui mừng chính là, luyện khí tầng 2, linh khí yếu ớt, chỉ có ngươi không bị tận lực tra xét, tu vi rất khó bị phát hiện. Vương Lâm nhìn xem Vương đại trụ vẻ mặt nghiêm túc, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Cái này cùng chính hắn ý nghĩ, không như mà hợp. Còn có, Vương đại trụ hô hấp càng ngày càng gấp rút, viên kia ngoại chữ thẻ gỗ, là ngươi tại phường thị chứng minh thân phận, cầm nó, đi quản lý chỗ, kế thừa ta việc phải làm, làm một cái linh thực phu. Đây là nhất không đáng chú ý thân phận, có thể để cho ngươi an ổn sống sót. Trong phường thị, nhân tâm hiểm ác, không nên tin bất luận kẻ nào, đừng ra bất luận cái gì danh tiếng, không muốn tranh bất kỳ bận gì. Liên một cái chữ, Vương Đại Trụ dừng một chút, dùng hết chút sức lực cuối cùng, phun ra một cái chữ. Cầu. Nói xong cái này chữ, hắn bắt lấy Vương Lâm tay, đống nhiên buông lỏng. Ngửa đầu, trong mắt tia sáng triệt để tiêu tán. Vương Đại Trụ, toa hóa. Nhà tranh bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Lâm ngơ ngác nhìn Vương Đại Trụ không một tiếng động mặt, nước mắt không có dấu hiệu nào rơi xuống. Hắn đi tới cái này cái thế giới 6 năm, là cái này lôi thôi, nghèo khó, thậm chí có chút bất ước nam nhân, cho hắn một cái nhà. Hiện tại, cái nhà này không có. Hắn thành cô nhi, một cái chân chính, cô nhi. Bi thương giống như là thủy triều đem hắn chìm ngập. Nhưng chỉ một lát sau về sau, một cố mãnh liệt hơn sợ hãi cùng tỉnh táo, áp đảo bi thương. Hắn đưa tay, lau khô nước mắt. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc trời đã dần dần tối xuống. Hắn nhất định phải trước khi trời sáng, xử lý tốt Vương Đại Trụ hậu sự. Sau đó, dựa theo hắn nói sống sót, cầu đi xuống. Chương 03, dưỡng phụ tọa hóa, linh thực phu thân phận. Chương 03, dưỡng phụ tọa hóa, linh thực phu thân phận. Vương Lâm không khóc thật lâu. Ở cái thế giới này, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Hắn từ dưới giường một cái ngói bể hộp bên trong, lật ra Vương Đại Trụ tất cả tích góp. Tổng cộng là 37 khối hạ phẩm linh thạch, còn có một chút tán phái linh tốt. Đây chính là một cái luyện khí tầng 1 lao tu sĩ cả đời tài phú. Vương Lâm đem linh thạch ôm vào trong lòng, sau đó dùng một khối vải rách, cẩn thận đem Vương Đại Trụ thi thể bao vây lại. Hắn vóc người quá nhỏ, khí lực cũng không đủ, chỉ có thể đem thi thể kéo tại trên mặt đất, từng bước một, khó khăn đi ra ngoài. Hắn là một cái đồ trắng luyện khí tầng 2, thân thể mặc dù nhận qua linh khí tầm bổ, nhưng cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai. Huống chi, hắn không có công pháp khôi phục linh khí, cũng không dám khôi phục linh khí, cũng không dám biểu hiện ra vượt qua thường nhân khí lực. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất có tu sĩ, Lộng Kinh càng muốn nhìn thân thể của hắn, vậy liền mở bậc cờ. Dưới bóng đêm phường thị bên ngoài, giống như chết yên tĩnh. Thỉnh thoảng có mấy tiếng côn trùng kêu vang, càng lộ ra nơi này hoang vu. Phường thị có chuyên môn xử lý tu sĩ thân hậu sự địa phương, gọi là hóa thân đường. Nói trắng ra, chính là cái lò đốt xác. Tu sĩ sau khi chết, thể nội linh lực tiêu tán, nếu không kịp thời xử lý, dễ dàng sinh sôi tà ma. Cho nên những phàm là tu sĩ, sau khi chết đều sẽ lựa chọn hỏa táng, hóa thành một nắm cho bụi, bụi về với bụi, đất về với đất. Hóa thân đường quản sự là cái da mặt vàng như đến lao đầu, tu vi không cao, cũng là luyện khí tầng 2, nhìn thấy Vương Lâm kéo lấy một cỗ thi thể tới, mỹ mắt đều không ngẩng một chút. 10 khối hạ phẩm linh thạch, chắc giá. Hắn đưa ra một cái gậy khô tay. Vương Lâm trầm mặc từ trong ngực đếm ra 10 khối linh thạch, đặt ở trên quầy. 10 cái hạ phẩm linh thạch không phải một con số nhỏ, đương nhiên, ngươi cũng có thể không giao, chính mình đốt cháy, xảy ra ngoài ý muốn tự mình phụ trách. Đồng thời còn muốn giao nộp 5 khối hạ phẩm linh thạch, xem như bảo vệ môi trường phí. Nếu là không giao nộp, bị người tố cáo, nhẹ thì gấp 10 phạt tiền, nặng thì đuổi ra Thanh Dương phường thị tự sinh tự diệt. Đồng thời ra ngoài thương đội, không cho phép phi pháp dẫn người tiến về mặt khác căn cứ. Có thể nói, gần như một con đường chết. Vương Lâm nhớ mang máng, phía trước có một hộ hàng xóm chết thân thuộc, vì giảm bớt không cần thiết chi tiêu, tự mình lén nuốt đi, xảy ra ngoài ý muốn. Thi thể ta sùng sầm lấn, hóa thành thi khôi, đem người một nhà chỉnh tề mang đi. Lần này tốt, toàn bộ tài sản sung công. Lão đầu dùng móng tay đước lượng, xác nhận không sai về sau, mới lười biếng đứng lên, chỉ phía sau một cái bệ đá. Thả vậy đi, sáng sớm ngày mai tới lấy cho cốt. Vương Lâm không nói gì, dùng hết lực khí toàn thân, đem Vương Đại Trụ thi thể mang lên bệ đá. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia bị vải rách bao khỏa hình dáng, sau đó quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Trở lại không có một hai nhà tranh, một cố khó nói lên lời cảm giác cô tịch xông lên đầu. Trên thế giới này, duy nhất quan tâm hắn người đã không còn nữa. Thứ nay về sau, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Vương Lâm ngồi tại băng lãnh ván giường bên trên, một đêm không ngủ. Hắn chỉ là trợn tròn mắt, nhìn xem đỉnh đầu cỏ tranh khẽ hở, từ một mảnh đen kịt đến lộ ra ánh sáng nhạt. Thường đông, hắn trước đi hóa thân đường, lĩnh trở về một cái chiếu nặng bình uống. Đây chính là Vương Đại Trụ lưu tại trên thế giới này sau cùng đồ vật. Hắn không có tìm địa phương an táng, bởi vì phường thị bên ngoài, tấp đất tấp vàng, căn bản không có cho hắn an táng cho cốt địa phương. Hắn đem bình gốm mang về nhà tranh, đặt ở dưới giường cái kia trang linh thạch cái hũ bên cạnh. Về sau, nơi này chính là nhà. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Lâm cầm Vương Đại Trụ trước khi Lâm Trung bàn giao ngoại chữ thẻ gỗ, hướng đi phường thị vòng ngoài quản lý chỗ. Hay là cái kia tòa nhà phòng gạch mục, hay là cái kia mặt không thay đổi áo bào xám tu sĩ. Áo bào xám tu sĩ đang tính toán, tựa hồ phát giác có người đi vào, không kiên nhẫn mở mắt. Coi hắn nhìn người tới là Vương Lâm lúc, nhíu mày một cái. Ngươi tới làm cái gì? Không phải cho ngươi đi tàng kinh các mua công pháp sao? Đối với cái này tư chất kém tới cực điểm ngũ hành ngụy linh căn, hắn còn có chút ấn tượng. Tiên bối, Vương Lâm học người trưởng thành bộ dạng, chắp tay, âm thanh non nớt, nhưng rất rõ ràng, dưỡng phụ ta Vương Đại Trụ, tại đêm qua tỏa hóa. Áo bào xám tu sĩ sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc. Vương Đại Trụ hắn là biết rõ, một cái luyện khí tầng 1 tạp mấy chục năm lão gia hỏa, thọ nguyên hao hết là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, hắn ngữ khí lãnh đạm, một cái tầng dưới chót tu sĩ chết, căn bản dẫn không lên hắn bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ta nghĩ kế thừa dưỡng phụ ta việc cần làm, trở thành một tên linh thực phu. Vương Lâm từ trong ngực lấy ra viên kia khắc lấy ngoại chữ thẻ gỗ, tính cả Vương Đại Trụ viên kia cùng một chỗ, để lên bàn. Áo bào xám tu sĩ cầm lấy hai cái thẻ gỗ nhìn thoáng qua. Mỗi tên bên ngoài tu sĩ thẻ gỗ bên trên đều dùng thần niệm khắc lục độc nhất vô nhị khí tức, không cách nào giả tạo. Hắn xác nhận Vương Đại Trụ thẻ gỗ khí tức đã tiêu tán, đại biểu chủ nhân xác thực đã tử vong. Linh thực phu. Áo bào xám tu sĩ liếc Vương Lâm một cái, trong đôi mắt mang theo một tia khinh miệt. Ngươi một cái 6 tuổi bé con, loại được sao? Đừng đến lúc đó giao không lên phần ca, bị đuổi ra phường thị, chết ở bên ngoài. Tại Thanh Dương phường thị, tất cả bên ngoài tu sĩ đều phải là phường thị công tác, đổi lấy ở tư cách. Linh thực phu chính là thường thấy nhất, cũng là cực khổ nhất việc cần làm một trong. Trông chọn phường thị cơ sở nhất linh cốc, Hoàng Nha Mễ, mỗi năm đều muốn theo đồng ruộng nộp lên cố định số lượng, còn lại mới có thể thuộc sở hữu của mình. Nếu là liên tục 3 năm đều giao không lên phần ca, liền sẽ bị tước đoạt tu sĩ thân phận, đuổi ra phường thị. Đối với tu sĩ mà nói, bị đuổi ra phường thị liền mang ý nghĩa tử vong. Ta có thể. Vương Lâm ngẩng đầu, đón áo bào xám tu sĩ ánh mắt, ngữ khí kiên định. Hắn không có lựa chọn nào khác. Đây là hắn duy nhất có thể thu được thân phận hợp pháp, an ổn ở lại chỗ này biện pháp. Áo bào xám tu sĩ nhìn chằm chằm hắn mấy giây, tựa hồ là cảm thấy có chút không thú vị, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thu hồi Vương đại trụ thẻ gỗ, sau đó tại Vương Lâm viên kia thẻ gỗ bên trên khắc vẽ mấy lần. Vương đại trụ danh nghĩa cái kia 3 mẫu hạ phẩm linh điền, không thể cho ngươi, có người kế thừa. Hắn đem thẻ gỗ ném còn cho Vương Lâm, đây là tân sinh 3 mẫu linh điền địa đồ, cùng chồng chọn Hoàng Nha Mẹ cần biết, chính mình cầm đi nhìn. Một bản sách nhỏ thật mỏng cùng một tấm ố vàng địa đồ bằng da thú bị cùng nhau bỏ trên bàn. Mỗi năm cuối năm, mỗi mẫu nộp lên trên 100 cân Hoàng Nha Mễ. Thiếu một cân, tự nghĩ biện pháp bổ sung. Cút đi. Áo bào xám tu sĩ nói xong, liền nhắm mắt lại, tiếp tục đả tọa, phảng phất nhìn nhiều Vương Lâm một cái đều ngại lãng phí thời gian. Vương Lâm cầm lấy thẻ gỗ, sách cùng địa đồ, yên lặng thối lui ra khỏi quản lý chỗ. Hắn nắm viên kia một lần nữa trở lại trong tay thẻ gỗ, phía trên nhiều chính hắn khí tức. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là cái này Thanh Dương phường thị bên ngoài, một cái phổ phổ thông thông, nắm giữ 3 mẫu đất cần linh thực phu. Một cái 6 tuổi linh thực phu. Cái này nghe có chút buồn cười, nhưng tại tu tiên giới lại không phải không có tiền lệ. Rất nhiều tu sĩ hậu đại, lúc còn rất nhỏ liền sẽ đi theo phụ mẫu học tập các loại kỹ nghệ. Vương Lâm trở lại nhà tranh, đem cho cốt hộp cùng linh thạch hộp giấu sâu hơn một chút. Sau đó, hắn mở ra tấm kia địa đồ bằng da thú. Địa đồ họa cực kỳ đơn sơ, dùng chu sa tiêu ký ra hắn cái kia 3 mẫu linh điền vị trí. Liên tại hắn nhà tranh phía sau cách đó không xa, đi bộ đi qua một khắc đồng hồ đều không muốn. Hắn lại lật mở bản kia Hoàng Nha Mễ trồng trọt cần biết. Bên trong ghi chép cặn kẽ Hoàng Nha Mễ phương pháp trồng trọt, từ gieo giống, ươm giống, đến tưới tiêu, trừ sâu, bón phân, cuối cùng đến thu hoạch, đều có nói rõ. Hoàng Nha Mễ là một loại cấp thấp nhất linh gốc, đối với linh khí yêu cầu không cao, sinh mệnh lực ương ngạnh, khuyết điểm duy nhất chính là lớn lên chu kỳ dài, cần dòng dã 1 năm mới có thể thành thủ. Vương Lâm nhìn đến vô cùng cẩn thận, từng chữ ghi ở trong lòng. Cái này 3 mẫu ruộng, là hắn tương lai mấy chục năm sống yên phận căn bản, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Hắn hiện tại có 27 khối hạ phẩm linh thạch, mua hạt giống cùng một chút cơ sở nhất nông cụ hẳn là đủ rồi. Nhưng công pháp, Vương Lâm nhíu mày. Vương đại trụ trước khi chết để hắn ẩn giấu tu vi, nhưng hắn một cái tu sĩ nếu như không có một bộ tu luyện công pháp, cũng đồng dạng sẽ khiến người hoài nghi. Mà còn, hắn mặc dù không cần chủ động tu luyện đến để thăng cảnh giới, nhưng công pháp còn có một cái trọng yếu nhất tác dụng, chính là dạy người làm sao vận chuyển cùng điều khiển linh lực. Hắn phía trước cho Vương đại trụ độ đưa linh lực, hoàn toàn là dựa vào ma lực, đã thô ráp lại nguy hiểm. Muốn đem chính mình cái kia một thân vượt xa cùng giai vận dụng linh lực tự nhiên, một bộ thích hợp công pháp, ắt không thể thiếu. Xem ra, thằng Kinh Cát nhất định phải đi một chuyến. Vương Lâm đem địa đồ cùng sách cất kỹ, nhìn thoáng qua ngoài phòng. Mặt trời đã thăng lên cao. Hắn quyết định trước đi chính mình trong ruộng nhìn. Đi ra nhà tranh, dọc theo vũng bùn đường nhỏ hướng hậu sân đi, xung quanh cảnh tượng cũng càng hoang vu. Rất nhanh, từng mảnh bị chia cắt đến chỉnh tề ruộng đồng xuất hiện ở trước mắt. Đại bộ phận trong ruộng đều trùi lủi, chỉ có số ít mấy khối trong ruộng, còn dài một chút nửa chết nửa sống cỏ dại. Đây chính là phường thị bên ngoài các tu sĩ mệnh căn tử, linh điền. Căn cứ địa đồ chỉ dẫn, Vương Lâm tìm tới thuộc về mình cái kia 3 mẫu. Bờ ruộng bên trên mọc đầy cỏ dại, trong ruộng thổ chất thoạt nhìn cũng có chút làm cho cứng, hiện ra một loại cằn cỗi màu xám trắng. Đây chính là hạ phẩm linh điền, linh khí hàm lượng thấp nhất, chỉ có thể trồng trọt Hoàng Nha Mễ loại này bất nhập lưu linh thực. Vương Lâm ngồi xổm người xuống, nắm lên một nắm bùn đất. Thổ chất khô cứng, gần như không cảm giác được cái gì linh khí. Mỗi năm 300 cân Hoàng Nha Mễ. Vương Lâm tự lẩm bẩm. Dựa theo trên sách thuyết pháp, một mẫu hạ phẩm linh điền, nếu là mưa thuận gió hòa, tỉ mỉ chăm sóc, bình thường sản lượng cũng liền tại 120 cân tả hữu. Nộp lên trên 100 cân, chính mình chỉ có thể còn lại 20 cân. 3 mẫu đất, quanh năm suốt tháng, mệnh cần chết, chỉ còn lại 60 cân Hoàng Nha Mễ. Những vật này, đổi thành linh thạch, sợ rằng liền 10 khối cũng chưa tới. Vẹn vẹn chỉ đủ no bụng, liền tu luyện dùng đan dược cũng mua không nổi. Đây chính là tầng dưới chót tu sĩ chân thực khắc họa. Vương Lâm đứng lên, phủi tay bên trên đất. Hắn nhìn trước mắt cái này 3 mẫu đất hoang, ánh mắt lại rất bình tĩnh. Người khác cảm thấy là tuyệt lộ, với hắn mà nói, nhưng là che chở tốt nhất. Hắn không cần đan dược, cũng không cần là tài nguyên tu luyện phát sầu. Hắn chỉ cần một cái không bị người quấy rầy, có thể an an ổn ổn nằm yên địa phương. Nơi này, phù hợp. Hắn quay người, hướng về phường thị nội bộ phương hướng đi đến. Bước đầu tiên, trước đi tàng kinh cát, cho chính mình tuyển một bộ thích hợp nhất công pháp. Chương 04, tàng kinh cát, rẻ nhất công pháp chương 04, tàng kinh cát, rẻ nhất công pháp Thanh Dương phường thị tàng kinh cát, không hề tại phồn hoa khu vực trung tâm, mà là tọa lạc tại một cái góc hẻo lánh. Cùng quản lý chỗ một dạng, cũng là một tòa thoạt nhìn dãi dầu xương gió phòng gạch mục, chỉ bất quá so quản lý chỗ lớn vài vòng, như cái nhà kho. Vương Lâm suy đoán chính mình toàn bộ gia sản, 27 khối hạ phẩm linh thạch, đi vào nhà này kiến trúc. Một cỗ cũ kỹ mùi nấm mốc cùng cuốn sách đặc thù mục nát khí tức đập vào mặt. Trong tàng kinh các kia sáng u ám, chỉ có mấy viên chiếu sáng dùng nguyện quang thạch, tản ra hào quang nhỏ yếu. Từng hàng cao lớn làm bằng gỗ giá sách, đỉnh thiên lập địa, phía trên chất đầy đủ kiểu ngọc giản cùng quyển gia thú. Nơi này chính là Thanh Dương Phường thị bên ngoài các tu sĩ tiếp xúc tri thức đường tắt duy nhất. Một cái râu tóc bạc trắng lao đầu, chính nằm ở cửa một tấm phá trên bàn gỗ ngủ gật, nghe đến tiếng bước chân, mới lười biếng ngẩng đầu. Mới tới. Lao đầu con mắt tại Vương Lâm trên thân lướt qua, 6 tuổi bé con. Tới đây làm gì? Tìm tranh liên hoàn sao? Vương Lâm không để ý đến hắn trêu chọc, chỉ là đem chính mình thân phận thẻ gỗ để lên bàn. Tiền bối, ta nghĩ mua một bộ công pháp, còn có một chút liên quan tới linh thực thư tịch. Lao đầu cầm lấy thẻ gỗ, dùng thần thức quét một chút, trên mặt trêu tức thu liễm mấy phần, thay vào đó là một tia kinh ngạc. Vương đại trụ bé con, hắn chết? Phải. Vương Lâm bình tĩnh trả lời. Nha. Lao đầu lên tiếng, liền không có đoạn dưới. Phương thị bên ngoài, mỗi ngày đều có người chết, hắn sớm đã thành thói quen. Hắn chỉ bên trái giá sách, công pháp ở bên kia, luyện khí kỳ đều tại tầng thứ nhất, chính mình chọn. Rẻ nhất dẫn khí quyết 3 khối linh thạch. Cái khác, 5 khối đến 20 khối không giống nhau. Hắn lại chỉ bên phải, tập học ở bên kia, linh thực, luyện khí, chế phủ, trận pháp, cái gì cũng có. Giá cả cũng đều tại ngọc giản bên trên đánh dấu. Chọn tốt lấy tới tính tiền. Nói xong, hắn lại nằm xuống lại trên bàn, tựa hồ lập tức liền muốn ngủ. Vương Lâm nói tiếng cảm ơn, liền hướng về bên trái khu công pháp đi đến. Hắn muốn tìm công pháp, có mấy cái minh xác yêu cầu. Thứ nhất, muốn tiền nghi. Hắn tổng cộng liền 17 khối linh thạch, còn phải giữ lại mua hạt giống cùng nông cụ. Thứ hai, phải lượn chúng. Tốt nhất là nhân viên một quyển loại kia, ném ở trong đám người đều tìm không ra đến, tuyệt đối không thể có chỗ đặc thù gì. Thứ ba, muốn toàn diện. Hắn mặc dù là ngũ hành ngụy linh căn, nhưng hệ thống tăng cao tu vi là không thuộc về tính. Một bộ có khả năng đồng thời tu luyện ngũ hành linh lực công pháp, thích hợp hắn nhất dùng để quen thuộc cùng trưởng khống lực lượng trong cơ thể. Trên giá sách, ngọc giản rực rỡ muôn màu. Liên hỏa công hỏa thuộc tính công pháp, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể ngưng tụ tam muội chân hỏa. Giá bán, 15 khối linh thạch. Quá đắt, quá kiêu căng, không thích hợp. Huyền thủy sách thủy thuộc tính công pháp, linh lực kéo dài, am hiểu khôi phục cùng phòng ngự. Giá bán, 13 khối linh thạch. Thuộc tính đơn nhất, không được. Vương Lâm một đường nhìn sang, rất nhanh liền ở trong góc tìm tới chính mình mục tiêu. Ngũ hành cơ sở thổ nạp quyết. Danh tự giản dị tự nhiên, thậm chí có chút quê mùa. Giá bán, 5 khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm cầm ngọc giản lên, đem một tia linh lực thăm dò vào trong đó, công pháp tin tức liền tràn vào trong đầu. Bộ này công pháp, chính như kỳ danh, là mặt hướng ngũ hành tạp linh căn cùng ngụy linh căn tu sĩ cơ sở nhất công pháp. Ưu điểm của nó là công chính ôn hòa, có thể đồng thời tu nạp ngũ hành linh khí, sẽ không sinh ra xung đột. Mà khuyết điểm của nó, đồng dạng rõ ràng. Bởi vì muốn kiêm cố ngũ hành, cho nên mỗi một loại thuộc tính linh khí đều tu nạp đến không nhiều, tốc độ tu luyện chậm khiến người giận sôi. Đối với tu sĩ khác đến nói, đây là không thể làm gì lựa chọn. Nhưng đối với Vương Lâm đến nói, đây quả thực là hoàn mỹ. Hắn căn bản không cần dựa vào công pháp đến để thăng tu vi, hắn chỉ cần một cái có thể để cho hắn hợp lý trưởng khống thể nội ngũ hành linh lực sách hướng dẫn. Mà còn, tu luyện một bộ rác rưởi nhất công pháp, cũng phù hợp hắn ngũ hành ngụy linh căn phế vật nhất thiết. Quả thực là duyên trời định. Liền đó, Vương Lâm không chút do dự làm ra quyết định. Chọn tốt công pháp, hắn lại hướng đi bên phải tạp học khu. Hắn hiện tại là linh thực phu, ăn cơm giá hỏa cũng không thể rơi xuống. Tạp học khu thư tịch so khu công pháp càng nhiều, cũng càng lộn xộn. Vương Lâm rất nhanh liền tìm tới linh thực phân loại giá sách. Linh thực nhập môn tường giải phổ biến linh dược đổ phổ đất ngai cải tiến 100 loại phương pháp. Các loại thư tịch nhìn đến Vương Lâm hoa mắt. Hắn không có ham hố, mà là căn cứ từ mình hiện nay cần, tinh chuẩn lựa chọn. Hắn hiện tại chỉ loại hoàng nha mễ, cho nên những cái kia liên quan tới linh dược cấp cao sách, hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn. Hắn cần chính là cơ sở nhất, thực dụng nhất tri thức. Cuối cùng, hắn chọn lựa hai bộ ngọc giản. Một bộ là linh thực phu cơ sở sổ tay giá bán 3 khối linh thạch. Bên trong kỹ càng giới thiệu thân là linh thực phu cần nắm giữ các loại kiến thức căn bản, so quản lý chỗ phát quyển sách nhỏ kia kỹ càng phải nhiều, thậm chí còn bổ sung mấy cái cơ sở linh thực loại pháp thuật, ví dụ như thuốc mầm thuật, tiểu vân vũ thuật, khu trùng thuật các loại. Một bộ khác là canh kim quyết nhập môn giá bán 2 khối linh thạch. Đây là một bộ cấp thấp nhất pháp thuật, tác dụng là ngưng tụ một tia canh kim chi khí, bám vào vật thể bên trên, gia tăng kỳ phong sắc độ cùng kiên cố độ. Đối với linh thực phu đến nói, đây là cái thần kỹ. Vô luận là khai hoang đất hoang dùng quốc, hay là thu hoạch linh cốc dùng liêm đao, dùng canh kim quyết gia chỉ một chút, đều có thể làm ít công to. Mấu chốt nhất là, cái này hai bộ ngọc giản cộng lại, cũng mới 5 khối linh thạch. Tăng thêm công pháp 5 khối, tổng cộng 10 khối linh thạch. Hắn còn có thể còn lại 17 khối, đầy đủ hắn chống đến hoàng nha mẹ thu hoạch. Vương Lâm cầm 3 viên ngọc giản, trở lại quầy. Lao đầu đã ngủ đến ngáy lên. Vương Lâm nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, "Ân." Lao đầu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Vương Lâm trong tay ngọc giản, lẩm bẩm một câu, "Chọn tốt. Tiền bối, tổng cộng bao nhiêu linh thạch?" Vũ hành cơ sở thổ nạp quyết 5 khối, linh thực phu cơ sở sổ tay 3 khối, canh kim quyết nhập môn 2 khối. Tổng cộng 10 khối. Lao đầu tính toán đến rất nhanh. Vương Lâm từ trong ngực đếm ra 10 khối linh thạch, đẩy đi qua. Lao đầu thu linh thạch, phất phất tay, giống như là đang đuổi con rồi. "Được rồi, đi thôi, đừng chậm trễ ta đi ngủ." "Đúng rồi, không cho phép truyền ra ngoài, một khi bắt đến, chết." Vương Lâm cầm 3 viên ngọc giản, quay người rời đi tàng kinh các. Tàng kinh các ngọc giản, hắn chỉ có quyền sử dụng, không có buôn bán quyền. Đây cũng là lão cha, vì cái gì không truyền thụ hắn nguyên nhân. Tự mình truyền thụ, không những không thể giúp hắn, còn có thể để hắn rơi vào tuyệt cảnh. Khi hắn đi ra cửa lớn, tắm rửa dưới ánh mặt trời lúc, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Công pháp, kỹ năng, thân phận, nơi ở, ruộng đồng, mọi việc sẵn sàng. Hắn tương lai mấy chục năm nằm yên nhân sinh, từ hôm nay trở đi, chính thức kéo lên màn mở đầu. Trở lại nhà tranh, Vương Lâm lập tức đóng kỹ cửa phòng. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, đem viên kia ghi lại ngũ hành cơ sở thổ nạp quyết ngọc giản dán tại cái trán. Khổng lồ dòng tin tức nháy mắt tràn vào trong đầu. Cùng hắn tưởng tượng bên trong tối nghĩa khó hiểu khác biệt, bộ này công pháp nội dung dị thường đơn giản, chính là dạy người làm sao cảm ứng giữa thiên địa ngũ hành linh khí, sau đó đem nó dẫn vào thể nội, trải qua chu thiên vận chuyển, cuối cùng lắng đọng ở đan điền. Toàn bộ quá trình tựa như một bộ tập thể dục theo đài, làm từng bước, không có bất kỳ cái gì độ khó. Vương Lâm lập tức bắt đầu thử nghiệm. Hắn nhắm mắt lại, dựa theo công pháp thuật, phóng không tâm thần. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến xung quanh thế giới thay đổi đến không đồng dạng. Không khí bên trong nổi lơ lửng vô số đủ mọi màu sắc điểm sáng, màu vàng sắc bén, màu xanh sinh cơ, màu lam ôn nhuận, màu đỏ nóng bỏng, màu vàng nặng nề. Đây chính là ngũ hành linh khí. Bởi vì hắn thân ở hạ phẩm linh điền khu vực, nơi này linh khí hàm lượng vô cùng mỏng manh, mà còn hôn tạm không chịu nổi. Vương Lâm không có vội vã hấp thu, mà là trước nếm thử điều khiển bên trong đan điền mình linh lực. Hắn hiện tại là luyện khí tầng 2, trong đan điền linh lực đã tương đối có thể nhìn. Phía trước hắn chỉ có thể thô bạo điều động, nhưng bây giờ có công pháp chỉ dẫn, hắn bắt đầu nếm thử để những linh lực này dựa theo ngũ hành cơ sở thổ nạp quyết lộ tuyến ở trong kinh mạch vận chuyển. Quá trình này so hấp thu linh khí muốn đơn giản hơn nhiều. Vừa bắt đầu còn có chút không lưu loát, linh lực tại kinh mạch khúc quanh chắc chắn sẽ có chút va chạm chạm. Nhưng theo hắn một lần lại một lần vận chuyển, động tác càng ngày càng thuần thục. Sau nửa canh giờ, hắn đã có thể hoàn mỹ vận chuyển một chu thiên. Linh lực trong cơ thể từ một đám quân lính tàn mạn biến thành một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, kỷ luật nghiêm minh, chỉ đâu đánh đó. Hô. Vương Lâm thở phào một cái. Hắn mở to mắt, mở ra bàn tay. Tâm niệm vừa động, một sợi màu vàng kim nhạt linh lực tại hắn lòng bàn tay hiện lên, tản ra yếu ớt sắc bén khí tức. Ngay sau đó, màu vàng tản đi, một sợi linh lực màu xanh lục hiện lên, tràn đầy sinh cơ. Thủy, hỏa, thổ, năm loại thuộc tính khác nhau linh lực bị hắn tùy tâm sử dụng hoán đổi. Mặc dù uy lực đều rất yếu, nhưng điều này lại biểu hắn đã sơ bộ khống chế lực lượng trong cơ thể. Rất tốt. Xem ra ngộ tính của ta không sai. Vương Lâm rất hài lòng. Hắn không biết chính mình ngộ tính là trời sinh hay là hệ thống dẫn đến, tối thiểu những ngày công pháp, pháp thuật không làm khó được hắn. Hắn thu hồi công pháp ngọc giản, lại cầm lên viên kia canh kim quyết nhập môn. Có điều khiển linh lực cơ sở, học tập loại này cấp thấp pháp thuật, liền thay đổi đến nước chảy thành sông. Hắn đem góc phòng thanh kia bị dị quốc cầm tới. Dựa theo trong ngọc giản pháp môn, hắn điều động lên thể nội cái kia một tia kim thuộc tính linh lực, ngưng tụ tại đầu ngón tay, sau đó đối với quốc lưới dao, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra bạch quang, tại lưới dao bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Lâm cầm lấy quốc, đối với trên đất một khối đá nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt, tảng đá cứng rắn, vậy mà như là đậu hũ, bị rạch ra một đạo sâu sắc lỗ hổng. Vương Lâm nhìn xem sắc bén kia lưới dao, mắt sáng rực lên. Cái này chính là pháp thuật lực lượng. Hắn giống như là tìm tới một cái mới lạ đồ chơi, không biết mệt mỏi bắt đầu luyện tập. Canh kim quyết tiểu vân vũ thuật thúc mầm thuật. Cái này đến cái khác cấp thấp nhất pháp thuật, ở trong tay của hắn, từ không lưu loát đến thuần thủ. Hắn đem tương lai sống yên phận tiền vốn, vững vàng nắm giữ tại trong tay mình. Chương 05, làm ruộng, khô khan tu hành. Chương 05, làm ruộng, khô khan tu hành. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Vương Lâm sinh hoạt thay đổi đến quy luật mà buồn tẻ. Chơi tờ mờ sáng, hắn liền rời giường, trước đi chính mình ba mẫu trong linh điển đi một vòng. Nhổ cỏ, xới đất, kiểm tra hoàng nha mễ mầm non lớn lên tình huống. Sau đó, hắn sẽ khoanh chân ngồi tại bờ ruộng bên trên, đối với mặt trời mới mọc, vận chuyển ngũ hành cơ sở thổ nạp quyết. Đương nhiên, hắn không phải là vì hấp thu cái kia mỏng manh đến đáng thương linh khí. Hắn chỉ là tại quen thuộc, mài giũa chính mình đối thể nội linh lực trường khống. Một lần, hai lần, ba lần, hắn sẽ đem linh lực trong cơ thể tỉ mỉ vận chuyển tốt nhất mấy chu thiên, mãi đến cảm giác mỗi một kia linh lực đều điều khiển như cánh tay, mới sẽ dừng lại. Đây là một loại mài nước công phu, không đổi bằng được. Làm xong bài tập buổi sớm, hắn liền bắt đầu luyện tập pháp thuật. Tiểu Vân Vũ thuật. Hắn bấm pháp quyết, một mảnh nhỏ mây đen tại đỉnh đầu hắn tập hợp, tí tách mưa bụi, tinh chuẩn rơi tại cần tưới tiêu bờ ruộng bên trong. Vừa bắt đầu, hắn thi triển pháp thuật này, hoặc chính là mây đen quá lớn, đem bên cạnh ruộng cũng cho rót, dẫn tới hàng xóm phàn nàn, hoặc chính là lượng mưa quá nhỏ, cùng mưa bụi, căn bản vô dụng. Nhưng theo hàng trăm hàng ngàn lần luyện tập, hắn đối với pháp thuật này trường khống, đã đến một cái mức nghe nói kinh người. Hắn có thể chính xác khống chế mây đen lớn nhỏ, hình dạng, thậm chí có thể khống chế mỗi một giọt nước mưa bên trong ẩn chứa nồng độ linh khí. Cho mới vừa nảy mầm mầm non, liền dùng linh khí mỏng manh nước mưa thoải mái, cho cần lớn lên cường trắng mầm, liền dùng linh khí nồng đậm một chút. Loại này tỉ mỉ chính xác thao tác, để linh lực của hắn tiêu hao hạ xuống thấp nhất, hiệu quả lại nâng lên cao nhất. Luyện qua tiểu vân vũ thuật, hắn lại cầm lấy chính mình quốc cùng liêm đao. Canh kim quyết. Đạm kim sắc quang mang tại đầu ngón tay lưu chuyển, hắn một lần lại một lần cho chính mình nông cụ gia trì. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ sắc bén, đến bây giờ, một lần gia trì có thể để cho nông cụ bảo trì cả ngày sắc bén. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, thanh kia phổ thông sắt thường quốc, tại ngày qua ngày cành kim chi khí tẩm bổ bên dưới, chất liệu đều phát sinh một tia nhỏ bé không thể nhận ra thay đổi. Những này chính là hắn mỗi ngày tu hành. Buồn tẻ, không thú vị, vòng đi vòng lại. Nhưng Vương Lâm lại thích thú. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối lực lượng trường khống, mỗi ngày đều đang mạnh lên. Loại này từng giờ từng phút tích lũy cảm giác thật, xa so với tu vi tăng lên, càng có thể để cho hắn cảm thấy yên tâm. Xung quanh hàng xóm cũng đều là giống như hắn linh tự phu. Tất cả mọi người là dãy ruột tại tầng dưới chót khổ các cát, lẫn nhau ở giữa mặc dù chưa nói tới nhiều hòa thuận, nhưng cũng coi như bình an vô sự. Vương Lâm trong mắt bọn hắn, chính là một cái trầm mặc ít nói, nhưng dị thường chăm chỉ cô nhi. Một cái 6 tuổi hải tử, mỗi ngày trời chưa sáng liền xuống, đem ba mẫu đất cần hầu hạ đến ngay ngắn rõ ràng, bản thân cái này liền đầy đủ để người ghé mắt. Tiểu Lâm tử, lại tại luyện pháp thuật đâu? Sát vách ruộng Trương lão đầu, khiên quốc đi qua, cười ha hả lên tiếng chào. Trương lão đầu là cái hơn 50 tuổi lão tu sĩ, tu vi cũng là luyện khí tầng 2, hiện tại cảnh giới này hơn 30 năm, là Vương Lâm số lượng không nhiều có thể nói lên mấy câu người. Trương đại gia. Vương Lâm dừng lại trong tay pháp quyết, nhẹ gật đầu. Ngươi cái này tiểu vân vũ thuật là càng lúc càng giống dạng a. Trương lão đầu nhìn xem Vương Lâm trong ruộng đều ở mức đất này, ánh mắt hơi lộ ra cái tị, so ta lão gia hỏa này thì triển đến đều tốt. Ngươi đứa bé này, mặc dù linh căn kém một chút, nhưng cái này nghị lực, thật sự là không thể chê. Vương Lâm chỉ là cười cười, không nói gì. Hắn nhất thiết, chính là một cái cần cù bù dở thằng nhóc lốc điếc. Ai, đáng tiếc, nếu là linh căn tốt một chút, nói không chừng thật có thể có chút tiền đồ. Trương lão đầu lắc đầu, than thở đi xa. Vương Lâm nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt bình tĩnh. Tiền đồ, hắn không cần loại đồ vật này. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn trồng cho hắn, chờ lấy 3 năm qua lần đầu tiên ngày phát lương. Về phần tại sao là 3 năm? Bình thường mà nói, đối với Vương Lâm loại này tân thủ, phía trước 3 năm trồng ra hoàng nha mễ, sản lượng cơ bản nhập không đủ suất. Vương Lâm cũng giống như thế. Tân sinh hạ phẩm linh điền, cần thời gian tầm bổ, muốn bình thường đạt tới mỗi mẫu thứ 100 cân, cần thời gian lắng đọng. Cho dù kỹ thuật lại cao, không bột đấu gột nên hổ. Đây cũng là vì cái gì Thanh Dương Phường thị cho phép 3 năm trước giao không đủ hoàng nha mễ nguyên nhân. Cũng chính là nói tương đương với 3 năm trước làm không công, xem như là một loại khác loại mua linh điền tiền. Thời gian liền tại loại này ngày qua ngày buồn tẻ bên trong, lặng yên trôi qua. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Vương Lâm thân cao cao lớn không ít, trên mặt ngây thơ cũng rút đi một chút, thoạt nhìn như cái tiểu đại nhân. Trong ngay mắt, thời gian hơn 2 năm đi qua. Hắn sắp 9 tuổi. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn lần tiếp theo tu vi tăng lên, lập tức liền muốn tới. Luyện khí tầng 3. Vừa nghĩ tới đây, Vương Lâm liền có chút đau đầu. Từ luyện khí tầng 2 đến luyện khí tầng 3, mặc dù chỉ là một tầng ngăn cách, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Luyện khí sơ kỳ, 1 đến 3 tầng, đến luyện khí trung kỳ, 4 đến 6 tầng, là một cái cửa nhỏ hạm. Rất nhiều người, cả một đời đều kẹt tại luyện khí tầng 3, không cách nào tiến thêm. Hắn một cái ngũ hành ngụy linh căn, tu luyện rác rưởi nhất ngũ hành cơ sở thổ nạp quyết tại tất cả mọi người biết hắn chưa từng sử dụng đan dược dưới tình huống, thời gian 3 năm, liền từ một cái vừa vận thức tỉnh linh căn luyện khí tầng 1, ngoại giới nhận biết, đột phá đến luyện khí tầng 3. Này làm sao giải thích? Nói mình là thiên tài, một cái ngũ hành ngụy linh căn thiên tài. Cái này so heo mẹ lên cây còn không hợp thói thường. Nói chính mình lại nhặt đến bảo. Một lần có thể nói là vận khí, nhiều lần đều vận khí tốt, đó chính là có vấn đề. Phiền phức a. Vương Lâm ngồi tại bờ ruộng bên trên, nhìn xem trong ruộng sắp thành thuộc hoàng nha mễ, lần thứ nhất cảm thấy hệ thống tác dụng phụ. Loại này bị động thăng cấp, hoàn toàn không giảng đạo lý, cũng không cho hắn bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Đến lúc đó, một cỗ linh lực khổng lồ tại thể nội nổ tung, tu vi tại chỗ đột phá, hắn liền tính muốn giấu giếm, cũng không che giấu nổi. Nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, một cái đầy đủ hợp lý, có thể làm cho mọi người, cho dù là trong lòng còn có hoài nghi, cũng tìm không được bất luận cái gì sơ hở lý do. Vương Lâm nâng cầm lên, rơi vào trầm tư. Ngoài ý muốn, nhất định phải là một chàng ngoài ý muốn, một chàng để hắn nhân họa đắc phúc tu vi may mắn đột phá ngoài ý muốn. Ví dụ như ăn nhầm cái gì tiên tài địa bảo, lý do này không sai. Phương thị bên ngoài mặc dù cằn cỗi, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có gặp vận may ra hỏa, tại cái nào đó trong hốc núi phát hiện một hai gốc bất nhập lưu linh thảo. Hắn một cái 9 tuổi hải tử, không hiểu chuyện, đói chết, tại trong ruộng nhổ cỏ thời điểm, nhìn thấy một gốc hình dáng giống củ cải cỏ dại, rút lên đến liền gặm, kết quả đó là một gốc có mấy chục năm dược lực thổ nguyên tham dược lực tăng ra, giúp hắn một lần hành động xông phá bình cảnh. Cái này thì bản, nghe tới liền rất kéo, nhưng lại ngoài ý muốn hợp lý. Tốt ta, hắn cũng biên không nổi nữa. Không có chút nào hợp lý. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Rẻ nhất liễm tức thuật đều muốn 10 khối linh thạch đặt cơ sở. Đến mức thu lại khí tức pháp khí, nghĩ đến giá cả cũng không thấp. Những năm này, Vương Lâm không có thu hoạch, toàn bộ nhờ tiền trợ cấp cho dân nghèo sinh hoạt. Lao cha cái kia mấy khối linh thạch gần như tiêu xài trống không, chỉ có thể đánh cược một lần. Vương Lâm quyết định chú ý hắn thậm chí bắt đầu cấu tứ gốc kia thổ nguyên tham chi tiết. Dáng dấp ra sao, màu gì, bắt đầu ăn mùi vị gì, hắn đều muốn biên phải có cái mũi có mắt. Chỉ có chi tiết đầy đủ phong phú, mới sẽ không bị người hoài nghi. Làm tốt chuẩn bị tâm lý, Vương Lâm tâm tình cũng buông lỏng không ít. Hắn đứng lên, vỗ vỗ trên mông đất. Cách hắn 9 tuổi sinh nhật còn có không đến một tháng. Trước đó, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là cuối cùng có thể thu tiền. Làm không công 2 năm, bây giờ cuối cùng có báo đáp. Nhìn trước mắt cái kia một mảnh vàng óng ánh đông lúa, mỗi một hạt gạo hạt đều sung mãn mượt mà, tản ra nhàn nhạt linh khí bừng sáng, Vương Lâm trên mặt lộ ra bội thu vui sướng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào ruộng lúa, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một gốc đông lúa. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị bấm pháp quyết, thi triển canh kim quyết ra chỉ liêm đạo lúc, một cỗ không có dấu hiệu nào, kịch liệt cảm giác hôn mê, đột nhiên từ chỗ sâu trong óc truyền đến. Nô. Vương Lâm mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, kém chút một đầu ngã quỵ tại trong ruộng. Không đúng. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Làm sao trước thời hạn? Cách hắn 9 tuổi sinh nhật, rõ ràng còn có hơn 20 ngày. Đúng, một cái không hoàn chỉnh hệ thống, không bãi công đều coi là tốt, trông chờ nó đúng giờ. Hệ, ngươi lừa ta. cỗ kia quen thuộc, không cách nào kháng cự dòng nước ấm, đã theo hắn đan điền chỗ sâu, ầm vang một phát. Linh lực khổng lồ, giống như vỡ đê hồng thủy, nháy mắt vỡ tung trong cơ thể hắn luyện khí tầng 2 hàng rào. Thao. Vương Lâm ở trong lòng mắng một câu. Hắn nhìn tính và tính, không có tính tới cái này hố tra hệ thống, liền thời gian đều tính không chính xác. Hắn giáng chống đỡ cuối cùng một tia thanh minh, dùng hết lực khí toàn thân, hướng về bên cạnh một chỗ cỏ dại đống bên trong nào tới. Sau đó, trước mắt triệt để rơi vào một vùng tăm tối, bất tỉnh nhân sự. Tại hắn hôn mê nháy mắt, một cỗ so trước đó cường đại mấy lần linh lực ba động, lấy hắn làm trung tâm, lóe lên một cái rồi biến mất. Bờ ruộng bên trên, đang ngủ gà ngủ gật Trương lão đầu, đống nhiên mở mắt, kinh nghi bất định nhìn hướng Vương Lâm cái kia mảnh ruộng lúa phương hướng. Vừa rồi đó là cái gì? Chương 06, luyện khí tầng 3, trừ sâu ngoại ý muốn chương 06, luyện khí tầng 3, trừ sâu ngoại ý muốn làm Vương Lâm lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, đầu tiên nghe được chính là một cỗ quen thuộc mùi dược thảo, còn kèm theo một cỗ mồ hôi bị chua. Hắn từ từ mở mắt, phát hiện chính mình đang nằm tại nhà mình tấm kia cứng rắn giường ván gỗ bên trên. Nhà tranh nóc nhà, hay là cái kia quen thuộc lô rách? Tỉnh. Một tiếng nói giản mua ở bên cạnh vang lên. Vương Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy ngồi tại bên giường Trương lão đầu. Trương lão đầu trong tay còn bưng một cái thông suốt miệng cái hũ, bên trong là đèn xì nước thuốc. Trương đại gia. Vương Lâm dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, lại cảm giác toàn thân bủn rủn, để không nổi một tia khí lực. Đây là tu vi đột phá về sau, thân thể tạm thời không cách nào thích ứng chống rông tăng vọt linh lực, sinh ra di chứng. Đừng núp đích, nằm lấy đi. Trương lão đầu đem hắn ấn trở về, người đứa bé này, thật sự là mạng lớn. Em đẹp, làm sao lại té xỉu ở trong ruộng? Vương Lâm căng thẳng trong lòng, giả trang ra một bộ mê man bộ dạng. Ta cũng không biết. Ta ngay tại trong ruộng đổ cỏ, đột nhiên liền choáng đầu, sau đó cái gì cũng không biết. Hắn ánh mắt lơ đãng đảo qua thân thể của mình. Xong rồi, trong đan điền linh lực so trước đó hùng hồn ít nhất 3 lần. Đạo kia từ luyện khí tầng 2 đến luyện khí tầng 3 bình cảnh, đã biến mất không còn chút tung tích. Hắn hiện tại là hàng thật giá thật luyện khí tầng 3 tu sĩ. Nổ cỏ. Trương lão đầu nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, ta đem ngươi kéo về thời điểm, nhìn trong tay ngươi xít sao nắm chặt một đoạn rễ cỏ, bên miệng còn có bùn. Ngươi có phải hay không nói chết, đem cái gì đổ không sạch sẽ ăn? Đến rồi. Vương Lâm trong lòng nhất định. Cái này Trương lão đầu, thật sự là thần trợ công a. Hắn vội vàng theo cột trèo lên trên, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ cùng nghĩ mà sợ đan vào biểu lộ. Rễ cỏ, ta nhớ ra rồi. Hắn bỗng nhiên vỗ một cái trán của mình, ta lúc ấy tại trong ruộng trừ một loại màu đỏ cỏ dại, cái kia cỏ can, dài đến ngón tay đầu một dạng, trắng trắng mập mập, ngửi lên còn có một cô vị ngọt. Ta lúc ấy quả thật có chút đói, liền tách ra một khối nhỏ, nếm. Hắn một bên nói, một bên cẩn thận quan sát đến Trương lão đầu biểu lộ. Màu đỏ cỏ dại, can giống ngón tay. Trương lão đầu sửng sốt, hắn cố gắng nhớ lại, chúng ta mảnh này trong ruộng có loại này đồ vật sao? Hắn là trồng cả một đời giả linh thực phu, xung quanh đây cỏ dại, hắn không nói toàn bộ nhận biết, cũng nhận biết cái 7-8 phần. Nhưng hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua Vương Lâm miêu tả loại này. Ta cũng không biết kêu cái gì, liền sinh trưởng ở bờ ruộng trong khe đá, liền một gốc, bị ta rút. Vương Lâm nói đến có cái mũi có mắt, hình như thật có chuyện như vậy đồng dạng. Người đứa bé này, lá gan cũng quá lớn. Trương lão đầu lấy lại tinh thần, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trên núi đồ vật là có thể ăn vậy sao? Vạn nhất ăn là độc thảo, cái mạng nhỏ ngươi đều mất rồi. Ta về sau cũng không dám nữa. Vương Lâm cúi đầu xuống, một bộ nghĩ mà sợ bộ dạng. Trương lão đầu nhìn xem hắn bộ dáng này, thở dài, tâm cũng mềm nhũn ra. Dù sao chỉ là cái không đến 9 tuổi hải tử, không cha không mẹ, đói bụng cũng là chuyện thường xảy ra. Tính toán, người không có việc gì liền tốt. Trương lão đầu đem trong tay chén thuốc đưa tới, đến, đem bát này an thần canh uống, ổn định tâm thần. Ngươi lần này mất đi, linh lực ba động đến kịch liệt, nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Linh lực ba động. Vương Lâm bén nhạy bắt lấy mấy chữ này. Trương lão đầu nhẹ gật đầu, sắc mặt cổ quái. Đúng vậy a, ngươi mất đi lúc ấy, ta cảm giác được ngươi bên kia linh lực ba động một chút. Ta còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, đi qua xem xét, ngươi liền ngã ở đó. Hắn chợt chợt lưỡi, bất quá cũng kỳ quái, ngươi đứa bé này, nhân họa đắc phúc a. Có ý tứ gì? Vương Lâm giả vờ như không hiểu. Chính ngươi không có cảm giác đến. Trương lão đầu mở to hai mắt nhìn, đưa tay đắp lên Vương Lâm trên cổ tay, vượt qua một tia linh lực. Một giây sau, ánh mắt của hắn trừng đến càng lớn. Ngươi đột phá. Trương lão đầu kinh hô một tiếng, luyện khí tầng 3. Hắn nhớ tới rõ ràng, đứa nhỏ này 3 năm trước mới kiểm tra linh căn. Liên tính hắn cùng ngày dẫn khí nhập thể, đạt tới luyện khí tầng 1. Vừa mới qua đi bao lâu? Hơn 2 năm. Một cái ngũ hành ngụy linh căn, dựa vào rác rưởi nhất công pháp, không cần năng lượng, 3 năm liền từ luyện khí tầng 1 tu luyện tới luyện khí tầng 3. Cái này sao có thể? Trương lão đầu sống hơn 60 năm, lần thứ nhất đối với chính mình nhận biết sinh ra hoài nghi. Vương Lâm nhìn xem Trương lão đầu biểu tình kiếp sợ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Trên mặt hắn đúng lúc đó lộ ra kinh hỉ cùng không dám tin thần sắc. Thật sao? Trương đại gia, ta đến luyện khí tầng 3. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ cảm ứng một chút, sau đó đống nhiên mở ra, đầy mặt mừng như điên. Thật, ta thật đột phá. Ha ha. Hắn khen biểu diễn này, thiên ý vô phùng. Một cái không đến 9 tuổi hải tử, khi biết chính mình tu vi đột phá về sau, có loại này phản ứng, không thể bình thường hơn được. Trương lão đầu trên mặt, khiếp sợ chậm rãi biến thành ngẩn thị, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Người đứa bé này, thật sự là đi thiên đại vận cất chó. Hắn hiện tại đã tin 7-8 phần, khẳng định là đứa nhỏ này ăn nhầm cái gì không biết tên linh thảo, dược lực tan ra, mới giúp hắn một lần hành động xông phá bình cảnh. Trừ lý do này, hắn thực tế nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng. Cỏ đỏ, dễ to bằng ngón tay. Trương lão đầu tự lẩm bẩm, ánh mắt lửa nóng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Xích Ngọc Tham? Không đúng, Xích Ngọc Tham chỉ sinh trưởng tại núi lửa phụ cận. Chẳng lẽ là biến dị? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nhìn Vương Lâm ánh mắt, đều giống như nhìn một cái quái vật. Tiểu tử ngươi, vận khí này, thực sự là. Trương lão đầu lắc đầu, đã không biết nên nói cái gì. Vương Lâm ăn nhầm linh thảo, may mắn đột phá đến luyện khí tầng 3 thông tin, rất nhanh liền như là mọc ra cánh, truyền khắp toàn bộ linh thực phu vòng tròn. Trong lúc nhất thời, cái gì cũng nói. Nghe nói không? Vương đại trụ nhà cái kia bé con, ăn cỏ dại ăn ra cái luyện khí tầng 3. Thật hay giả? Cái gì cỏ dại lợi hại như vậy? Ta cũng đi tìm tìm. Được a ngươi, nhân ra đó là mộ tổ bước lên khói xanh, cơ duyên to lớn, không phải dễ tìm như vậy. Ta nghe nói à, đứa bé kia đem cả cây cỏ đều ăn, hiện tại liền sợi lông đều không có còn lại. Chậc chậc, một cái ngũ hành ngụy linh căn, 9 tuổi liền luyện khí tầng 3, cái này nói ra ai mà tin a? Quản hắn tin hay không, dù sao nhân ra chính là đột phá. Về sau chúng ta thấy hắn, đều phải khách khí một chút kêu một tiếng Vương đạo hữu. Những nghị luận này, có tốt có xấu, có ghen tị, có ghen ghét, cũng có thuần túy xem náo nhiệt. Thậm chí liền quản lý chỗ cái kia áo bào xám tu sĩ, đều đích thân tới một chuyến. Hắn mặt không thay đổi dùng thần thức tại Vương Lâm trên thân quét một lần, xác nhận hắn đúng là luyện khí tầng 3 về sau, không hề nói gì, lại mặt không thay đổi đi nha. Hắn thấy, đây bất quá là một cái gặp vận may tiểu tử mà thôi. Luyện khí tầng 3, tại phường thị bên ngoài, vẫn là tầng dưới chót. Một cái ngũ hành ngụy linh căn, liền tính may mắn đến luyện khí tầng 3, đời này đoán chừng cũng liền chấm dứt. Căn bản không đáng hắn quan tâm kỹ càng. Tất cả mọi người phản ứng đều tại Vương Lâm trong dự liệu. Hắn nhất thiết, đứng thẳng. Một cái vận khí người tiên, nhưng bản thân vẫn như cũng là cái phế vật may mắn. Cái này thân phận, so thiên tài muốn an toàn gấp một vạn lần. Vương Lâm tại trên giường suy yếu nằm 2 ngày, liền lại lần nữa xuống đất. Hắn hiện tại là danh nhân, mọi cử động có người quan tâm. Hắn nhất định phải biểu hiện cùng một cái bình thường, vừa vận đột phá tu sĩ đồng dạng. Hắn kiên quốc, đi tới chính mình trong ruộng. Xung quanh hàng xóm nhìn thấy hắn, ánh mắt đều có chút không đồng dạng. Có khách khí gật đầu ra hiệu, cũng có vị chua nghiêng đầu đi. Vương Lâm một mực không để ý tới, chỉ là yên lặng đi đến ruộng một bên. Hắn muốn thu cắt hoàng nha mễ. Hắn hít sâu một hơi, điều động lên thể nội so trước đó hùng hồn mấy lần linh lực. Canh kim quyết. Hắn khẽ quát một tiếng, một vệ so trước đó óng ánh phải nhiều kim sắc quang mang, bao trùm tại liêm đao trên lưới đao. Ông. Liêm đao phát ra một tiếng kêu khẽ, toàn bộ thân đao đều sáng lên một cái chớp mắt. Vương Lâm cầm liêm đao, đi vào màu vàng ruộng lúa, giơ tay chém xuống. Bạch. Một mảng lớn bông lúa, ứng thanh ngã gục. Cảm giác kia, so dùng sắc bén nhất dao cạo cạo râu còn muốn mượt mà. Đây chính là luyện khí tầng 3 lực lượng. Vương Lâm trong lòng vui mừng, thủ hạ động tác nhanh hơn. Xung quanh các linh thực phu, nhìn xem Vương Lâm giống như chém dưa thái rau thu gặt lấy hoàng nha mễ, mỗi một người đều thấy choáng. Cái này, đây chính là luyện khí tầng 3 thực lực sao? Hắn canh kim quyết, làm sao cảm giác so với ta lợi hại như vậy nhiều? Một cái đồng dạng là luyện khí tầng 3 tu sĩ, tự lẩm bẩm. Nói nhảm, nhân gia mới vừa đột phá, linh lực chính vào cường thịnh, đương nhiên lợi hại. Bên cạnh có người vị chỗ nói. Vương Lâm không để ý đến những nghị luận này, hắn đắm chìm tại thu hoạch trong vui sướng. Cái này không chỉ là thu hoạch, càng là đối với hắn cái này hơn 2 năm đến, buồn tẻ luyện tập kết quả kiểm tra. 3 mẫu đất hoàng nha mễ, hắn chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, liền toàn bộ thu hoạch xong xuôi. Hiệu suất này, làm cho tất cả mọi người đều trố mắt đứng nhìn. Vương Lâm đem chiếu nặng đông lúa trồng chất tại ruộng một bên, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Tiếp xuống, chính là tuốt hạt, phơi nắng, sau đó nộp lên trên phần ca. Hắn thu hoạch lần này, vừa xa mong muốn. Hắn có dự cảm, hắn còn lại hoàng nha mễ, sẽ so mọi người tưởng tượng, đều muốn nhiều hơn. Chương 07, nghiên cứu pháp thuật, viên mãn chi cảnh chương 07, nghiên cứu pháp thuật, viên mãn chi cảnh may mắn đột phá đến luyện khí tầng 3, cho Vương Lâm mang đến không lớn không nhỏ danh khí, cũng mang đến thiết thiết thực thực chỗ tốt. Nhất trực quan, chính là trong cơ thể hắn linh lực tổng lượng tăng vọt 3 lần không chỉ. Nếu như nói luyện khí tầng 2 lúc, hắn đan điền là một cái ao nước nhỏ, như vậy hiện tại, liền đã biến thành một cái tiểu thủy kho. Ý vị này, hắn có thể thời gian dài hơn, càng thường xuyên luyện tập pháp thuật. May mắn nhân thiết đã đứng thẳng, Vương Lâm ngược lại thay đổi đến so trước đây càng thêm chăm chỉ. Hắn mỗi ngày tiêu vào luyện tập pháp thuật bên trên thời gian, cơ hội là đi qua 2 lần. Người ở bên ngoài xem ra, cái này gặp vận may hài tử, là đang liều mạng bắt lấy cái này kiếm không dễ cơ hội, muốn đem vật khí chuyển hóa thành thực lực chân chính. Chỉ có Vương Lâm chính mình biết, hắn là đang vì lần tiếp theo, cùng với lần sau nữa ngoài ý muốn, làm càng chuẩn bị đầy đủ. Hắn tu vi sẽ tự động tăng lên, đây là hắn lớn nhất con bài chưa lật, cũng là tai họa ngầm lớn nhất. Hắn duy nhất có thể làm, chính là để chính mình thực lực có khả năng miễn cưỡng theo kịp tu vi tăng lên tốc độ. Loại này thực lực, chỉ không phải cảnh giới, mà là đối lực lượng vận dụng. Một cái chỉ có cảnh giới, lại liền pháp thuật đều thi triển không tốt tu sĩ, tựa như một cái cầm thần binh lợi khí 3 tuổi hài đồng, không chỉ có thể cười, mà còn nguy hiểm. Cho nên, hắn đem gần như tất cả tinh lực đều đầu nhập vào mấy cái kia cơ sở nhất cấp thấp pháp thuật bên trên. Tiểu Vân Vũ thuật. Nhà tranh phía sau linh điền trên không, một đoàn lớn chừng bàn tay mây đen trống rông xuất hiện. Vương Lâm thần yêu sâu xa rót, ngón tay hơi động một chút. Đám mây đen kia tựa như cùng có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu kéo dài, biến hình, cuối cùng biến thành một đầu dài nhỏ ngấn nước, tinh chuẩn dọc theo một nhóm hoàng nha mễ mầm non phần gốc, chậm rãi di động. Ngấn nước bên trong chảy xuôi ra, là ẩn chứa mỏng manh thủy linh tức giận nước mưa, không đội không chậm, vừa vặn có thể để cho mầm non phần gốc hoàn toàn hấp thu, cũng sẽ không tạo thành nước đọng. Chiêu này, nhìn đến bên cạnh trong ruộng Trương lão đầu mí mắt giật liên hồi. Người đứa bé này, thật là một cái quái thai. Trương lão đầu nhìn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Hắn là luyện khí tầng 2 tu sĩ, tiểu vân vũ thuật hắn cũng sẽ. Nhưng hắn thi triển đi ra, chính là một mảnh mây đen, rầm rầm trận tiếp theo mưa, sao có thể giống Vương Lâm dạng này, chơi ra hoa đến, đem một đám mây bóp thành một đường. Đây là cái gì thao tác? Trương đại gia, ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì, mù suy nghĩ. Vương Lâm tản đi pháp thuật, gãi đầu một cái, lộ ra một bộ nụ cười thật thà. Mù suy nghĩ. Trương lão đầu khỏe miệng giật một cái, ngươi cái này nếu là mù suy nghĩ, vậy chúng ta những lão gia hỏa này có thể hay không trực tiếp đem sách pháp thuật đốt? Hắn lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Đứa nhỏ này trên thân lộ ra một cỗ tà môn, hắn đã không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao chỉ cần biết, đứa nhỏ này rất chăm chỉ, mà còn đối pháp thuật có loại khác hẳn với thường nhân thiên phú, là đủ rồi. Vương Lâm nhìn xem Trương lão đầu đi xa, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Một mặt dấu rốt, sẽ chỉ biến thành trò cười. Thích hợp tiết lộ một chút con bài chưa lật, mới là đại đạo. Hắn vừa rồi cái kia một tay, cũng không phải cái gì mù suy nghĩ, mà là hắn hao phí dòng dã mấy năm thời gian, luyện tập không dưới 10 vạn lần tiểu vân vũ thuật về sau, mới đạt tới một loại cảnh giới. Viên mãn. Bất kỳ một cái nào pháp thuật, từ mới học đến tinh thông, lại đến viên mãn, đều là một cái quá trình dài dằng dặc. Tuyệt đại đa số tu sĩ, đối với loại này bất nhập lưu cấp thấp pháp thuật, đều chỉ là lướt qua liền thôi, sẽ dùng liền được. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, có cái này thời gian, không bằng nhiều đạt tọa một chu thiên, tăng lên một điểm tu vi tới thực tế. Ai sẽ dành đến nhức cả trứng, đi đem một cái chỉ có thể dùng để tới tiểu pháp thuật, luyện đến cực hạn. Vương Lâm liền sẽ, bởi vì hắn không cần đạt tọa, hắn có nhiều thời gian. Hắn đem kiếp trước loại kia sinh viên ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu nan đề sức mạnh, hoàn toàn dùng tại nghiên cứu pháp thuật bên trên. Hắn thấy, pháp thuật bản chất chính là một loại đối vận dụng linh lực công thức. Chỉ cần nắm giữ hạch tâm nhất nguyên lý, liền có thể suy một ra ba, thiên biến văn hóa. Ví dụ như tiểu vân vũ thuật nó hạch tâm, chính là đem tự thân thủy thuộc tính linh lực, dẫn động giữa thiên địa hơi nước, ngưng tụ thành mây, lại hóa thành mưa. Như vậy, chỉ cần hắn đối tự thân linh lực trưởng khống đầy đủ tinh tế, có phải là liền có thể thay đổi mây hình thái, thay đổi giọt mưa lớn nhỏ, thậm chí thay đổi nước mưa bên trong linh khí hàm lượng? Đáp án là có thể. Trải qua vô số lần thử nghiệm cùng thất bại, hắn thành công. Hắn hiện tại thi triển tiểu vân vũ thuật tiêu hao linh lực chỉ có trước đây 1/10, nhưng hiệu quả lại tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hắn thậm chí có thể làm được để nước mưa chỉ tưới nước chính mình hoàng nha mễ, còn bên cạnh một tấc cỏ dại lại không dính một giọt nước. Loại này thần hồ kỳ kỹ lực khống chế chính là viên mãn chi cảnh thể hiện. Trừ tiểu vân vũ thuật, hắn canh kim quyết cũng đồng dạng đạt tới viên mãn chi cảnh. Hắn cầm lấy góc phòng liêm đao. Thanh này liêm đao hay là 3 năm trước mua thanh kia phổ thông sắt thường chế tạo, nhưng bây giờ lưỡi dao của nó bên trên lại lóe ra một tầng nhàn nhạt, gần như nhìn không thấy kim loại sáng bóng. Đây là bị hắn dùng canh kim quyết tẩm bổ 3 năm kết quả. Vương Lâm rỗi ra ngón tay, tại trên lưỡi đao nhẹ nhàng gậy một cái. Ông, từng tiếng càng kiếm minh tại trong túp lều quanh quẩn. Đây cũng không phải là sắt thường, mà là một kiện đến gần vô hạn tại pháp khí lợi khí. Vương Lâm tâm niệm vừa động, một sợi cực nhỏ canh kim chi khí từ đầu ngón tay bắn ra, quấn quanh ở trên lưỡi đao. Cái kia sợi canh kim chi khí dung nhập lưỡi đao bên trong, để nó thoạt nhìn cùng phía trước không có gì khác nhau. Nhưng Vương Lâm biết, thanh này liêm đao hiện tại có nhiều sắc bén. Hắn tiện tay cầm lấy một khối dùng để đội bàn chân tảng đá, dùng liêm đao sống đao nhẹ nhàng một đập. Giang rắc, tảng đá cứng rắn, ứng thanh mà nứt ra, vết cắt phẳng lì như gương. Đây chính là viên mãn chi cảnh canh kim quyết. Phản pháp quy chân, phong mang nội liễm, lực sát thương lại so những cái kia thoạt nhìn thanh thế thật lớn gà mở pháp thuật mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đem hai cái ăn cơm pháp thuật luyện đến viên mãn, Vương Lâm cũng không có như vậy thỏa mãn. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía linh thực phu cơ sở sổ tay bên trong, ghi chép mấy cái khác tiểu pháp thuật, thúc mầm thuật, khu trùng thuật, linh nhưỡng cải tiến thuật. Những này đều là phụ trợ trồng trọt pháp thuật, uy lực càng nhỏ hơn cũng càng không đáng chú ý, nhưng tại Vương Lâm trong mắt, bọn họ cùng tiểu vân vũ thuật canh kim quyết một dạng, đều có to lớn giá trị nghiên cứu. Hắn tựa như một cái không biết mệt mỏi động cơ vĩnh cửu, đem chính mình tràn đầy tinh lực cùng vượt xa cùng giai linh lực toàn bộ đầu nhập vào những này khô khan nghiên cứu bên trong. Một ngày này, Vương Lâm đang luyện tập tiểu vân vũ thuật tiến giai cách dùng. Hắn không tại thỏa mãn với ngưng tụ nước mưa, mà là nếm thử đem thủy linh khí tiến hành độ cao áp xúc. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm thử nghiệm. Linh khí một khi áp xúc đến cực hạn, liền sẽ thay đổi đến vô cùng không ổn định, hơi không cẩn thận liền sẽ gây nên bạo tạc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điều động linh lực tại lòng bàn tay bên trong, chậm rãi hội tụ không khí bên trong hơi nước. Một giọt, hai giọt, ba giọt, vô số giọt nước tại hắn lòng bàn tay tập hợp, sau đó bị một cỗ lực lượng vô hình không ngừng mà hướng bên trong đè ép. Rất nhanh, một đoàn lớn chừng quả đấm thủy cầu xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Thủy cầu nội bộ sóng lớn mãnh liệt, ẩn chứa năng lượng kinh người. Vương Lâm cái chán đầy mồ hôi, hắn cảm giác chính mình nâng không phải một đoàn nước, mà là một viên tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Lại áp suất một điểm. Hắn cắn răng tiếp tục gia tăng linh lực chuyển vận. Thủy cầu thể tích bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, từ lớn nhỏ cỡ nắm tay đến lớn chừng quả trứng gà, lại đến trứng bồ câu lớn nhỏ. Cuối cùng, làm thủy cầu bị áp suất đến chỉ có lớn chừng ngón cái thời điểm, nó đột nhiên ổn định lại, biến thành một viên trong suốt long lanh, giống như bảo thạch màu lam đồng dạng giọt nước, yên tĩnh lơ lửng tại Vương Lâm lòng bàn tay. Giọt nước mặt ngoài bóng loáng như gương, nội bộ lại phản phất tận chứa một mảnh hải dương. Một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy từ giọt nước bên trong phát ra. Đây là Vương Lâm nhìn xem lòng bàn tay viên này mỹ lệ mà nguy hiểm giọt nước, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn thành công. Hắn đem Tiểu Vân Vũ thuật cái này chỉ có thể dùng để tưới pháp thuật, cứ thế mà chơi ra một loại thủ đoạn công kích. Hắn có thể cảm giác được, viên này nho nhỏ giọt nước bên trong ẩn chứa kinh khủng bực nào lực xuyên thấu. E là cho dù là luyện khí trung kỳ tu sĩ, nếu là bị thứ này chính diện đánh trúng, cũng phải tại chỗ mở một cái lỗ máu. Về sau, liền gọi ngươi Huyền Thủy Châm đi. Vương Lâm tự lẩm bẩm. Hắn nhìn xem lòng bàn tay Huyền Thủy Châm hơi nết khỏe môi lên. Cậu, không đại biểu mặc người chết giết. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Nhưng hắn hiện tại còn không có thực lực tuyệt đối, cho nên hắn cần một chút có thể giấu ở trong tay áo, chí mạng con bài chưa lật. Viên này Huyền Thủy Châm chính là hắn tờ thứ nhất con bài chưa lật. Chương 08, Hoàng Nha Mễ thu hoạch lớn. Chương 08, Hoàng Nha Mễ thu hoạch lớn. Đem mấy cái cơ sở pháp thuật nghiên cứu đến viên mãn chi cảnh, mang tới chỗ tốt là lập tức rõ ràng, trực tiếp nhất thể hiện ngay tại ở Hoàng Nha Mễ sản lượng bên trên. Ngay mùa thu hoạch thời tiết, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ khu vực bên ngoài linh điện đều là một mảnh vàng rực, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong đó khác biệt. Đại bộ phận linh thực phu trong ruộng, Hoàng Nha Mễ bông lúa mặc dù cũng coi như sung mãn, nhưng nhan sắc lại nhạt, chiều cao cũng có chút cao thấp không đều. Mà Vương Lâm ruộng lại hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Hắn cái kia ba mẫu đất bên trong Hoàng Nha Mễ, mỗi một gốc đều dài đến gần như giống nhau cao, cây lúa thân tráng kiện thẳng tắp, phía trên mang theo bông lúa, chiếu nặng ép loan liều yêu. Kinh người nhất là những cái kia hạt gạo, mỗi một viên đều hiện ra một loại chân như bôi dầu màu vàng kim, dưới ánh mặt trời thậm chí hiện ra một tầng nhàn nhạt linh quang. Không đợi thu hoạch, chỉ là đứng tại ruộng một bên, liền có thể nghe được một cỗ thấm vào ruột gan mùi gạo. Ai ra, Tiểu Lâm tử gạo này là thế nào trồng ra đến? Đúng vậy a, ngươi nhìn cái kia chất lượng, so nhà ta thật tốt hơn nhiều. Cái này đều nhanh đuổi kịp trung phẩm linh điển trồng ra đến đi. Tà môn, thật sự là tà môn. Đứa nhỏ này sẽ không thật có cái gì độc môn bí phương a. Xung quanh các linh thực phu, vây quanh tại Vương Lâm ruộng một bên, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ bọn họ ánh mắt bên trong, tràn đầy trần trụi ghen tị cùng ghen ghét. Đồng dạng là hạ phẩm linh điển, đồng dạng là Hoàng Nha Mễ, dựa vào cái gì nhà ngươi liền dài đến cùng vàng đồng dạng? Vương Lâm đối với mấy cái này nghị luận mắt điếc hai ngơ. Hắn khiêng thanh kia bị canh kim quyết tẩm bổ đến có thể so với pháp khí liêm đao, yên lặng đi vào trong ruộng. Bạch, bạch, bạch. Giơ tay chém xuống, từng mảnh vàng rực đông lúa chỉnh tề ngã xuống. Hắn động tác nước chảy mây trôi, không có một tia dư thừa động tác, hiệu suất cao đến dọa người. Không đến nửa ngày, ba mẫu đất Hoàng Nha Mễ liền bị hắn thu hoạch phải sạch sẽ. Coi hắn đem tất cả đông lúa đều trồng chất tại ruộng một bên, tạo thành một ngọn núi nhỏ lúc, tất cả người vây xem đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sản lượng cũng quá kinh khủng. Trương lão đầu Trung Quốc, xoạch đầu thuốc, vận đục trong mắt, tinh quang lập lòe. Hắn đánh giá một chút, Vương Lâm cái này ba mẫu đất sản lượng, sợ rằng sắp tiếp cận 500 cân. Một mẫu đất sinh hơn 160 cân. Cái này so bình thường sản lượng, cao hơn tận gần năm thành. Cái này đã không thể dùng vận khí tốt để giải thích. Tiểu tử này, tuyệt đối có bí mật. Bất quá, Trương lão đầu cũng không có lắm mồm. Hắn sống như thế lớn số tuổi, biết rõ một cái đạo lý, không nên hỏi đừng hỏi, không quản lý đừng quản. Lòng hiếu kỳ là sẽ hại người chết. Vương Lâm động tác kế tiếp, càng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Hắn vô dụng truyền thống liền công đi tuất hạt, mà là thi triển một cái ai cũng chưa từng thấy pháp thuật. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đối với tòa kia bông lúa núi nhỏ, xa xa chỉ một cái. Gió đến, một trận gió nhẹ trống rỗng xuất hiện, ôn nhu cuốn lên những cái kia bông lúa. Ở giữa không trung, bông lúa bên trên hạt gạo, tựa như cùng nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, tự động rụng xuống. Màu vàng kim hạt gạo như sau mưa đồng dạng, rầm rầm rơi vào Vương Lâm trước đó chuẩn bị xong trong ba bố. Mà những thứ vô dụng kia thân cành cây, thì bị gió xoáy đến một bên, chỉnh tề mã thành một đống. Toàn bộ quá trình, yên tĩnh mà hiệu suất cao. Tràn đầy một loại nào đó vận luật cảm giác. Cái này, đây là cái gì pháp thuật? Chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là phong thuộc tính pháp thuật? Hắn không phải ngũ hành ngụy linh căn sao? Làm sao sẽ phong thuộc tính pháp thuật? Tất cả mọi người thấy choáng. Bọn họ làm sao biết, đó căn bản không phải cái gì cao thâm phong thuộc tính pháp thuật. Đây chỉ là Vương Lâm đem Tiểu Vân Vũ thuật nguyên lý nghịch hướng vận dụng, suy một ra ba, suy nghĩ ra được tiểu phong suy thuật mà thôi. Nó bản chất hay là đối linh lực tinh diệu điều khiển. Làm Vương Lâm đem cuối cùng một viên Hoàng Nha Mễ đều cất vào bao tải về sau, hắn kiểm lại một chút, tổng cộng 7 cái bao tải to. Hắn nâng lên trong đó hai cái, hướng đi phường thị điểm thu mua. Điểm thu mua quản sự là một cái mập mạp trung niên tu sĩ, luyện khí 4 tầng tu vi, lâu dài chất béo đầy đủ, nuôi đến trắng trắng mập mập. Hắn nhìn thấy Vương Lâm khiêng hai cái căng phòng bao tải tới, hơi kinh ngạc. "Nha, Tiểu Lâm tử, năm nay thu hoạch rất tốt ta. Ủy trị sự tình phúc, tạm được." Vương Lâm thả xuống bao tải, giải ra miệng túi. Soạt. Ánh vàng rực rỡ, hiện ra linh quang Hoàng Nha Mễ, nháy mắt choáng váng mập quản sự mắt. "Cái này, đây là người chồng." Mập quản sự nắm lên một nắm gạo, đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận ngâm nghĩa. Hạt gạo sung mãn, linh khí dư giả, cái này phẩm chất so hắn thấy qua tất cả hạ phẩm linh điển sản xuất đều muốn tốt hơn một mảng lớn. Đúng thế. Vương Lâm nhẹ gật đầu. Gạo tốt a. Mập quản sự khen không dứt miệng. Đến, bên trên cân. Hai cái bao tải, tổng cộng xưng giá hơn 130 cân. Tiểu tử ngươi có thể a? Mập quản sự vỗ vỗ Vương Lâm bả vai. Còn có bao nhiêu? Còn có 5 túi. Cái gì? Mập quản sự âm thanh cũng thay đổi. 5 túi. Cộng lại chẳng phải là có hơn 400 cân? Hoàng Nha Mễ thuộc về nhất giai hạ phẩm linh mễ, bình thường mà nói, một mẫu đất không hơn 100 đến cân, khác biệt sẽ không quá lớn. Lập tức, hắn tính toán một cái, rất nhanh liền cho ra một cái con số kinh người. 3 mẫu đất, tổng sản lượng tiếp cận 500 cân. Nộp lên trên 300 cân phần ca về sau, Vương Lâm chính mình còn có thể còn lại gần tới 200 cân. 200 cân phẩm chất thượng đẳng hoàng nha mễ, dựa theo giá thị trường, ít nhất có thể bán 20 khối hạ phẩm linh thạch. Đây đối với một cái vòng ngoài linh thực phu đến nói, đã là một khoản tiền lớn. Mập quản sự nhìn xem Vương Lâm ánh mắt, nháy mắt liền thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu tùy ý, biến thành thân thiện. "Tiểu Lâm tử, không, Vương đạo hữu." Hắn xoa xoa tay, cười đến trên mặt thịt mỡ đều chen ở cùng nhau, người tay này làm ruộng bản lĩnh, thật đúng là thần. "Có cái gì bí quyết, cùng ca ca ta nói một chút." "Không có gì bí quyết, chính là chút chịu khó, nhiều tưới nước, nhiều nhổ cỏ." Vương Lâm dùng đến đã sớm chuẩn bị xong giải thích. "Này, ngươi tiểu tử này, còn cùng ca ca ta che giấu." Mập quản sự hiển nhiên không tin, nhưng hắn cũng không có truy hỏi, chỉ là lời nói xoay chuyện, "Như vậy đi, ngươi còn lại cái kia gần 200 cân gạo, cũng đừng cầm đi trên thị trường bán, trực tiếp bán cho ta. Ta cho ngươi tính toán giá thị trường, 20 khối hạ phẩm linh thạch, thế nào?" Vương Lâm trong lòng cười lạnh. Mập mặt này, bàn tính đánh đến ngược lại là tinh. Hắn gạo này phẩm chất, cầm tới trên thị trường tiệm lương thực đi bán, giá cả ít nhất có thể nổi lên 2 thành, bán cái 24-25 khối linh thạch không thành vấn đề. Mập mạp này há miệng liền nghĩ nuốt lấy hắn 4-5 khối linh thạch lợi nhuận. Bất quá, Vương Lâm cũng không có cự tuyệt. "Có thể." Hắn nhẹ gật đầu, "Bất quá, ta có một điều kiện." "Ồ, ngươi nói." Mập quản sự ánh mắt sáng lên. "Nơi này còn có chút không cần thân canh cây, quản sự ngài nhìn, có thể hay không giúp ta xử lý một chút?" Vương Lâm chỉ ruộng một bên đống kia tích như núi thân cành cây. Những này thân cành cây cũng ẩn chứa yếu ớt linh khí, là chế tạo cấp thấp lá bùa cùng chăn nuôi linh thú tài liệu, cũng có thể bán mấy cái tiền trinh. Nhưng Vương Lâm một người, xử lý quá phiền phức, cũng dễ dàng làm người khác chú ý. Mập quản sự sững sờ, lập tức cười lên ha ha. "Ta coi là chuyện gì chứ? Không có vấn đề. Chút chuyện nhỏ này, bao tại ca ca trên người ta. Dùng mấy khối linh thạch cũng chưa tới thân cành cây, đổi lấy 4-5 khối linh thạch lợi nhuận, cuộc mua bán này, mau kiếm." Hắn lúc này vỗ bộ ngực, gọi tới hai cái tạp dịch, giúp đỡ Vương Lâm đem còn lại hoàng nha mễ đều trở về điểm thu mua, tại chỗ liền kiểm lại 20 khối hạ phẩm linh thạch cho Vương Lâm. Vương Lâm cầm chiếu nặng linh thạch túi, trên mặt rất bình tĩnh, trong lòng lại tại cười lạnh. Hắn sở dĩ đáp ứng khoản này mua bán lô vốn, chính là vì dùng tiền tiêu thai. Hắn một cái 9 tuổi hải tử, giấu trong lòng một khoản tiền lớn, quá chói mắt. Thông qua mập quản sự cái này địa đầu xà xuất thủ, đã có thể tiết kiệm đi phiền phức, lại có thể để hắn hỗ trợ xử lý thân cảnh cây, che giấu hai mắt người, còn có thể mua hắn một thân tình. Cái này 20 khối linh thạch, hắn cầm đến an ổn. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp tài phú động nhân tâm trình độ. Coi hắn cầm linh thạch túi, chuẩn bị trở về nhà tranh lúc. Một cái không có hảo ý thân ảnh, ngăn cản đường đi của hắn. "Nha, đây không phải là chúng ta đại thiên tài, Vương Lâm sao?" Một cái vóc người khô gầy, mắt tam giác, thoạt nhìn liền một mặt cay nghiệt tướng mạo thanh niên tu sĩ, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem hắn. "Phát tài a? Một người, sợ là cầm không vững a. Muốn hay không ca ca giúp người chia sẻ chia sẻ?" Người tới kêu Lý Nhị Cẩu, luyện khí tầng 3 tu vi, là phụ cận đây nổi tiếng du côn vô lại. Hắn vừa rồi tại cách đó không xa, đem Vương Lâm cùng mập quản sự giao dịch, nhìn đến rõ rõ ràng ràng. 20 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn tân tân khổ khổ một năm, đều không kiếm được số này. Hiện tại, số tiền kia, liền tại một cái 9 tuổi bé con trong tay. Trong lòng của hắn tham nghiệm, nháy mắt liền áp đảo tất cả. Vương Lâm nhìn xem Lý Nhị Cẩu cái kia không che giấu chút nào tham lam ánh mắt, trong lòng thở dài. Phiền phức, cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Chương 09, Lý Nhị Cẩu ngấp nghé chương 09, Lý Nhị Cẩu ngấp nghé Lý ca nói đùa, ta điểm này thu hoạch, sao có thể tính toán phát tài. Vương Lâm trên mặt lộ ra một vẻ nhát gan, đem sau lưng linh thạch túi hướng bên trong giấu giấu, cái tiểu động tác này càng là kích thích Lý Nhị Cẩu tham lam. Không phát tài. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc, mắt tam giác bên trong lóe hung quang, ta có thể là tận mắt nhìn thấy mập quản sự cho ngươi 20 khối linh thạch. Tiểu tử, đừng mẹ nó cho thể diện mà không cần. Thứ thời, cầm 10 khối đi ra hiếu kính ca ca, hôm nay việc này coi như xong. Không phải vậy. Hắn bóp bóp nắm tay, khớp xương phát ra rắc rắc tiếng vang. Uy hiếp trắng trợn. Vương Lâm trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Loại người này, tựa như nghe được mùi máu tươi con rồi, một khi bị hắn để mắt tới, sẽ rất khó vứt bỏ. Hôm nay cho 10 khối, ngày mai hắn liền sẽ muốn 20 khối. Thỏa hiệp, sẽ chỉ đổi lấy làm trầm trọng thêm bắt chẹn. Lý ca, ta thật không có như vậy nhiều. Những cái kia linh thạch, ta còn muốn mua sang 5 hạt giống cùng nông cụ. Vương Lâm giả trang ra một bộ sắp khóc lên bộ dạng, âm thanh đều đang phát run. Hán bộ này mềm yếu có thể bắt nạt giáng dấp, để Lý Nhị Cầu càng thêm đắc ý ít mẹ nó nói nhảm. Lý Nhị Cầu không kiên nhẫn gắt một cái, lão tử chỉ đến 3 tiếng. 3 tiếng về sau, ngươi nếu là lại không lấy ra, lão tử liền đích thân độc thủ. Đến lúc đó, nhưng là không phải 10 khối linh thạch đơn giản như vậy. 1, 2. Xung quanh dần dần vây một chút xem náo nhiệt linh thực phu, nhưng không ai dám lên tiếng. Lý Nhị Cầu là vùng này nổi tiếng lưu manh, ai cũng không muốn rước họa vào thân. Bọn họ chỉ là dùng đồng tình ánh mắt nhìn Vương Lâm. Cái này gặp vận may hài tử, cuối cùng vẫn là quá non. Thủ không được tài phú, cái kia tài phú chính là tai họa. Vương Lâm cúi đầu, nhỏ gầy thân thể tại có chút phát run, tựa hồ đã sợ choáng váng. Lý Nhị Cầu trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, hắn phảng phất đã thấy cái kia 20 khối linh thạch đều biến thành chính mình vật trong bàn tay. 3. Liên tại Lý Nhị Cầu một chữ cuối cùng hô ra miệng, chuẩn bị động thủ đi đoạt thời điểm, Vương Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt hắn nhát gan cùng sợ hãi biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là một loại cùng tuổi của hắn hoàn toàn không hợp bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Lý ca, chuyện gì cũng từ từ. Hắn mở miệng, nơi này nhiều người phức tạp, chúng ta chuyển sang nơi khác nói, thế nào? Lý Nhị Cầu sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này đột nhiên liền không sợ. Bất quá hắn nghĩ lại, cũng đúng, nơi này dù sao cũng là phường thị, trước mắt bao người, hắn cũng không tốt làm đến quá mức. Tính ngươi tiểu tử thức thời. Lý Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, đi theo ta. Hắn quay người, hướng về chính mình gian kia vắng vẻ nhà tranh đi đến. Vương Lâm yên lặng đi theo sau hắn. Đám người vây xem, gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng liền dần dần tản đi. Trương lão đầu nhìn xem Vương Lâm bóng lưng rời đi, cau mày, lại hút một cái tẩu thuốc, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không hề nói gì. Lý Nhị Cầu nhà tranh, tại hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, xung quanh liền cái hàng xóm đều không có. Hắn một chân đá tung cửa, nên ngang đi vào, sau đó quay đầu, đối với Vương Lâm cười gần nói, "Vào đi, tiểu tử." Vương Lâm đi vào. Trong tốt lều loạn thất bát ao, tản ra một cỗ mùi rượu cùng mùi nấm mốc. Lý Nhị Cầu đặt mông ngồi ở trên giường, nhấc lên chân bắt chéo, dùng cằm chỉ Vương Lâm, đem linh thạch túi ném qua tới. Vương Lâm không có động, hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Lý Nhị Cầu, ánh mắt giống như là tại nhìn một người chết. "Ân." Lý Nhị Cầu hơi nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp, "Con mẹ nó ngươi điếc, lão tử để ngươi đem linh thạch túi ném qua đến." Vương Lâm đột nhiên cười. "Lý Nhị Cầu, luyện khí tầng 3, 31 tuổi, người cô đơn, bình thường thích nhất là chén rượu trong tay, uống say liền thích gây chuyện thị phi." Hắn chậm rãi nói từng chữ từng câu. Lý Nhị Cầu trên mặt biểu lộ chưa từng kiên nhẫn, biến thành kinh ngạc. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Những tin tức này, mặc dù không phải cái gì bí mật, nhưng một cái 9 tuổi hải tử, làm sao sẽ biết đến rõ ràng như vậy? "Ta còn biết, ngươi 3 năm trước đã từng vì 5 khối linh thạch, đánh gãy Lưu lão tam một cái chân. Năm ngoái mùa đông, ngươi trộm tôn quả phụ nhà qua mùa đông linh mễ, làm hại nàng kém chút chết đói." Vương Lâm sắc mặt bình tĩnh. "Loại người như ngươi cặn bã, sống cũng là lãng phí linh khí." Lý Nhị Cầu sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn cuối cùng ý thức được, trước mắt đứa bé này, căn bản không phải cái gì dê đợi làm thịt. Đây là một đầu sói đội lốt cừu. "Con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết." Lý Nhị Cầu nháy mắt bạo khởi, một cỗ cùng bạo linh lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hắn một quyền liền hướng về Vương Lâm đầu đập tới. Một quyền này, hắn dùng toàn lực, quyền phong gào thét, thế muốn đem Vương Lâm một kích mất mạng. Hắn sợ, một cái 9 tuổi hải tử, có thể có như thế tâm cơ cùng lòng dạ, chuyện này quá đáng sợ. Hôm nay, nhất định phải giết chết hắn. Nhưng mà, đối mặt cái này chí mạng một quyền, Vương Lâm lại ngay cả nhúc nhích cũng không. Liên tại Lý Nhị Cầu nắm đấm, sắp đập trúng hắn mặt mấy mắt. Vương Lâm trong mắt lam quang chợt lóe lên. "Huyền Thủy Châm." Hắn nhẹ giọng phun ra 3 chữ. "Hưu." Một viên trong suốt long lanh, chỉ có lớn chừng ngón cái màu lam giọt nước, không có dấu hiệu nào từ hắn ống tay áo bắn ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại trên không kéo ra khỏi một đạo gần như nhìn không thấy tàn ảnh. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác bao phủ trong lòng. Hắn muốn tránh, nhưng đã không kịp. Phốc. Một tiếng vang nhỏ. Viên tiêu mỹ lệ màu lam giọt nước, tinh chuẩn, từ mi tâm của hắn chui vào. Sau đó, từ sau gáy của hắn, xuyên ra ngoài, mang ra một đạo huyết tiễn. Lý Nhị Cầu động tác cứng lại ở giữa không trung bên trong. Trên mặt hắn giữ tợn cùng điên cuồng, nháy mắt ngưng kết. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, tràn đầy không dám tin. Hắn cúi đầu, nhìn một chút nắm đấm của mình, cách đứa bé kia mặt chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Sau đó, trong mắt của hắn thần thái cấp tốc tiêu tán. Bịch. Lý Nhị Cầu thi thể thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, đập vào hắn tấm kia phá trên giường, cũng không có tiếng thở nữa. Trong túp lều, nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu chậm rãi tràn ngập ra. Vương Lâm đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn xem Lý Nhị Cầu thi thể. Đây là hắn đi tới cái này cái thế giới về sau, lần thứ nhất giết người. Không như trong tưởng tượng buồn nôn cùng sợ hãi. Hắn tâm, bình tĩnh đến giống một đầm nước đọng. Hắn chẳng qua là cảm thấy, một cái đáng ghét con ruồi, cuối cùng bị đập chết. Hắn đi lên trước, từ Lý Nhị Cầu trên thi thể, lấy ra một cái bụi bẩn túi chứa vật. Thân thức quét qua, bên trong chỉ có đáng thương 7-8 khối linh thạch, còn có mấy món tắm rửa y phục rách dưới. Quỷ nghèo. Vương Lâm niết miệng, đem túi chứa vật thu vào trong lồng ngực của mình. Sau đó, hắn bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ, xử lý như thế nào bộ thi thể này. Trực tiếp ném ra. Không được. Khẳng định sẽ gây nên phường thị quản lý chỗ điều tra. Chôn cũng không được, tu sĩ khiếu giác rất linh mẫn, mùi máu tươi rất khó che giấu. Nhất định phải hủy thi di tích, để hắn từ trên thế giới này triệt triệt để biến mất. Vương Lâm suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có một ý kiến. Hắn đem Lý Nhị Cầu thi thể kéo tới nhà tranh nơi hẻo lánh. Sau đó, hắn từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một bọc nhỏ màu đen bột phấn. Đây là hắn dùng khu trùng thuật nguyên lý, hỗn hợp mấy loại có độc thực vật, nghiên cứu ra đến hóa thi phấn. Chuyên môn dùng để xử lý một chút không nghe lời côn trùng có hại. Hắn đem một phấn đều đẩy vào Lý Nhị Cầu trên thi thể. Sau đó, hắn bấm pháp quyết, điều động lên thể nội một tia yếu ớt một thuộc tính linh lực, đối với thi thể, nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy suy suy, một trận rợn người âm thanh vang lên. Lý Nhị Cầu thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu hòa tan, hủ hóa. Đầu tiên là làn da, sau đó là bắp thịt, cuối cùng là xương cốt. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, tại chỗ liền chỉ còn lại có một bãi màu đen, tản ra hôi thối chất lỏng. Vương Lâm lại thi triển một cái tiểu phong suy thuật đem trong phòng mùi máu tươi cùng hôi thối đều thổi tràn ra đi. Cuối cùng, hắn dùng tiểu vân vũ thuật ngưng tụ ra một đoàn nước sạch, đem bãi kia chất lỏng rửa sạch, thấm vào lòng đất. Làm xong tất cả những thứ này, gian này trong túp lều không bao giờ tìm được bất luận cái gì Lý Nhị Cầu tồn tại qua vết tích, giống như là người này chưa từng có xuất hiện qua. Vương Lâm đứng tại trống rông trong túp lều, ánh mắt tĩnh mịch. chỉ cần hắn còn tại cái này ăn người thế giới bên trong, chỉ cần hắn còn giấu trong lòng bí mật, dạng này trừ sâu công tác, về sau sợ rằng sẽ trở thành trạng thái bình thường. Hắn quay người đi ra nhà tranh, thuận tay đem cái kia phiến phá cửa mang lên. Ánh nắng chiều đem hắn nhỏ gầy cái bóng kéo đến rất dài, rất dài. Chương 10, hủy thi di tích, không lưu vết tích. Chương 10, hủy thi di tích, không lưu vết tích. Lý Ca nói đùa, ta điểm này thu hoạch, sao có thể tính toán phát tài? Vương Lâm trên mặt lộ ra một vẻ nhát gan, đem sau lưng linh thạch túi hướng bên trong giấu giấu. Cái tiểu động tác này càng là kích thích Lý Nhị Cầu tham lam. Không phát tài. Lý Nhị Cầu cười hắc hắc, mắt tam giác bên trong lóe hung quang. Ta có thể là tận mắt nhìn thấy mập quản sự cho ngươi 20 khối linh thạch. Tiểu tử, đừng mẹ nó cho thể diện mà không cần. Thứ thời, cầm 10 khối đi ra hiếu kính ca ca, hôm nay việc này coi như xong. Không phải vậy. Hắn bóp bóp nắm tay, khớp xương phát ra rắc rắc tiếng vang. Uy hiếp trắng trợn. Vương Lâm trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Loại người này, tựa như nghe được mùi máu tươi con rồi, một khi bị hắn để mắt tới, sẽ rất khó vứt bỏ. Hôm nay cho 10 khối, ngày mai hắn liền sẽ muốn 20 khối. Thỏa hiệp, sẽ chỉ đổi lấy làm trầm trọng thêm bắt chẹt. Lý ca, ta thật không có như vậy nhiều. Những cái kia linh thạch, ta còn muốn mua sang 5 hạt giống cùng nông cụ. Vương Lâm giả trang ra một bộ sắc khóc lên bộ dạng, âm thanh đều đang phát run. Hán bộ này mềm yếu có thể bắt nạt dáng dấp, để Lý Nhị Cầu càng thêm đắc ý ít mẹ nó nói nhảm. Lý Nhị Cầu không kiên nhẫn gắt một cái, lão tử chỉ đến 3 tiếng. 3 tiếng về sau, ngươi nếu là lại không lấy ra, lão tử liền đích thân động thủ. Đến lúc đó, nhưng là không phải 10 khối linh thạch đơn giản như vậy. 1 2 Xung quanh dần dần vây một chút xem náo nhiệt linh thực phu, nhưng không ai dám lên tiếng. Lý Nhị Cầu là vùng này nổi tiếng lưu manh, ai cũng không muốn rước họa vào thân. Bọn họ chỉ là dùng đồng tình ánh mắt nhìn Vương Lâm. Cái này gặp vận may hài tử, cuối cùng vẫn là quá non. Thủ không được tài phú, cái kia tài phú chính là tai họa. Vương Lâm cúi đầu, nhỏ gầy thân thể tại có chút phát run, tựa hồ đã sợ tròn váng. Lý Nhị Cầu trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, hắn phảng phất đã thấy cái kia 20 khối linh hạch đều biến thành chính mình vật trong bàn tay. 3. Liên tại Lý Nhị Cầu một chữ cuối cùng hô ra miệng, chuẩn bị động thủ đi đoạt thời điểm, Vương Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt hắn nhát gan cùng sợ hãi biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là một loại cùng tuổi của hắn hoàn toàn không hợp bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Lý ca, chuyện gì cũng từ từ. Hắn mở miệng, nơi này nhiều người phức tạp, chúng ta chuyển sang nơi khác nói, thế nào? Lý Nhị Cầu sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này đột nhiên liền không sợ. Bất quá hắn nghĩ lại, cũng đúng, nơi này dù sao cũng là phường thị, trước mắt bao người, hắn cũng không tốt làm đến quá mức. Tính ngươi tiểu tử thức thời. Lý Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, đi theo ta. Hắn quay người, hướng về chính mình gian kia vắng vẻ nhà tranh đi đến. Vương Lâm yên lặng đi theo sau hắn. Đám người vây xem, gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng liền dần dần tàn đi. Trương lão đầu nhìn xem Vương Lâm bóng lưng rời đi, cau mày, lại hút một cái tẩu thuốc, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không hề nói gì. Lý Nhị Cầu nhà tranh, tại hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, xung quanh liền cái hàng xóm đều không có. Hắn một chân đá tung cửa, nên ngang đi vào, sau đó quay đầu, đối với Vương Lâm cười gần nói, "Vào đi, tiểu tử." Vương Lâm đi vào. Trong túp lều loạn thất bát ao, tản ra một cỗ mùi rượu cùng mùi nấm mốc. Lý Nhị Cầu đặt mông ngồi ở trên giường, nhấc lên chân bắt chéo, dùng cằm chỉ Vương Lâm, đem linh thạch túi ném qua tới. Vương Lâm không có động, hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Lý Nhị Cầu, ánh mắt giống như là tại nhìn một người chết. "Ân." Lý Nhị Cầu hơi nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp, "Con mẹ nó ngươi điếc, lão tử để ngươi đem linh thạch túi ném qua đến." Vương Lâm đột nhiên cười. "Lý Nhị Cầu, luyện khí tầng 3, 31 tuổi, người cô đơn, bình thường thích nhất là chén rượu trong tay, uống say liền thích gây chuyện thị phi." Hắn chậm rãi nói từng chữ từng câu. Lý Nhị Cầu trên mặt biểu lộ chưa từng kiên nhẫn, biến thành kinh ngạc. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Những tin tức này, mặc dù không phải cái gì bí mật, nhưng một cái 9 tuổi hải tử, làm sao sẽ biết đến rõ ràng như vậy? "Ta còn biết, ngươi 3 năm trước đã từng vì 5 khối linh thạch đánh gãy Lưu lão tam một cái chân. Năm ngoái mùa đông, ngươi trộm tôn quả phụ nhà qua mùa đông linh mễ, làm hại nàng kém chút chết đói." Vương Lâm sắc mặt bình tĩnh. "Loại người như ngươi cặn bã, sống cũng là lãng phí linh khí." Lý Nhị Cầu sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn cuối cùng ý thức được, trước mắt đứa bé này, căn bản không phải cái gì dê đợi làm thịt. Đây là một đầu sói đội lốt cừu. "Con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết." Lý Nhị Cầu nháy mắt bạo khởi, một cỗ cùng bạo linh lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hắn một quyền liền hướng về Vương Lâm đầu đập tới. Một quyền này, hắn dùng toàn lực, quyền phong gào thét, thế muốn đem Vương Lâm một kích mất mạng. Hắn sợ, một cái 9 tuổi hải tử, có thể có như thế tâm cơ cùng lòng dạ, chuyện này quá đáng sợ. Hôm nay, nhất định phải giết chết hắn. Nhưng mà, đối mặt cái này chí mạng một quyền, Vương Lâm lại ngay cả nhúc nhích cũng không. Liên tại Lý Nhị Cầu nắm đấm, sắp đập trúng hắn mặt mấy mắt. Vương Lâm trong mắt lam quang chợt lóe lên. "Huyền thủy châm." Hắn nhẹ giọng phun ra 3 chữ. "Hưu." Một viên trong suốt long lanh, chỉ có lớn chừng ngón cái màu lam giọt nước, không có dấu hiệu nào từ hắn ống tay áo bắn ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại trên không kéo ra khỏi một đạo gần như nhìn không thấy tàn ảnh. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác bao phủ trong lòng. Hắn muốn tránh, nhưng đã không kịp. Phốc. Một tiếng vang nhỏ. Viên tiêu mỹ lệ màu lam giọt nước, tinh chuẩn, từ mi tâm của hắn chui vào. Sau đó, từ sau gáy của hắn, xuyên ra ngoài, mang ra một đạo huyết tiễn. Lý Nhị Cầu động tác cứng lại ở giữa không trung bên trong. Trên mặt hắn giữ tợn cùng điên cuồng, nháy mắt ngưng kết. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, tràn đầy không dám tin. Hắn cúi đầu, nhìn một chút nắm đấm của mình, cách đứa bé kia mặt chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Sau đó, trong mắt của hắn thần thái cấp tốc tiêu tán. Bịch. Lý Nhị Cầu thi thể thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, đập vào hắn tấm kia phá trên giường, cũng không có tiếng thở nữa. Trong túp lều, nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu chậm rãi tràn ngập ra. Vương Lâm đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn xem Lý Nhị Cầu thi thể. Đây là hắn đi tới cái này cái thế giới về sau, lần thứ nhất giết người. Không như trong tưởng tượng buồn nôn cùng sợ hãi. Hắn tâm bình tĩnh đến giống một đầm nước đọng. Hắn chẳng qua là cảm thấy một cái đáng ghét con ruồi cuối cùng bị đập chết. Hắn đi lên trước, từ Lý Nhị Cầu trên thi thể lấy ra một cái bụi bẩn túi chứa vật. Thân thức quét qua, bên trong chỉ có đáng thương 7-8 khối linh thạch, còn có mấy món tắm rửa y phục rách dưới. Vì nghèo, Vương Lâm niết miệng, đem túi chứa vật thu vào trong lồng ngực của mình. Sau đó, hắn bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ, xử lý như thế nào bộ thi thể này. Trực tiếp ném ra, không được, khẳng định sẽ gây nên phường thị quản lý chỗ điều tra. Chôn cũng không được, tu sĩ khiếu giác rất linh mẫn, mùi máu tươi rất khó che giấu. Nhất định phải hủy thi di tích, để hắn từ trên thế giới này triệt triệt để biến mất. Vương Lâm suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có một ý kiến. Hắn đem Lý Nhị Cầu thi thể kéo tới nhà tranh nơi hẻo lánh. Sau đó, hắn từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra một bọc nhỏ màu đen bột phấn. Đây là hắn dùng khu trùng thuật nguyên lý hỗn hợp mấy loại có độc thực vật nghiên cứu ra đến hóa thi phấn, chuyên môn dùng để xử lý một chút không nghe lời côn trùng có hại. Hắn đem bột phấn đều đẩy vào Lý Nhị Cầu trên thi thể. Sau đó, hắn bấm pháp quyết, điều động lên thể nội một tia yếu ớt một thuộc tính linh lực đối với thi thể, nhẹ nhàng điểm một cái. Suy suy suy, một trận rợn người âm thanh vang lên. Lý Nhị Cầu thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan, hủ hóa. Đầu tiên là làn da, sau đó là bắp thịt, cuối cùng là xương cốt. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, tại chỗ liền chỉ còn lại có một bãi màu đen, tản ra hôi thối chất lỏng. Vương Lâm lại thi triển một cái tiểu phong suy thuật đem trong phòng mùi máu tươi cùng hôi thối đều thổi tràn ra đi. Cuối cùng, hắn dùng tiểu vân vũ thuật ngưng tụ ra một đoàn nước sạch, đem bãi kia chất lỏng rửa sạch, thấm vào lòng đất. Làm xong tất cả những thứ này, gian này trong túp lều không bao giờ tìm được bất luận cái gì Lý Nhị Cầu tồn tại qua vết tích, giống như là người này chưa từng có xuất hiện qua. Vương Lâm đứng tại trống rông trong túp lều, ánh mắt tĩnh mịch. Chỉ cần hắn còn tại cái này ăn người thế giới bên trong, chỉ cần hắn còn giấu trong lòng bí mật, dạng này trừ sâu công tác, về sau sợ rằng sẽ trở thành trạng thái bình thường. Hắn quay người đi ra nhà tranh, thuận tay đem cái kia phiến phá cửa mang lên. Ánh nắng chiều đem hắn nhỏ gầy cái bóng kéo đến rất dài, rất dài. Chương 11, sự tình Lý Nhị Cầu mất tích. Chuyện này qua 3-4 ngày mới cùng chưa tỉnh ngủ người làm biếng, chậm rãi tại phường thị bên ngoài truyền ra. Mới đầu căn bản không có người coi ra gì. Lý Nhị Cầu loại kia lưu manh, 3 ngày 2 đầu không thấy bóng dáng, quá bình thường. Không phải uống nhiều tại đầu nào ránh nước bẩn bên trong nằm cứng đơ, chính là cược hết linh thạch, tìm địa phương trốn lợi đi. Có thể một tuần lễ đi qua, người còn không có lộ diện, lời đàm tiếu liền ép không được. Ai, các ngươi nói, Lý Nhị Cầu cháu trai kia sẽ không thật xảy ra chuyện đi? Ai biết được? Tám thành là đắc tội cái nào nhân vật hung ác, bị người kéo phía sau núi chôn. Hắn tấm kia miệng tối, trên tay cũng không sạch sẽ, hiệu ra một chảo một năm lớn. Ta nhìn thấy không giống. Ta có thể nghe nói, hắn trước khi mất tích là đi tìm Vương gia tiểu tử kia phiền phức đi. Lời này mới ra, giống như là hướng lăn dầu bên trong hắt hổ lô nước lạnh, ngáy mắt sôi trào. Đúng đúng đúng, ta cũng nhìn thấy. Xế chiều hôm nay, Lý Nhị Cầu ngăn đón cái kia bé con, một mặt hung thần ác sát, về sau cái kia bé con liền rũ cụp lấy đầu cùng hắn đi. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Không có sau đó a. Cái kia bé con không nhiều lắm một lát liền bản thân trở về, cùng mất hồn giống như. Đánh ngày đó trở đi, ai còn gặp qua Lý Nhị Cầu cái bóng? T. Các ngươi ý là? Một cái gan lớn tu sĩ đè lên cũng họng, so cái cắt cổ động tắt tay. Nói nhảm. Bên cạnh lập tức có người phun ra trở về, liền Vương gia tiểu tử kia. Một cái 9 tuổi xưa bé con, luyện khí tầng 3, có thể đem Lý Nhị Cầu cho làm. Lý Nhị Cầu lại không là cái đồ vật, đó cũng là đường đường chính chính luyện khí tầng 3, đánh lên cùng chó dại, cái kia bé con có thể làm gì? Đúng rồi. Muốn ta nói à, khẳng định là Lý Nhị Cầu từ cái kia bé con trong tay, gõ một số lớn linh thạch, cầm tiền chạy trốn, đi nơi khác sung sướng. Cái suy đoán này, lập tức liền nói đến tất cả mọi người trong tấm khảm. Có đạo lý. Cái kia bé con năm nay thu hoạch tốt tả môn, mà quản sự có thể là cho hắn 20 khối linh thạch. Lý Nhị Cầu cái kia lòng tham không đáy đức hạnh, có thể buông tha hắn. Chậc chậc, đáng thương. Tân tân khổ khổ bận rộn một năm, quay đầu lại toàn bộ cho người khác làm giá ý ỉa. Ai nói không phải đây? Một cái không cha không mẹ cô nhi, trong lực suy đoán điểm tiền, đó không phải là hạng nhất ai đó làm thịt dê béo nha. Dư luận liền tại cái này mồm năm miệng 10 não bổ bên trong, chắp vá ra một cái gọi là chân tướng. Lý Nhị Cầu bắt chẹt Vương Lâm khoản tiền lớn, chạy. Mà Vương Lâm cũng từ vận khí nghịch thiên may mắn triệt để biến thành một cái thủ không được ra tài kẻ đáng thương. Những lời này giống dài chân côn trùng, một chữ không sót bỏ vào Vương Lâm trong lỗ tai. Hắn mỗi ngày tại trong ruộng làm việc, luôn có thể cảm thấy bốn phương tám hướng quan tới, hôn tạp đồng tình, thương hại cùng cười trên nỗi đau của người khác các loại tư vị. Hắn không có lên tiếng âm thanh, chỉ là so trước đây càng khó chịu, làm việc cũng ác hơn, giống như là muốn đem tất cả ủy khuất cùng không cam lòng đều nện vào mảnh đất này bên trong. Chiều hôm đó, hắn chính đối bờ ruộng luyện tập tiểu vân vũ thuật Trương lão đầu khiên quốc, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước tới. "Tiểu Lâm tử, Trương đại gia." Vương Lâm dừng lại phát quyết, xoay người. Trương lão đầu ngồi xổm tại bờ ruộng bên trên, từ bên hông tàu hút thuốc bên trong vê ra một đống lá cây thuốc lá, nhét vào khói nổi, xoay điểm, hung hăng hút một hơi, phun ra một chuỗi sặc người bằng khói. Hắn nhìn thấy Vương Lâm, trong mắt bên trong cất giấu mấy phần tìm tòi nghiên cứu. "Tiểu Lâm tử, đại gia hỏi ngươi câu nói, ngươi phải cùng đại gia nói thật." Vương Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết chính hí kịp tới. Trên mặt hắn lập tức hiện ra một bộ khẩn trương cùng sợ hãi, nhẹ gật đầu. "Cái kia, Lý Nhị Cầu, hắn không còn hình bóng rất nhiều ngày." Trương lão đầu cân nhắc từ ngữ, hắn không thấy người phía trước, cuối cùng là cùng ngươi ở cùng một chỗ. "Hắn không có đem ngươi kiểu gì a?" Vương Lâm vành mắt đột nhiên một đỏ, miệng một xẹp, giống như là bị chọc vào đau nhất chỗ thương tâm. Hắn gục đầu xuống yếu ớt rồi môi, "Hắn đem ta lôi đến nhà hắn, nói để ta cầm 10 khối linh thạch hiếu kính hắn." "Xuất sinh kia." Trương lão đầu nghe xong, hỏa khí bụt liền đẩy đến trán, trong tay lão yên nổi đều kém chút bị hắn bóp nát. Vương Lâm bị một tiếng này giống dọa đến bả vai co rụt lại, nước mắt rốt cuộc không kiềm chế được, to như hạt đậu nước mắt theo khuôn mặt lăn xuống đến, nện ở khô nước trên bùn đất, nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm. "Ta không dám không cho." Hắn liền đem ta túi linh thạch đập mất, theo bên trong lấy đi 10 khối linh thạch. Hắn một bên khóc, một bên thút tha thút thít hướng xuống nói, hắn còn dọa hù ta, nói ta nếu dám đem chuyện này nói ra, liền đánh gãy chân của ta, đem ta ném tới phía sau núi nuôi sói. Ta thật là sợ, Trương đại gia, ta mấy ngày nay buổi tối cũng không dám khép mắt, vừa nhắm mắt lại, chính là hắn tấm kia giữ dằn mặt. Vương Lâm khóc đến thở không ra hơi, thân thể co lại, bộ dáng kia, đáng thương đến tận xương thủy. Bộ này tử, bộ dáng này, hắn đối với bạc nước luyện vài ngày. Lúc nào vành mắt nên đỏ, lúc nào nước mắt nên rơi, lúc nào âm thanh nên run rẩy, toàn bộ đều không sai chút nào. Một cái 9 tuổi hải tử, đụng tới bắt trẻ cùng tử vong uy hiếp, liền nên là cái này phản ứng, thiên kinh địa nghĩa. Trương lão đầu nhìn thấy hắn bộ này thảm hề hề dáng dấp, trong đầu điểm này như có như không hoài nghi, nháy mắt liền bay đến lên 9 tầng mây. Thay vào đó, là đầy mình hỏa cùng ngăn không được đồng tình. "Ai?" Hắn nặng nề mà thở dài, đưa ra cái kia che kín vết chai cùng cáo bẩn đại thủ, vụ về tại Vương Lâm trên lưng bố bố, "Không sao, không sao, bé con. Xuất sinh kia, khẳng định là cầm tiền của ngươi chạy. Loại người này, đi mới tốt. Tránh khỏi lại tai họa chúng ta những người đàng hoàng này." Hắn hiện tại đối cái kia trận tướng, tin 10 phần 10. Hắn vẫn còn con nít ta. Làm sao sẽ nói dối đâu? Người đứa bé này, cũng là số khổ. Trương lão đầu nhìn xem Vương Lâm, lại là đau lòng, lại là không có cách, về sau à, trong tay có 2 tiền, tuyệt đối đừng ra bên ngoài lộ. Nhân tâm thứ này, độc đây. Vương Lâm dùng tay áo loạn xạ lau nước mắt cùng nước mũi, nặng nề mà gật đầu, một mặt nhu thuận dạng. Trương lão đầu lại mắng mắng liệt liệt ta đuổi hắn vài câu, mới khiên quốc, hầm hừ đi. Vương Lâm nhìn hắn bóng lưng, chậm rãi, một chút xíu ngồi thẳng lên. Trên mặt hắn nước mắt còn không có làm, nhưng cặp kia khóc đến hai mắt đỏ bừng bên trong, sớm đã khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh. Xong rồi, từ hôm nay trở đi, Lý Nhị Cầu mất tích, cùng hắn Vương Lâm, rốt cuộc kéo không lên một tơ một hào quan hệ. Trương lão đầu tấm này phường thị bên ngoài lớn nhất miệng sẽ đem cái này mới mẹ xuất hiện chân tướng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Hắn Vương Lâm chỉ là một cái ném đi 10 khối linh thạch, dọa cho bể mật gần chết kẻ đáng thương. Cái này thân phận rất an toàn. Chương 12, áo bào xám cha hỏi chương 12, áo bào xám cha hỏi Trương lão đầu tuyên truyền hiệu quả, so Vương Lâm dự đoán còn muốn tốt. Không đến thời gian một ngày, toàn bộ phường thị vòng ngoài dư luận liền triệt để định điều. Lý Nhị Cầu chính là cái đoạt cô nhi linh thạch sau đó chạy trốn hỗn đảng, người người chửi tới. Mà Vương Lâm thì thu hoạch vô số đồng tình. Thậm chí có mấy cái ngày bình thường quan hệ cũng không tệ lắm hàng xóm, ở trên đường đụng phải hắn, sẽ còn chủ động kín đáo đưa cho hắn 2 cái linh mê nắm, để hắn đừng đói bụng. Vương Lâm đều nhất nhất nhận lấy, sau đó dùng một bộ cảm động đến rơi nước mắt lại mang điểm tự ti cùng nhát gan biểu lộ, hướng bọn họ nói cảm ơn. Hắn nhân thiết, trong lòng mọi người, lập đến càng ngày càng ổn. Nhưng mà, Vương Lâm biết, chuyện này còn không có coi xong. Chỉ cần phường thị quản lý chỗ không có kết luận, chuyện này liền từ đầu đến cuối tồn tại biên số. Hắn đang chờ. Chờ cái kia mặt không thay đổi áo bào xám tu sĩ, đến tìm hắn. Một ngày này, rốt cuộc đã đến. Vương Lâm ngay tại trong ruộng cho mới lật thổ địa tưới nước, một cái quản lý chỗ tạp dịch tu sĩ tìm tới hắn, truyền đạt mệnh lệnh. "Vương Lâm, tôn quản sự cho ngươi đi một chuyến quản lý chỗ." "Tới." Vương Lâm trong lòng nhất định, trên mặt lại vừa đúng toát ra sợ hãi. "Vị này, vị đại ca này, xin hỏi quản sự tìm ta, là có chuyện gì không?" Hắn nhút nhát hỏi. "Ta làm sao biết? Cho ngươi đi ngươi liền đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy." Tạp dịch không kiên nhẫn vất vất tay, xoay người rời đi. Vương Lâm nhìn hắn bóng lưng, hít sâu một hơi. Hắn thả xuống trong tay thùng nước, vỗ vỗ ống quần bên trên bùn, hướng về quản lý chỗ cái kia tòa nhà quen thuộc phòng gạch một đi đến. Trên đường đi, hắn đều ở trong lòng lặp đi lặp lại tập chờ một lúc giải thích cùng biểu lộ. Đây là cuối cùng một cửa ải. Chỉ cần qua cửa này, Lý Nhị Cầu chuyện này mới tính chân chính trên họa dấu chấm tròn. Đi vào quản lý chỗ, hay là cố kia quen thuộc, hôn tạp bùn đất cùng mốc meo khí tức hương vị. Áo bào xám tu sĩ chính khoanh chân ngồi ở kia tấm phá bàn gỗ phía sau, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất một pho tượng đá. Vương Lâm không dám lên tiếng, chỉ là cung cung kính kính đứng tại cửa, cúi đầu, như cái chờ đợi thẩm phán tội phạm. Qua rất lâu, áo bào xám tu sĩ mới chậm rãi mở to mắt. Hắn ánh mắt giống hai cái dao găm sắc bén, thẳng tắp đâm về Vương Lâm. Một cỗ vô hình áp lực nháy mắt bao phủ Vương Lâm toàn thân. Đây là luyện khí hậu kỳ tu sĩ thần thức uy áp. Vương Lâm chỉ cảm thấy trái tim của mình đều lơ mất một nhịp, hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Thân thể của hắn không bị khống chế bắt đầu có chút phát run. Đây không phải là trang, Đây là cấp thấp tu sĩ đối mặt tu sĩ cấp cao lúc, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi. Lý Nhị Cầu mất tích. Áo bào xám tu sĩ không nhanh không chậm nói, có người nói, hắn trước khi mất tích, bắt chẹt ngươi 10 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Là, có còn hay không là? Vương Lâm ngẩng đầu, nên tiếp áo bào xám tu sĩ ánh mắt. Hắn không có trả lời ngay, mà là bờ môi run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bị khuất, giống như lại hồi tưởng lại xế chiều hôm nay đáng sợ kinh lịch. Hồi, về tiền bối lời nói, là, đúng thế. Hắn đem ta gọi đến nhà hắn, cướp đi ta 10 khối linh thạch. Còn nói muốn giết ta. Vương Lâm đem đối Trương lão đầu bộ kia giải thích, lại y nguyên không thay đổi lặp lại một lần. Hắn ánh mắt trong suốt, không có tạp chất, bên trong chỉ có hài đồng đối mặt bạo lực lúc, thuần túy nhất sợ hãi, cùng đối tổn thất linh thạch to lớn thương tâm. Áo bào xám tu sĩ không nói gì, chỉ là dùng hắn cặp kia không tình cảm chút nào con mắt, tiến tĩnh nhìn kỹ Vương Lâm. Thân thức của hắn, giống như tinh mịn mạng nện, đem Vương Lâm từ đầu đến chân, tỉ mỉ quét một lần lại một lần. Hắn nghĩ từ Vương Lâm linh lực ba động, tim đập, thậm chí là mỗi một cái nhỏ xíu vẻ mặt, tìm ra sơ hở. Vương Lâm cảm giác mình tựa như một cái bị lột sạch y phục, ném ở đất tuyết bên trong người, từ trong ra ngoài, đều bị nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhịp tim của hắn tại gia tốc, sau lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Mình không thể sợ. Hắn câu chuyện, thiên y vô phùng. Bởi vì cái này cố sự, hoàn toàn phù hợp hắn hiện ra ở mọi người trước mặt thực lực cùng nhân thiết. Một cái 9 tuổi, tư chất giác rời luyện khí tầng 3 tu sĩ, dựa vào vận khí cùng chăm chỉ, miễn cưỡng tại cái này ăn người thế giới bên trong sống. Dạng này hắn, làm sao có thể, có năng lực im hơi lặng tiếng xử lý một cái cùng dai, mạnh hơn hắn cường tráng phải nhiều. Cũng hung ác phải nhiều trưởng thành tu sĩ. Cái này không hợp lý. Mà không hợp lý sự tình, liền sẽ không là chật đướng. Áo bào xám tu sĩ nhìn thật lâu, lâu đến Vương Lâm cũng cảm giác mình sắp hít thở không thông. Cuối cùng, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt cùng thần thức. Vương Lâm lập tức cảm giác áp lực nhẹ đi, cả người đều kém chút ngã xuống đất. Hừ, một cái du côn vô lại, vì 10 khối linh thạch liền bứt bỏ phường thị thân phận lẩn trốn, cũng là ngu xuẩn. Áo bào xám tu sĩ hừ lạnh một tiếng, xem như là trò chuyện này chấm. Hắn thấy, chân tướng chính là như vậy. Một cái luyện khí tầng 39 tuổi hải tử, có thể có cái gì bí mật? Liên tính hắn vận khí tốt, ăn nhầm linh thảo đột phá, căn cơ cũng là phù phiếm, chiến lực sợ rằng liền luyện khí tầng 2 cũng không bằng. Để hắn đi giết một cái cùng giai lưu manh, quả thực là thiên phương dạ đàm. Lý Nhị Cầu loại kia người cặn bã, đi liền đi, tránh khỏi hắn lại hao tâm tổn trí quản lý. Được rồi, không có chuyện của ngươi. Áo bào xám tu sĩ không kiên nhẫn phất phất tay, về sau an phận điểm, đừng tại trong phường thị gây chuyện thị phi. Là đa tạ tiền bối. Vãn bối cáo lui. Vương Lâm như được đại xá, lộn nhào thối lui ra khỏi quản lý chỗ. Mãi đến đi ra cái kia tòa nhà phòng đặc mục, một lần nữa hô hấp ra bên ngoài không khí mới mẻ, hắn mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Sau lưng y phục đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Thông qua, hắn ngẩng đầu nhìn ngày, mặt trời chính mạnh. Hắn biết, từ giờ khắc này, bao phủ tại đỉnh đầu hắn mây đen mới xem như chân chính tàn đi. Lý Nhị Cầu người này, đem triệt để từ Thanh Dương phường thị trong lịch sử biến mất, sẽ lại không có người nhắc lên. Mà hắn, có thể tiếp tục an an ổn ổn, loại hắn, đi hắn cầu đạo. Chương 13, đầu tư lôi kéo, mới chỗ dựa chương 13, đầu tư lôi kéo, mới chỗ dựa phong ba triệt để lắng lại, Vương Lâm sinh hoạt cuối cùng bay về bình tĩnh. Hắn không có bởi vì trừ đi một cái phiền toái mà đắc chí, ngược lại thay đổi đến càng thêm cẩn thận. Lần này kinh lịch cho hắn gõ vang cảnh báo, chỉ cần hắn còn người mang bí mật, nguy hiểm liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Hắn hiện tại tựa như một cái đi tại tơ thép bên trên người, dưới chân là vực sâu vạn trượng, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan. Hắn duy nhất có thể làm chính là để chính mình căn cơ đâm đến càng sâu càng ổn. Ngày thứ hai, Vương Lâm suy đoán 10 khối linh thạch, lại lần nữa đi tới phường thị tàng tinh các. Còn lại 17 khối linh thạch hắn không dám dùng, đành phải che giấu. Chờ danh tiếng sau đó, lại nói, hay là cái kia gục xuống bàn ngủ gật lao đầu tóc bạc, lại là người đứa bé này. Lao đầu mở ra nhập nhẹ mắt buồn ngủ, nhìn thấy Vương Lâm, có chút ngoài ý muốn, thế nào, lần trước mua công pháp khó dùng, nghĩ đến đổi bản mới. Không phải tiền bối. Vương Lâm cung kính thi lễ một cái, bản bối là nghĩ đến mua một bản liên quan tới linh thực tiến giai thư tịch. Ồ, linh thực. Lao đầu tới điểm hứng thú, tốt nhất hạ quan sát Vương Lâm vài lần, tiểu tử ngươi, tuổi không lớn lắm, tâm tư cũng rất một lòng. Người khác đều nghĩ đến làm sao tăng cao tu vi, ngươi ngược lại tốt, tập trung tinh thần nhào vào trồng trọt bên trên. Vương Lâm chỉ là nở nụ cười hàm hậu cười, không có giải thích. Được thôi, linh thực loại sách đều ở bên phải hàng thứ hai trên kệ, chính mình đi tìm. Chọn tốt lấy tới tính tiền. Lao đầu không kiên nhẫn phất phất tay, lại nằm đi xuống. Vương Lâm nói tiếng cảm ơn, xe nhẹ đường quen đi đến tạm học khu. Hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Linh thực phu tiến giai sổ tay. Cái này bản sổ tay, so hắn phía trước mua cơ sở sổ tay muốn thật dày phải nhiều, giá bán cũng quý hơn, chọn bện muốn 8 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng Vương Lâm không chút do dự cầm xuống. Hắn dùng linh lực thăm dò vào ngọc giản, nội dung bên trong liền tràn vào trong đầu. Cái này bản tiến giai sổ tay bên trong, ghi chép càng nhiều liên quan tới linh thực bồi dưỡng cao thâm tri thức, ví dụ như làm sao phân rõ cùng cải tiến thuộc tính khác nhau linh điền đất này, làm sao chế tạo càng hiệu suất cao hơn linh thực phân bón, thậm chí còn ghi lại mấy loại phổ biến nhất giai linh dược phương pháp trồng trọt. Nhất làm cho Vương Lâm động tâm, là bên trong bổ sung một cái pháp thuật mới. Hồi xuân thuật. Đây là một cái một thuộc tính cơ sở pháp thuật, tác dụng là đem tự thân một thuộc tính linh lực chuyển hóa thành thuần túy sinh cơ, truyền vào đất đai bên trong, dùng để khôi phục cùng tăng lên linh điền độ phi nhiêu. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm thần kỹ. Hắn Hoàng Nha Mễ sở dĩ có thể có cao như vậy sản lượng cùng phẩm chất, dựa vào chính là hắn tay kia xuất thần nhập hóa tiểu vân vũ thuật cùng canh kim quyết. Nhưng độ phì của đất, chung quy là có hạn. Liên tục cường độ cao trồng trọt thực vật, hạ phẩm linh điển linh khí sẽ hao tổn đến thật nhanh. Cứ thế mãi, liên tính pháp thuật của hắn lại tinh diệu, sản lượng cũng sớm muộn sẽ hạ xuống. Mà hồi xuân thuật vừa vặn có thể giải quyết cái này căn bản vấn đề. Chỉ cần hắn đem pháp thuật này cũng luyện đến viên mãn, hắn liền có thể để chính mình cái kia ba mẫu hạ phẩm linh điển liên tục không ngừng tỏa ra sự sống, thậm chí chậm rãi hướng trung phẩm linh điển thuế biến. Liên đó, Vương Lâm cầm ngọc giản, lại tại trên giá sách tìm kiếm một hồi, mua một chút chế tạo hóa thi phấn cùng mấy loại cơ sở độc dược tài liệu đồ phổ, chung vào một chỗ tổng cộng hoa 10 khối linh thạch. Linh thạch tiêu phí trống không, Vương Lâm hài lòng rời đi tàng kinh các. Nhân sinh của hắn lại có mới, có thể vì đó phấn đấu buồn kẻ mục tiêu. Nhưng mà hắn vừa đi ra tàng kinh các không bao xa, một cái thân ảnh quen thuộc liền cười ha hả tiến lên đón. Ai nha, đây không phải là Tiểu Lâm Tử nha? Đây là đi tàng kinh các mua công pháp. Thật sự là chăm chỉ a. Người tới chính là điểm thu mua cái kia mập quản sự. Gặp qua quản sự đại nhân. Vương Lâm liền vội vàng hành lễ. Ấy, cái gì đại nhân không đại nhân, gọi tiếng bản ca liền được. Mập quản sự thân thiết vô vô Vương Lâm bả bay, trên mặt thịt mỡ cười đến chen thành một đoàn. Tiểu Lâm Tử, lần trước sự tình, ca ca ta nghe nói, cái kia Lý Nhị Cẩu thật không phải là một món đồ. Ước hiếp đến ngươi một đứa bé trên đầu đến rồi. Ngươi yên tâm, nếu là hắn còn dám xuất hiện, ca ca ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Vương Lâm trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng là một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng. Đa tạ bản ca quan tâm. Tên kia, đoán chừng là không dám trở về. Vậy liền tốt, vậy liền tốt. Mập quản sự thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lời nói chuyển hướng, từ trong túi chứa vật lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch, nhét mạnh vào Vương Lâm trong tay. Đến, Tiểu Lâm Tử, đây là ca ca ta một điểm tâm ý, ngươi lần trước bị cướp 10 khối linh thạch, tổn thất không nhỏ, ca ca ta cũng không thể nhìn xem ngươi ăn thiệt thòi. Cái này hai khối linh thạch ngươi cầm, mua chút ăn ngon, bồi bổ thân thể. Vương Lâm nhìn xem trong tay hai khối linh thạch, lòng tựa như gương sáng. Mập mặt này, không phải hảo tâm như vậy người. Cái này gọi đầu tư. Hắn đây là nhìn chúng chính mình làm ruộng bản lĩnh, muốn dùng điểm này ơn huệ nhỏ, đem chính mình cái này có thể đẻ trứng vàng gà mái, vương vàng cột vào thuyền của hắn bên trên. Cái này, này làm sao không biết xấu hổ đâu. Bàn ca, ta không thể muốn. Vương Lâm vội vàng chối từ, trên mặt viết đầy thụ sủng nhược kinh. Cầm. Để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Mập quản sự nghiêm mặt, có phải là khinh thường ngươi bàn ca? Từ chối nữa, ta nhưng là tức giận. Mà còn à, mập quản sự thấp giọng, góp đến Vương Lâm bên hai, về sau tại cái này phường thị bên ngoài, nếu là có người nào lại không mở to mắt, dám tìm ngươi phiền phức, ngươi liền trực tiếp báo ta Triệu Đại Hải danh tự. Tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên, ngươi bàn ca ta, nói chuyện vẫn có chút phân lượng. Chân tướng với bảy. Vương Lâm trong lòng nhưng, mập mặt này là tại hướng hắn biểu hiện ra bất thịt, đồng thời cũng là tại phóng thích thiện ý hắn cần một cái ổn định, phẩm chất cao Hoàng Nha Mễ nơi phát ra, đến kiếm lấy chênh lệch giá cùng củng cố địa vị của mình. Mà Vương Lâm, một cái không nơi nương tựa cô nhi, cũng xác thực cần một cái địa đầu xà, đến xung làm chính mình Lâm thời ô dù, thay hắn ngăn rơi một chút phiền toái không cần thiết. Đây là một cái cả hai cùng có lợi của diện. Cái kia, vậy ta liền đa tạ bàn ca. Vương Lâm cảm kích nhận linh hạch, bàn ca ngươi yên tâm, chờ sang năm ta Hoàng Nha Mễ quen, ta ngay lập tức liền đưa cho ngài đi qua. Toàn bộ đều bán cho ngài. Ha ha ha. Tốt. Hảo tiểu tử. Thượng đạo. Mập quản sự, cũng chính là Triệu Đại Hải, nghe nói như thế, lập tức tâm hoa nộ phóng, dùng sức vô vô Vương Lâm bả bay, cười đến con mắt đều híp lại thành một cái khe. Hai người cứ như vậy đứng tại góc đường, đặt tới một loại vi diệu, ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý Vương Lâm thông qua để độ một bộ phận tương lai lợi ích, thành công đất là chính mình, tìm tới một cái coi như đáng tin Lâm thời chỗ dựa. Mặc dù cái này chỗ dựa, lúc nào cũng có thể bởi vì lợi ích mà trở mặt. Nhưng ít ra tại hiện tại, tại hắn trưởng thành phía trước, thanh này ô dù có thể vì hắn che chắn không ít mưa gió. Cái này là đủ rồi. Chương 14, khổ luyện hồi xuân, linh điển thuế biến. Chương 14, khổ luyện hồi xuân, linh điển thuế biến. Cùng mập quản sự Triệu Đại Hải đạt tới ăn ý về sau, Vương Lâm thời gian trôi qua càng thêm điệu thấp. Hắn gần như đoạn tuyệt cùng ngoại giới tất cả không cần thiết lui tới, như cái chân chính khổ tu sĩ một dạng, đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập vào hai chuyện bên trên, trồng trọt cùng luyện tập pháp thuật, nhất là mới đến tay hồi xuân thuật. Pháp thuật này thành hắn mới nghiên cứu đầu đề. Nhà tranh phía sau trong linh điển, Vương Lâm ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Hắn đưa ra một cái tay, lòng bàn tay dán tại hơi có vẻ cằn cỗi màu xám trắng thổ địa bên trên. Hồi xuân thuật. Trong lòng hắn lẩm nhẩm pháp quyết, trong đan điền linh lực bắt đầu vận chuyển. Cùng kim, thủy, hỏa, đất bốn loại thuộc tính linh lực khác biệt, một thuộc tính linh lực mang theo một loại ôn hòa mà kéo dài sinh cơ. Một sợi màu xanh nhạt linh lực theo cánh tay của hắn kinh mạch, chậm rãi chạy vào lòng bàn tay, sau đó lại xuyên thấu qua lòng bàn tay, truyền vào dưới chân thổ địa. Đây là một cái vô cùng tinh tế quá trình. Hắn có thể thấy rõ, cái kia sợi màu xanh sinh cơ, giống như nhỏ vào nước sạch bên trong một giọt mực, chậm rãi tại đất đai bên trong khuyết tán ra tới. Những nơi đi qua, những cái kia làm cho cứng, thiếu hụt linh khí đất này, bị truyền vào linh khí, bắt đầu thay đổi đến núi lỏng ra, ở bước. Một ít mắt thường nhìn không thấy, nhỏ bé có cây bộ rễ, cũng bắt đầu tỏa ra sức sống mới. Nhưng quá trình này, đối linh lực tiêu hao phi thường lớn. Vẹn vẹn tầm bộ lớn chừng bàn tay một khối thổ địa, liền tiêu hao trong cơ thể hắn gần một thành một thuộc tính linh lực. Không được, hiệu suất quá thấp. Vương Lâm dừng lại pháp thuật, nhíu mày. Dựa theo cái này tiêu hao tốc độ, hắn liền tính đem trong đan điền linh lực toàn bộ đều rút khô, cũng tầm bổ không được một điểm. Cái này cùng sổ tay đã nói, hoàn toàn không giống. Hắn lại lần nữa trầm xuống tâm, cẩn thận nghiên cứu linh thực phu tiến giai sổ tay bên trong liên quan tới hồi xuân thuật miêu tả. Hồi xuân chi yếu, ở chỗ dẫn động thiên địa mục linh, mà không những hao tổn bản thân lực lượng. Thì ra là thế. Vương Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Hắn phía trước cách làm, hoàn toàn là dựa vào chính mình trong đan điền linh lực đi cứng rắn rót, là thấp nhất hiệu quả, cũng là ngốc nhất biện pháp. Cách làm chính xác, hẳn là lấy tự thân mục linh lực vì dẫn, khai động, dẫn dắt bao phủ giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi một thuộc tính linh khí, sau đó đem những này mượn tới lực lượng, chuyển vào thổ địa. Cái này liền giống dùng một cái diêm, đi đốt một mảnh cỏ khô. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Lâm lập tức bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm. Lần này, hắn không có vội vã chuyển vận linh lực, mà là trước đem thần thức của mình chìm vào dưới chân thổ địa, đi cảm ứng những cái kia rời rạc, màu xanh nhạt điểm sáng. Những điểm sáng này chính là giữa thiên địa một thuộc tính linh khí. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí, từ trong đan điền dẫn dắt ra một tia so sợi tóc còn nhỏ hơn một linh lực, giống một cái kim thăm dò, nhẹ nhàng chạm đến trong đó một điểm sáng. Ông, cái kia điểm sáng nhận lấy hấp dẫn, chủ động nhích lại gần. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều màu xanh điểm sáng bị hắn cái này một tia linh lực hấp dẫn tập hợp tới, tạo thành một cỗ yếu đất, nhưng liên tục không ngừng khí lưu màu xanh lục. Xong rồi, Vương Lâm trong lòng vui mừng, lập tức dẫn dắt đến cỗ khí lưu này chậm rãi chuyển vào thổ địa. Lần này hiệu quả ngày đêm khác biệt, đồng dạng là tẩm bổ lớn chừng bàn tay thổ địa, hắn tự thân linh lực tiêu hao liền phía trước một cũng chưa tới. Hắn tựa như một cái tìm tới khiếu môn công trình sư, bắt đầu không biết mệt mỏi, một lần lại một lần luyện tập. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể dẫn dắt 3 năm cái điểm sáng, càng về sau có thể dẫn dắt hàng trăm hàng ngàn cái. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể tẩm bổ một khối đất nhỏ, càng về sau có thể bao trùm toàn bộ bờ ruộng. Hắn hồi xuân thuật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ không lưu loát đến thuần thục, lại đến tinh thông. Thời gian liền tại loại này khô khan, vòng đi vòng lại trong luyện tập, lặng yên trôi qua. Một năm sau, Vương Lâm 10 tuổi. Hắn vóc người cao lớn không ít, trên mặt cũng rút đi hài nhi mập, thay đổi đến góc cạnh rõ ràng, ánh mắt trầm tĩnh, thoạt nhìn hoàn toàn không giống một cái 10 tuổi hải tử. Một năm nay, hắn gần như không hề rời đi qua chính mình nhà tranh cùng linh điện. Phương thị vòng ngoài các bạn hàng xóm, đối hắn ấn tượng, cũng từ một cái vận khí tốt may mắn, biến thành một cái trầm mặc quả thần trồng trọt quái nhân. Bọn họ thường xuyên có thể nhìn thấy, cái kia thân ảnh nhỏ gầy, ngày qua ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa tại trong ruộng bận rộn. Có đôi khi là thi triển tiểu vân vũ thuật tinh chuẩn cho mỗi một gốc mầm non dưới nước, có đôi khi là thi triển hồi xuân thuật để cằn cỗi thổ địa tỏa ra sự sống. Pháp thuật của hắn càng ngày càng thuần thục, cũng càng ngày càng để người nhìn không hiểu. Các ngươi nhìn, Vương gia tiểu tử kia lại tại chơi hoa. Đúng vậy à, ngươi nhìn hắn tay kia hồi xuân thuật ánh sáng xanh lục đều nhanh đem cho nhuộm xanh biết. Hắn đến cùng có bao nhiêu linh lực a? Trải qua được hành hạ như thế, ai biết được. Đứa nhỏ này rất tà môn. Bất quá ngươi khoan hay nói, hắn cái kia ba mẫu phá địa, bây giờ nhìn, so với ta đều phì nhiêu. Xác thực, trải qua Vương Lâm một năm không gián đoạn, dùng biên mãn cấp hồi xuân thuật tầm bổ, hắn cái kia ba mẫu hạ phẩm linh điển đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản màu xám trắng cằn cỗi đất này, bây giờ đã biến thành thâm thúy màu nâu đen, bóng loáng tỏa sáng, nắm trong tay cũng có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa dồi dào linh khí. Này chỗ nào hay là hạ phẩm linh điển? Đây rõ ràng chính là một khối hàng thật giá thật trung phẩm linh điển. Vương Lâm nhìn xem kiệt tác của mình, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Bọn họ chỉ thấy hắn pháp thuật tà môn, nhưng lại không biết đây là hắn hao phí dòng dã một năm, luyện tập không dưới mấy vạn lần hồi xuân thuật về sau mới đạt tới kết quả. Hắn hồi xuân thuật cũng đạt tới viên mãn chi cảnh. Hắn hiện tại thi triển hồi xuân thuật gần như không thế nào tiêu hao tự thân linh lực, trong lúc phất tay liền có thể dẫn động lượng lớn thiên địa mục linh khí để bản thân sử dụng. Hắn nhìn trước mắt mảnh này đen nhánh thổ địa, ánh mắt bình tĩnh. Người khác nhìn thấy chính là một mảnh phì nhiêu linh điển. Trong mắt hắn, đây cũng là một tòa vững như thành đồng thanh lũy. Mảnh đất này chính là hắn sống yên phận căn bản. Chỉ cần căn cơ đủ ổn mặc hắn ngoại giới gió táp mưa sa, hắn tử lù lù bất động. Cầu đạo tinh túy, không những ở chỗ ẩn giấu thực lực, càng ở chỗ muốn có một cái ai cung cấp không đi, có thể làm cho mình yên tâm nằm yên hang ổ, mà cái này ba mẫu bị hắn tự tay cải tạo linh điển, chính là hắn tốt nhất hang ổ. Mùa thu, lại đến mùa thu hoạch. Vương Lâm trong linh điển, một mảnh vàng nóng ánh cảnh tượng, so năm ngoái càng thêm kinh người. Những cái kia hoàng nha mễ, lớn lên so người còn cao, mỗi một gốc cây lúa thân cũng giống như ngón út đồng dạng trắng kiện. Phía trên mang theo bông lúa, chiếu nặng, gần như muốn đem cây lúa thân đẻ gãy. Khoa trương nhất chính là những cái kia hạt gạo. Đại bộ phận hạt gạo đều hiện ra một loại chân như bôi dầu màu vàng kim, tản ra nồng đậm mùi gạo. Mà trong đó còn có một phần nhỏ, vậy mà mơ hồ hiện ra một tầng thanh ngọc rực rỡ, bên trong ẩn chứa linh khí, so phổ thông hoàng nha mễ nồng nặc mấy lần không chỉ. Trời ạ, đây là trung phẩm linh cốc mầm xanh gạo. Không thể nào, hạ phẩm linh điển làm sao có thể trồng ra trung phẩm linh cốc đến? Là thật. Ngươi nhìn cái kia màu sắc, cái kia sóng linh khí, tuyệt đối là mầm xanh gạo không sai. Toàn bộ phường thị và ngoài linh thực phu đều chạy tới xem náo nhiệt. Bọn họ vây quanh tại Vương Lâm ruộng một bên, từng cái duỗi cổ, giống như là nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo mở dạng, nhìn xem trong ruộng những cái kia hiện ra thanh quang đông lúa, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng không dám tin. Hạ phẩm linh điển, trồng ra trung phẩm linh cốc. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe kỳ tích. Nếu như nói, năm ngoái Vương Lâm cao sản, còn có thể dùng vận khí tốt cùng chăm chỉ đến giải thích. Như vậy năm nay, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm chủ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, suy đoán không thôi thời điểm, một cái mập mạp thân ảnh, tách ra đám người, cười rạng rỡ đi vào. Chính là mập quản sự Triệu Đại Hải. Hắn vừa nhìn thấy trong ruộng những cái kia mầm xanh gạo, hai cái mắt nhỏ nháy mắt liền phát sáng phải cùng hai viên linh thạch giống như. Ta vê đút có vê đút. Tiểu Lâm tử. Ngươi thật đúng là ca ca ta phúc tinh a. Chương 15, sát tinh trở về, mưa gió nổi lên chương 15, sát tinh trở về, mưa gió nổi lên. Vương Lâm đối tất cả những thứ này, sớm có dự liệu. Chính mình thu hoạch lần này, khẳng định sẽ gây nên oanh động. Nhưng hắn không hề lo lắng. Bởi vì hắn có Triệu Đại Hải cái này ố dù. Hắn yên lặng khiêng liêm đao, đi vào trong ruộng, bắt đầu thu hoạch. Có năm ngoái kinh nghiệm, năm nay thu hoạch cùng tốt hạn, hắn làm đến càng thêm nước chảy mây trôi. Tiểu phong suy thuật mới ra, vàng rực cùng màu xanh hạt gạo, giống như hai cái màu sắc khác nhau dòng sông, tự động tách rời, rầm rầm rơi vào khác biệt trong ba bố. Cuối cùng kiểm kê xuống, kết quả làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ba mẫu đất, tổng sản lượng tiếp cận 600 cân. Trong đó, nhất giai hạ phẩm linh thực hoàng nha mễ có hơn 500 cân, mà nhất giai trung phẩm linh thực mầm xanh gạo, vậy mà cũng thu hoạch gần tới 50 cân. Bỏ đi cần dâng lễ 300 cân hoàng nha mễ, còn sót lại hơn 200 cân hoàng nha mễ, cộng thêm 50 cân mầm xanh gạo. Triệu Đại Hải nhìn xem đống kia tích như núi bao tải, miệng đều nhanh không khép lại được. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đánh nhịp. Tiểu Lâm tử, những ngày gạo, cả ca ta muốn hết. Hắn lôi kéo Vương Lâm tay, kích động nói, hoàng nha mễ, ta vẫn là nhấn tới năm giá cả cho người tính toán. Cái này mầm xanh gạo là nhất giai trung phẩm linh cốc, giá cả càng cao. Dạng này, ca ca ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, 50 cân mầm xanh gạo, ta cho ngươi 20 khối hạ phẩm linh thạch. Lại thêm hoàng nha mễ tiền, tổng cộng ta cho ngươi làm tròn 40 khối hạ phẩm linh thạch. Thế nào? 40 khối hạ phẩm linh thạch. Đám người xung quanh nháy mắt liền sôi trào. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Vương Lâm biết, Triệu Đại Hải hay là chiếm tiện nghi. Những này gạo cầm tới phường thị trung tâm tiệm lương thực đi bán, giá cả ít nhất còn có thể lại cao 5 khối linh thạch. Nhưng hắn không có tính toán. Hắn muốn, không phải cái này mấy khối linh thạch trên lệ giá, mà là Triệu Đại Hải cái này địa đầu xá che chở. Toàn bằng bản ca làm chủ. Vương Lâm nhẹ gật đầu. Ha ha ha. Sảng khoái. Triệu Đại Hải tại chỗ liền kiểm lại 40 khối hạ phẩm linh thạch, cùng Vương Lâm hoàn thành giao dịch. Hắn nhìn xem Vương Lâm, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, tựa như nhìn xem một cái biết di động bà cố. Vương Lâm cầm chiếu nặng linh thạch túi, về tới chính mình nhà tranh. Hắn hiện tại trong tay linh thạch, cộng lại đã có hơn 50 khối. Đây là một bút chân chính khoản tiền lớn. Nhưng hắn không có vẻ vui sướng, ngược lại cảm nhận được càng sâu nguy cơ. Hắn tính một cái thời gian, chính mình sắp 11 tuổi. Cách lần tiếp theo hệ thống thăng cấp, tu vi tự động tăng lên tới luyện khí 4 tầng, chỉ còn lại không tới thời gian 2 năm. 12 tuổi luyện khí 4 tầng. Một cái ngũ hành ngụy linh căn, 12 tuổi liền tu luyện đến luyện khí trung kỳ. Tin tức này nếu là truyền đi, liền rốt cuộc không phải vận khí tốt có thể giải thích. Đây không phải là may mắn, đó là yêu nghiệt, tuyệt đối sẽ dẫn tới phiền phức ngập trời. Thậm chí khả năng sẽ có chút cơ kỳ tu sĩ đối với chính mình sinh ra hứng thú. Cho đến lúc đó, đừng nói Triệu Đại Hải, liền tính toàn bộ Thanh Dương phường thị quản lý chỗ cũng không bảo vệ được hắn. Nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Vương Lâm ánh mắt nghiêm trọng, hắn cần một kiện đồ vật, một kiện có khả năng che đậy chính mình tu vi ba động pháp khí. Loại này đồ vật tại phường thị bình thường cửa hàng bên trong là không mua được, chỉ có một chỗ có. Hắc thị. Quyết định chủ ý, Vương Lâm không chút do dự. Hắn đổi lại một thân không đáng chú ý áo đen, dùng khăn trùm đầu che lại hơn phân nửa khuôn mặt, thừa dịp cảnh đêm, lặng lẽ chạy vào phường thị nội bộ, một cái vắng vẻ, chỉ có tầng dưới chót tu sĩ mới biết khu vực. Nơi này chính là Thanh Dương phường thị Hắc thị. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ hôn tạp huyết tinh cùng các loại kỳ quái mùi dược thảo. Từng cái đồng dạng mặc áo choàng, che đậy thân hình tu sĩ, tại u ám trong ngõ nhỏ, bày biện hàng vỉa hè, hoặc là cảnh tượng đội vàng giao dịch. Vương Lâm cúi thấp người, đem chính mình khí tức thu lại đến cực hạn, giống một giọt nước, dung nhập mảnh này hắc ám hải dương bên trong. Hắn rất nhanh liền tìm tới một cái chuyên môn bán các loại cổ quái kỳ lạ pháp khí quầy hàng. Chủ quán là cái gầy đến giống cây gậy trúc đồng dạng tu sĩ, âm thanh khàn khàn. Xem một chút đi, vừa tới hàng, có năng lực truy tung cựu gia tử mẫu truy hồn châm cũng có thể khiến người ta sinh ra ảo giác mê hồn hương. Vương Lâm nhìn lướt qua quầy hàng bên trên đồ vật, trực tiếp mở miệng, có hay không liễm tức loại pháp khí? Chủ quán sửng sốt một chút, cười cười, tiểu huynh đệ, khẩu khí không nhỏ a, liễm tức pháp khí có thể là hàng hiếm, giá cả không tiện nghi. Ta chỉ cần cấp thấp nhất, có thể che đậy luyện khí kỳ tu sĩ tra xét liền được. Vương Lâm nói. Có ngược lại là có. Chủ quán từ trong ngực lấy ra một khối đen thui ngọc bội, ném ở quầy hàng bên trên, liễm tức bội, pháp khí cấp thấp, chỉ cần truyền vào linh lực, liền có thể thu lại tự thân linh lực ba động, luyện khí tầng 6 phía dưới tu sĩ, chỉ cần không tận lực dùng thần thức nhìn chằm chằm ngươi nhìn, liền phát hiện không được ngươi tu vi thật sự. Bao nhiêu linh thạch? 20 khối hạ phẩm linh thạch, chắc giá. Chủ quán công phu sư tử ngoạm. Vương Lâm trong lòng cười lạnh, thứ này, giá thị trường nhiều nhất 12-13 khối. Hắn giả vờ như một bộ không thạo nghiệp vụ, lại rất khát vọng bộ dáng, bắt đầu cùng chủ quán giày vò khốn khổ. Đại ca, quá đắt, ta chính là cái phổ thông tu sĩ, nào có nhiều tiền như vậy. 10 khối được hay không? 10 khối. Ngươi đổi ăn mày đây. Mau mau cút. 11 khối, ta chỉ có nhiều như vậy. Cuối cùng, trải qua một phen có kẻ mặc cả, Vương Lâm lấy 13 khối hạ phẩm linh thạch giá cả, mua cái này cái liễm tức bội. Chủ quán còn một bộ thấy ngươi đáng thương mới bán cho nét mặt của ngươi. Vương Lâm cầm ngọc bội, cấp tốc rời đi hát thị. Trở lại nhà tranh, hắn đem liễm khí đeo thiếp thân mang tốt, chuyển vào một tia linh lực. Một cỗ mát mẻ khí tức nháy mắt bao khỏa toàn thân, hắn trong đan điền cái kia luyện khí tầng 3 linh lực ba động, nháy mắt liền bị áp chế xuống, thay đổi đến mơ hồ không rõ, thoạt nhìn tựa như một cái vừa vặn đột phá luyện khí tầng 2 không lâu tu sĩ. Vương Lâm thở phào một cái. Có thứ này, hắn tương lai 2 năm an toàn, lại nhiều nhất trọng bảo đảm. Vương Lâm cho rằng, có Liêm Tức Bội, lại có Triệu Đại Hải cái này lâm thời chỗ dựa, những ngày tiếp theo, có lẽ có thể an an ổn ổn vượt qua. Nhưng mà, không như mong muốn. Tại hắn 11 tuổi dưới năm đó mùa đông, một cái khách không mời mà đến, phá vỡ Thanh Dương Phường thị vòng ngoài bình tĩnh. Đó là một cái vóc người cao lớn, mặc một thân màu đen trang phục tu sĩ. Trên mặt hắn có một đạo từ khóe mắt vạch đến khóe miệng mặt sẹo, để mặt mũi của hắn thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Hắn ánh mắt giống trên cánh đồng hoang cô lang, băng lãnh, hung ác nham hiểm, tràn đầy huyết tinh cùng sát khí. Hắn vừa mới bước vào phường thị vòng ngoài khu vực, một cỗ luyện khí tầng 5 khí tức cường đại, cũng không chút nào che giấu phóng thích ra, ép tới xung quanh những cái kia luyện khí sơ kỳ tu sĩ, đều có chút thở không nổi. Cái này, đây là ai? Thật mạnh sát khí. Nhìn mặt hắn, ta nhớ ra rồi. Hắn là Lý Đại Hổ. Lý Nhị Cẩu thân ca ca. Lý Đại Hổ chính là cái kia lâu dài tại Hắc Phong Sơn mạch săn giết yêu thú ngâm nhân. Nghe nói trên tay hắn dính không ít người máu. Hắn tại sao trở lại? Chẳng lẽ là vì đệ đệ của hắn? Lý Đại Hổ không để ý đến xung quanh xì xào bàn tán, hắn đi thẳng tới phường thị điểm thu mua. Ngay tại phía sau quầy đánh lấy bản tính mật quản sự Triệu Đại Hải, vừa nhìn thấy hắn, trên mặt thịt mỡ chính là run lên. "Lý đạo hữu, ngọn gió nào đem ngài thổi tới?" Triệu Đại Hải vội vàng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn mặc dù là luyện khí 4 tầng, nhưng tại Lý Đại Hổ cái này từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới luyện khí tầng 5 trước mặt, cùng cái bé con không có gì khác biệt. "Đệ đệ ta, Lý Nhị Cẩu." Lý Đại Hổ âm thanh lạnh lùng nói. "Ta nghe nói, hắn hơn 1 năm trước mất tích." "A, là." Triệu Đại Hải cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, "Lý Nhị Cẩu hắn? Hắn hơn 1 năm trước liền không tại phường thị xuất hiện qua. Trước khi mất tích, hắn làm cái gì?" Lý Đại Hổ con mắt nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải bị hắn nhìn đến sợ hãi trong lòng, không dám có chút che giấu, liền vội vàng đem chính mình biết tình huống, 1 năm 1 mười nói ra. "Chính là như vậy, Lý Nhị Cẩu hắn. Hắn bắt chẹt Vương gia tiểu tử kia 10 khối linh thạch, sau đó liền rốt cuộc không ai thấy qua hắn. Mọi người đều nói, hắn khẳng định là cầm tiền, chạy trốn." Triệu Đại Hải một bên nói, một bên cẩn thận quan sát đến Lý Đại Hổ biểu lộ, sợ câu nào nói sai, đưa tới họa sát thân. Lý Đại Hổ lặng lặng nghe, trên mặt đạo kia mặt sẹo, theo hắn nhai động tác, có chút co rúm, thoạt nhìn càng thêm dọa người. Hắn sau khi nghe xong, không hề nói gì, đã không có phẫn nộ, cũng không có chất vấn, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, "Cái kia kêu Vương Lâm tiểu tử, ở nơi nào?" Liền tại phía sau cái kia mảnh linh địa khu, nhất đầu đồng, cửa có cây cổ nghiêng nhà tranh, chính là nhà hắn. Triệu Đại Hải vội vàng chỉ đường. Lý Đại Hổ nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, trên mặt của hắn đều không có một tia dư thừa biểu lộ. Nhưng Triệu Đại Hải lại cảm giác chính mình giống như là mới từ trong nước đá vớt đi ra một dạng, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn nhìn xem Lý Đại Hổ bóng lưng rời đi, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Tên sát tinh này tuyệt đối không phải trở về ôn chuyện. Cái này phường thị bên ngoài, sợ rằng muốn gió nổi lên. Lý Đại Hổ không có trực tiếp đi tìm Vương Lâm. Hắn giống một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, tại tiếp cận con mồi phía trước, sẽ trước quan sát con mồi hoàn cảnh xung quanh. Hắn đứng tại Vương Lâm cái kia mảnh linh điền cách đó không xa dưới một cây đại thụ, thân ảnh hoàn mỹ dung nhập bóng ma bên trong. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia mảnh màu nâu đen, sinh cơ bừng bừng thổ địa bên trên. Cho dù là tại mùa đông, mảnh đất này cũng so xung quanh những cái kia chùi lủi ruộng đồng, thoạt nhìn muốn có sức sống nhiều lắm. Hắn sống hơn 30 năm, hơn nửa đời người đều tại dã ngoại cùng yêu thú cùng tu sĩ liều mạng, kiến thức xa không phải Lý Nhị Cẩu loại kia du côn có thể so sánh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, mảnh này linh điền tuyệt đối không phải phổ thông hạ phẩm linh điền. Có thể đem hạ phẩm linh điền cải tạo thành cái dạng này, chỉ có 2 loại khả năng. Thứ nhất, là dùng lượng lớn linh thạch cùng thiên tài địa bảo đi đóng. Thứ hai, là nắm giữ một loại nào đó cực kỳ cao minh, liên quan tới linh thực bồi dưỡng bí pháp. Hắn cái kia phế vật đệ đệ sẽ vì chỉ là 10 khối linh thạch, liền từ bỏ phường thị thân phận, cao chạy xa bay. Lý Đại Hổ tuyệt không tin tưởng. Hắn hiểu rõ Lý Nhị Cẩu, tên kia mặc dù tham lam, nhưng càng nhát gan. Cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội phường thị quản lý chỗ. Khả năng duy nhất chính là hắn chết. Chết tại cái kêu Vương Lâm tiểu tử trong tay. Một cái 11 tuổi, ngũ hành ngụy linh căn luyện khí tầng 3, giết hắn cái kia luyện khí tầng 3 đệ đệ. Sau đó, còn có thể đem hạ phẩm linh điền trồng thành cái dạng này. Ở trong đó, nhất định có kỳ lạ. Lý Đại Hổ trong mắt hiện lên hoài nghi cùng tham lam. Hắn ánh mắt vượt qua linh điền, rơi vào cái kia ngay tại trong ruộng, cẩn thận lật lên đất, gây yếu hải đồng trên thân. Một cỗ băng lãnh, giống như thực chất sắc khí, bắt đầu tại xung quanh hắn bao phủ. Chương 16, độc xà dính mò, nhất định có kỳ lạ. Chương 16, độc xà dính mò, nhất định có kỳ lạ. Một cỗ hàn ý, không có dấu hiệu nào từ đôi xương cụt dâng lên, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Ngay tại trong ruộng suối đất Vương Lâm, động tác đống nhiên dừng lại. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị thứ gì để mắt tới, gáy lông tơ đều từng cây dựng lên. Là sát khí, mà lại là loại kia không hề che giấu, băng lãnh sát khí thấu xương. Vương Lâm tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn không cần quay đầu lại, cũng biết là ai tới. Lý Đại Cẩu ca ca, Lý Đại Hổ. Cái kia trong truyền thuyết, tại Hắc Phong Sơn mạch liếm máu mà sống luyện khí tầng 5 ngon nhân. Phiền phức, cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Mà còn, so hắn dự đoán, tới càng nhanh, cũng càng hung mãnh. Vương Lâm không quay đầu lại, thậm chí liền một tia khác thường biểu lộ đều không có toát ra tới. Hắn chỉ là dừng một chút, sau đó liền tiếp tục huy động trong tay quốc, một chút, lại một chút, phản phất vừa rồi cô kia nguy cơ chí mạng cảm giác, chỉ là ảo giác của hắn. Từ giờ khắc này, một chàng không tiếng động liên quan đến sinh tử đọ sức đã bắt đầu. Hắn không thể sợ, không thể loạn, càng không thể biểu hiện ra chính mình đã phát giác sự tồn tại của đối phương. Bất luận cái gì một tia khác thường, đều sẽ để đầu kia nuốt ở chỗ tối độc xà, lập tức nhào lên, cắn đứt thiết hầu của hắn. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là duy trì nhân thiết của mình. Một cái chăm chỉ, đần độn, đối nguy hiểm không có chút nào phát giác trồng trọt thiếu niên. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Cố kia như có gai ở sau lưng sắc khí, từ đầu đến cuối không có biến mất, tựa như một tảng đá lớn, chịu nặng đè ở Vương Lâm trong lòng. Hắn có thể cảm giác được, ánh mắt của đối phương, một mực tại trên người mình, cùng mảnh này linh điền bên trên qua lại liếc nhìn. Vương Lâm biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Một cái 11 tuổi ngũ hành ngụy linh căn, lại nắm giữ vượt xa lẽ thường làm ruộng bản lĩnh, bản thân cái này chính là nghi điểm lớn nhất. Lý Đại Hổ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đệ đệ của hắn là vì 10 khối linh thạch chạy trốn chuyện ma quỷ. Hắn hiện tại khẳng định đã đem chính mình trở thành giết đệ cửu nhân, cùng một cái thân hoài trọng bảo di động bảo cố. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn. Vương Lâm một bên máy móc vung vẩy quốc, một bên đại não cấp tốc vận chuyển. Liều mạng, tuyệt đối không thể. Hắn là luyện khí tầng 3, đối phương là luyện khí tầng 5. Chính giữa ngăn cách một cái hai cái tiểu cảnh giới, thực lực sai biệt là cách biệt một trời. Đừng nói hắn hiện tại chỉ có huyền thủy châm lá bài tẩy này, liền tính hắn lại nhiều mấy tấm, chính diện cứng rắn, cũng tuyệt đối là một con đường chết. Vậy cũng chỉ có thể, chỉ lấy. Dùng cạm bẫy, dùng đánh lén. Dùng chính mình am hiểu nhất phương thức, tới đối phó cái này so Lý Nhị Cầu, muốn khó dây dưa gấp trăm lần địch nhân. Vương Lâm tâm, chậm rãi yên tĩnh trở lại. Càng là nguy hiểm, hắn càng là tỉnh táo. Hắn bắt đầu tại trong đầu, kiểm kê chính mình tất cả con bài chưa lật. Viên mãn chi cảnh tiểu vân vũ thuật có thể diễn sinh ra lực sát thương kinh người huyền thủy châm. Viên mãn chi cảnh canh kim quyết có thể để cho phổ thông sát thương, cũng nắm giữ pháp khí sắc bén. Viên mãn chi cảnh hồi xuân thuật bị hắn sửa đổi thành một loại cực kỳ ẩn ấp, có thể để cho địch nhân hành động chậm chạp trì hoãn thuật. Còn có hắn hoa hơn một năm thời gian, tự tay đào ra, từ nhà tranh dưới giường núi thẳng phía sau núi bí ẩn sơn động đường hầm chạy trốn. Những này chính là hắn tất cả ý bảo. Có đủ hay không giết chết một cái luyện khí tầng 5 tu sĩ? Vương Lâm không có nắm chắc, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Mặt trời dần dần ngã về tây, Vương Lâm giống thường ngày, thu hồi nấm cụ, kéo lấy vẻ bại thân thể, đi trở về nhà tranh. Luồng sát khí này như bóng với hình. Hắn biết đối phương đang chờ, chờ một cái thời cơ tốt nhất. Chờ trời tối người yên, tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm. Cái kia chính là hắn động thủ thời khắc, cũng đồng dạng là Vương Lâm phản kích thời khắc. Đêm rất nhanh liền sâu, toàn bộ phường thị bên ngoài đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Lâm nằm tại chính mình giường ván gỗ bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, tựa như một cái đã ngủ say hài tử. Nhưng hắn đeo tại ngực liễm tức bội đã bị hắn thôi động đến cực hạn. Hắn tất cả tâm thần đều ngưng tụ ở trên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe ngoại giới bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Hắn biết con độc xà kia đã đến cửa của hắn. Đêm, một trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên trên đất vài miếng lá khô, phát ra tiếng vang xào xạc, để cái này tĩnh mịch ban đêm tăng thêm mấy phần quỷ dị. Vương Lâm nhà tranh tựa như trong bóng tối một cái không đáng chú ý miếng đất, yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Đột nhiên, một đạo so đêm tối càng sâu cái bóng, im hơi lặng tiếng, xuất hiện ở nhà tranh trước cửa. Là Lý Đại Hổ. Hắn giống một cái li miêu, rơi xuống đất không tiếng động, trên thân cố kia dọa người sát khí cũng thu lại phải sạch sẽ. Hắn tựa như một cái kinh nghiệm phong phú nhất thợ săn, tại phát động một kích chí mạng phía trước, sẽ đem chính mình tất cả khí tức đều hoàn mỹ che giấu. Hắn không có vội vã đẩy cửa, mà là trước nghiêng hai, cẩn thận nghe ngóng trong phòng động tĩnh. Bên trong chỉ có một trận ổn định mà kéo dài tiếng hít thở, giống như là một cái đã tiến vào ngủ say hài đồng. Lý Đại Hổ khoe miệng câu lên một vệ tàn nhẫn cười lạnh. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm màu vàng nhạt phù lục, phá cấm phù, một loại chuyên môn dùng để phá giải cấp thấp pháp trận cấm chế phù lục. Mặc dù hắn không cho rằng một cái 11 tuổi hải tử có thể bố trí ra cái gì ra dáng pháp trận, nhưng sư tử bổ thỏ cũng dùng toàn lực. Đây là hắn tại vô số lần sinh tử chém giết bên trong học được đầu thứ nhất chuẩn tắc. Hắn đem phù lục im lặng dán tại trên cửa. Trên phù lục, một đạo yếu ớt linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trên cửa cũng không có bất kỳ cấm chế gì phản ứng. Lý Đại Hổ trong mắt lóe lên một tia kinh miệt. Quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn buông tay, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến cũ nát cửa gỗ. Kẹt kẹt. Một tiếng nhẹ nhàng, giận người tiếng ma sát, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt chói tai. Trong phòng càng tối, một cỗ hỗn tạp bùn đất cùng cỏ tranh mùi nấm mốc đập vào mặt. Lý Đại Hổ con mắt trong bóng đêm lóe ra yếu ớt ánh sáng xanh lục. Đây là hắn tu luyện một loại nhìn ban đêm pháp thuật. Hắn liếc mắt liền thấy được cái kia nằm ở trên giường, che kín chăn mền rách, chỉ lộ ra một viên cái đầu nhỏ thân ảnh. Con mồi đang ở trước mắt. Hắn không chút do dự, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động bay đi vào. Hắn chuẩn bị trước dùng tàn khốc nhất thủ đoạn phế bỏ tiểu tử này tứ chi, sau đó lại chậm rãi ép hỏi ra trên người hắn tất cả bí mật. Hắn muốn để cái này sát hại đệ đệ của hắn hung thủ tại vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng kêu thảm chết đi. Nhưng mà liền tại chân của hắn bước lên trong túp lều mặt đất trong nháy mắt đó, dị biến nảy sinh. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, phản phất đã dẫm vào một đoàn nhìn không thấy, đặt dính vũng bùn bên trong. Một cỗ vô hình mang theo một tia quỷ dị sinh cơ lực lượng, nháy mắt cuốn chặt lấy hắn hai chân, để cả người hắn động tác đều thay đổi đến chỉ hoãn mấy lần. Không tốt, là cạm bẫy. Lý Đại Hổ trong lòng hoảng hốt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cạm bẫy này vậy mà không phải bố trí trên cửa, mà là bố trí tại cái này thường thường không có gì lạ trên mặt đất. mà còn cái này pháp thuật khí tức cực kỳ ẩn ấp, thậm chí ngay cả thần thức của hắn cùng phá cấm phủ đều lừa gạt. Đây là hồi xuân thuật biến chủng, trì hoãn thuật. Vương Lâm đem cái này lúc đầu dùng cho tẩm bộ thổ địa pháp thuật, định hướng vận dụng. Sinh cơ, quá độ, chính là mục nát cùng trì trệ. Hắn đem đạo này cả bẫy bố trí tại cửa ra vào phải qua trên đường, phía trên bao trùm thật dày một tầng cỏ khô, hoàn mỹ che giấu tất cả vết tích. Liên tại Lý Đại Hổ trúng chiêu, thân thể rơi vào cứng ngắc cái này ngắn ngủi một mấy mắt. Vương Lâm động, hắn căn bản là không có ngủ. Hắn từ trên giường nhảy lên một cái, trong mắt không có chút nào buồn ngủ, chỉ có sát ý. Hai tay của hắn đột nhiên bóp ra một cái cổ quái pháp quyết, đối với hắc ám gian phòng khẽ quát một tiếng. Giết. Hiu, 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 hiu. Một giây sau, toàn bộ nhà tranh đều phảng phất sống lại. Từ bốn phương tám hướng trong vách tường, từ phía trên trần nhà có tranh khe hở bên trong, thậm chí từ mặt đất trong cái khe, mấy chục đạo so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh, lóe ra màu u lam hàn quang huyền thủy châm giống như mưa to đồng dạng, từ tất cả bất khả tư nghị góc độ, hướng về ngay giữa phòng ương Lý Đại Hổ, kích xạ mà đi. Chỉ có một mảnh rậm rạp chằng chịt, giống như tử thần liêm đao vạch phá không khí, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ văng lên. Đây là Vương Lâm hao phí dòng dã thời gian một năm, bố trí tỉ mỉ sắc cục. Huyền thủy phi châm trận, hắn đem chính mình có thể ngưng tụ tất cả huyền thủy châm đều trước thời hạn dự thiết tại nhà tranh các ngõ ngách, dùng một tia cực nhỏ linh lực sợi tơ kết nối lấy, tạo thành một cái mắt xích phát động tuyển sát đại trận. Trận pháp này không có tác dụng khác, chỉ có một cái mục đích, chính là tại địch nhân nhất không tưởng được, nhất không cách nào phòng bị thời điểm, dùng vô thiên cái địa công kích, đem hắn nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Lý Đại Hổ con người co rụt lại, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có chí mạng tử vong nguy cơ. Giống sống chết trước mắt, Lý Đại Hổ bạo phát ra kinh người tiềm lực, hắn cuồng hống một tiếng, linh lực trong cơ thể bất chấp hậu quả điên cuồng phun ra ngoài. Một mặt nặng nề ngưng thực, giống như tường thành đồng dạng màu vàng đất hộ thể linh thuẫn, nháy mắt tại xung quanh thân thể hắn tạo ra. Đây là hắn bảo mệnh tuyệt học, hậu thổ thuẫn. Đinh, 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 đinh. Một giây sau, một trận giống như mưa đá nện ở trên miếng sắt, dày đặc đến khiến người da đầu tê dại giòn vang, tại nho nhỏ trong tốt lều điên cuồng vang lên. Mấy chục đạo huyền thủy châm hung hăng đâm vào hậu thổ thuẫn bên trên. Mặt kia thoạt nhìn không thể phá vỡ linh thuẫn, mặt ngoài nháy mắt liền nổi lên kịch liệt gợn sóng, từng cái nhỏ bé cái hố nhỏ tại trên mặt thuẫn không ngừng xuất hiện. Giang giác, vẹn vẹn chống đỡ không đến thời gian một hơi thở, hậu thổ thuẫn bên trên liền xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Lý Đại Hổ con mắt trừng giống trung đồng, hắn không thể tin được, hắn cái này đủ để ngăn chặn luyện khí tầng 5 tu sĩ một kích toàn lực hậu thổ thuẫn, vậy mà ngăn không được những này nho nhỏ nước châm. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì pháp thuật? Tiểu quỷ này đến cùng là quái vật gì? Vừa kinh vừa sợ phía dưới, trong cơ thể hắn linh lực lại lần nữa điên cuồng thôi động. Nhưng mà huyền thủy châm số lượng quá nhiều, mà còn góc độ quá xảo trá. Liên tại hắn toàn lực duy trì chính diện phòng ngự thời điểm, mấy cây từ dưới chân hắn cùng phía sau phóng tới phi châm, tinh chuẩn xuyên thấu linh thuẫn chỗ yếu nhất. Phúc, phúc. Hai tiếng huyết nhục bị xuyên thủng nhẹ văng lên. Một cỗ băng lạnh thấu xương kịch liệt đau nhức, đột nhiên từ vai trái của hắn cùng bên phải bắp đùi truyền đến. A! Lý Đại Hổ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể một cái lảo đảo, kém chút quỳ rạp xuống đất. Hắn cúi đầu xem xét, hai đạo huyết tiễn đang từ vết thương của hắn chỗ bắn mạnh mà ra. Vết thương xung quanh huyết nhục đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu biến thành màu đen, kết băng. Một cỗ âm hàn linh lực chính theo hắn kinh mạch điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui, tính toán đông kết linh lực của hắn cùng sinh cơ. Thật bá đạo, thật âm độc pháp thuật. Lý Đại Hổ vừa sợ vừa giận, vội vàng phân ra một bộ phận tâm thần đi áp chế thể nội hàn khí. Mà liên tại trong chớp nhoáng này phân thần, hắn cái kia vốn đã không chịu nổi gánh nặng hậu thổ thuẫn, cuối cùng phanh một tiếng triệt để vỡ vụn ra. Còn lại hơn 10 đạo huyền thủy châm giống như tìm tới chỗ tháo nước, hướng về trên người hắn còn lại yếu hại nổ bắn ra mà đến. Không, Lý Đại Hổ muốn rách cả mí mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình cả người trải qua bách chiến luyện khí tầng 5 tu sĩ, hôm nay vậy mà lại lật thuyền trong mương, cắm ở một cái 11 tuổi hài tử trên tay. Nhưng mà liền tại hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Vương Lâm lại làm ra một cái để hắn không tưởng tượng được động tác. Một kích thành công về sau, Vương Lâm căn bản không có đi nhìn chiến quả, thậm chí không có chút nào ham chiến ý nghĩ. Cả người hắn tựa như một cái nhanh nhẹn li miêu, tại phát động cạm bẫy máy mắt lan khỏi chỗ, trực tiếp lăn đến dưới gầm giường. Hắn thuần thục vén lên một khối ngụy trang tốt tấm ván gỗ, lộ ra một cái đen như mực độc cầu. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, một đầu liền chui đi vào. Tại thân thể hoàn toàn chui vào cửa động một khắc cuối cùng, hắn còn trở tay đem khối kia tấm ván gỗ một lần nữa lôi trở lại tại chỗ. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến mức cực hạn, làm Lý Đại Hổ dùng hết một điểm cuối cùng linh lực, chật vật không chịu nổi ngăn còn lại phi châm lúc, toàn bộ trong túp lều đã không có một ai, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn cùng không khí bên trong cô kia nhàn nhạt mùi máu tươi. Người đâu? Lý Đại Hổ thở hổn hển, ngắm nhìn một phía, trong mắt tràn đầy nổi giận cùng không dám tin. Hắn nhìn thấy tấm kia trống rỗng giường, sau đó ánh mắt rơi vào dưới giường trên mặt đất. Hắn một chân đá văng cũ nát giường gỗ, lộ ra khối kia thoạt nhìn thường thường không có gì lạ mặt nền. Hắn vươn tay, dùng sức vén lên. Một cái chợ hẹp, tĩnh mịch, không biết thông hướng nơi nào mà nói, xuất hiện tại trước mắt hắn. Tiểu xuất sinh. Lý Đại Hổ nhìn xem cái kia đen như mực độc cầu, tức giận đến toàn thân phát run, vết đau trên mặt vặn vẹo giống một đầu con rết. Hắn rút ra còn cắm ở trên bả vai cái kia huyền thủy châm, đặt ở trước mắt. Tây kim trong suốt long lanh, phía trên ẩn chứa băng lãnh linh lực, để hắn cái này luyện khí tầng 5 tu sĩ đều cảm thấy một trận khiếp sợ. đây tuyệt đối không phải một cái luyện khí tầng 3 tu sĩ có thể thi triển ra lực lượng. Lại liên tưởng đến cái kia ẩn nấp tới cực điểm cả bấy, cái kia hung ác đến cực hạn liên hoàn sát chiêu, còn có đầu này chuẩn bị không biết bao lâu đường hầm chạy trốn. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Nhị cậu, chính là chết tại tên tiểu xuất sinh này trên tay. Lý Đại Hổ trong lòng lại không một tia hoài nghi. Hắn phẫn nộ, tại cái này một khắc, nhảy lên tới đỉnh điểm. Nhưng ngay sau đó, một cỗ so phẫn nộ càng thêm mãnh liệt tham lam, nháy mắt liền che mất tất cả. Một cái 11 tuổi hải tử, liền nắm giữ đáng sợ như vậy tâm cơ cùng thủ đoạn. Trên người hắn, đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Là công pháp, là pháp khí, hay là một loại nào đó cơ duyên to lớn? Vô luận là loại nào, chỉ cần có thể được đến, hắn Lý Đại Hổ liền có khả năng đột phá bình cảnh, thậm chí dính mò cái kia hư vô mở mịt trúc cơ đại đạo. Ta nhất định muốn bắt lại ngươi, đem trên người ngươi tất cả bí mật đều đào ra. Lý Đại Hổ nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy thầm nghĩ, trong mắt lóe ra điên cuồng tia sáng. Hắn xin thề, nhất định muốn đem cái này tiểu quỷ chém thành muôn mảnh. Chương 17, truy tung cổ, tuyệt mệnh truy sát. Chương 17, truy tung cổ, tuyệt mệnh truy sát tiểu xuất sinh, bí mật trên người của ngươi là ta. Lý Đại Hổ trong mắt vẻ tham lam bùng lên, nụ cười dữ tợn như ác quỷ. Hắn từ trong túi trữ vật, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp gỗ màu đen. Nắp hộp mở ra, một nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh giáp trùng yên tĩnh nằm sấp trong đó, cong lên vậy đối với huyết sắc mắt ép, tản ra bất tường u quang. Truy tung cổ. Đây là hắn trước kia từ một tà tu trên thi thể lột xuống chí bảo, chuyên môn dùng để truy hồn lấy mạng. Lý Đại Hổ đem dính lấy chính mình máu tươi huyền thủy châm, đưa tới truy tung cổ giáp hút một bên. Truy tung cổ huyết sắc mắt ép đột nhiên sáng lên, phát ra một trận chói hai hít kha zz 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 âm thanh, một cái liền đem huyền thủy châm nuốt vào. Ông. Giáp trùng cánh manh phân chấn, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, không chút do dự chui vào đen như mực địa đạo. Chỉ cần bị nó khóa chặt khí tức, lên trời xuống đất, không chết không thôi. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Lý Đại Hổ liếm liếm môi khô khốc, đem đan dược một cái nuốt vào, thả người nhảy vào địa đạo. Hắn muốn tự tay đem tiểu quỷ kia xương từng tấc bóp nát. Trong địa đạo bị đè nén phải làm cho người ngạt thở. Vương Lâm liều mạng hướng phía trước bò, phổi nóng bỏng đau, nặng nề tiếng thở dốc phảng phất muốn đem màng nhĩ đánh vỡ. Mồ hôi dán lên con mắt, lại chát lại đau, hắn lại liền lau một chút công phu đều không có. Nhanh, nhất định phải nhanh hơn chút nữa. Đầu này hao phí hắn một năm rưỡi tâm huyết, từng tấc đào ra chạy trốn con đường, là hy vọng duy nhất của hắn. Bò đại khái thời gian một nén hương, Vương Lâm cuối cùng đến cái thứ nhất dự thiết cảm mấy điểm. Hắn bỗng nhiên quay người, dùng hết lực khí toàn thân, một chân đá vào bên cạnh một cái lung lay sắp đổ chống đỡ trên mặt của gỗ. Ầm ầm. Sau lưng truyền tới ngột ngạt tiếng vang, bùn đất hòn đá ầm vang lún xuống, nháy mắt đem địa đạo chắn mất. Khu khu cụ. Sắp người cho bụi để Vương Lâm kịch liệt ho khan, nhưng hắn không dám dừng lại, tiếp tục vùi đầu của bò. Hắn biết, loại này lún, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn một lát. Nhưng mà, hắn mới vừa bỏ ra không đến 10 mét. Một cỗ để hắn ra đầu bắn nổ ong ong âm thanh, lại từ phía sau trong đống loạn thạch truyền ra. Thanh âm kia bén nhọn gấp rút, tràn đầy táo bạo cùng đói khát. Vương Lâm trái tim đột nhiên trầm xuống. Thứ gì? Không phải pháp thuật oanh mở đất đá âm thanh, càng giống là côn trùng. Một giây sau, một nắm đấm lớn bọ cánh cứng màu đen, lại cứ thế mà từ chồng chất như núi loạn thạch trong khe hở ép ra ngoài. Nó cặp kia màu đỏ máu mắt ép, trong bóng đêm gắt gao khóa chặt Vương Lâm, phản phất hai ngọn tới từ địa ngục đèn lồng. Thứ quỷ gì? Vương Lâm vong hồn đại mạo, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đuổi theo không phải Lý Đại Hổ, mà lại như thế cái đồ chơi. Xuất sinh này, vậy mà có thể không nhìn lún. Truy tung cổ phát ra một trận hưng phấn tê mình, hóa thành bóng đen đánh tới. Vương Lâm sắc mặt trắng bệnh, không chút nghĩ ngợi, trở tay chính là một cái huyền thủy châm. Ú lam giọt nước phá không mà đi. Phúc. Nước châm sắt nó giáp xác bay qua, trên mặt đất đạo trên vách lưu lại một cái kẽ nước băng tuyết. Cái kia giáp trùng chỉ là trở mình lăn mấy cái, liền như không có việc gì tiếp tục đánh tới. Thiên sư nó, như thế cứng rắn. Vương Lâm trong lòng trầm xuống, xoay người chạy. Thứ này tuyệt đối không thể bị cuốn lên. Sau lưng long long âm thanh không xa không gần treo, giống lấy mạng ma quỷ. Vương Lâm một trái tim thẳng hướng hạ xuống. Hắn hiểu được, cái này côn trùng là dựa vào khí tức truy tung. Chính mình đào tất cả lối rẽ, cạm bẫy đều thành trò cười. Chơi thoát, vẫn lấy làm tiêu ngạo tính toán, tại thực lực tuyệt đối cùng quỷ dị thủ đoạn trước mặt, cầu thí không phải. Một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Dạng này chạy xuống đi, bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Nhà tranh bên ngoài động tĩnh to lớn, cuối cùng bừng tỉnh phường thị vòng ngoài tu sĩ. Trương lão đầu cái thứ nhất bị cái kia tiếng giống giận làm tỉnh lại, thất lên y phục thò đầu ra, trong tay ngọn đèn đều đang run. Vương Lâm giang kia phá nhà tranh, nóc nhà sập hơn phân nửa, cánh cửa cũng bay, nồng đậm mùi máu tươi cùng hàn khí đập vào mặt. Xảy ra chuyện. Các bạn hàng xóm cũng nhộn nhịp chui ra, đối với Vương Lâm nhà chỉ trỏ. Là Lý Đại Hổ tiếng giống. Cái kia sát tinh cùng người đạo thủ. Còn có thể là ai? Khẳng định là Vương gia tiểu tử kia. Mọi người ở đây nghị luận ở Mỹ lúc, mặc quản sự Triệu Đại Hải mang theo hai cái tạp dịch, đầu đầy mồ hôi chen lấn đi vào. Tất cả giải tán. Nhìn cái gì vậy? Hắn hùng hùng hổ hổ đi vào nhà tranh, chỉ nhìn một cái, mặt béo nháy mắt huyết sắc mất hết. Đầy đất vết máu, giường gỗ vỡ nát, dưới giường một cái đen như mực miệng hầm, giống một tấm nuốt sống người ta miệng lớn. Má ơi! Triệu Đại Hải hai chân mềm nhũn, nào ông một tiếng, toàn bộ minh bạch, trách không được tiểu tử này làm ruộng như vậy thần, trách không được hắn có thể để cho Lý Nhị Cầu bước hơi khỏi nhân gian. Tiểu tử này từ đầu tới đuôi liền tại giả heo ăn thịt hổ, hắn không phải cái gì kẻ đáng thương, là đầu vô cùng tàn nhẫn nhất lũ sói con. Mà bây giờ, đầu này lũ sói con cùng bên kia càng hung lão lang, cùng một chỗ chui vào địa đạo. Xong, toàn bộ xong. Triệu Đại Hải trời đất quay cuồng, hắn vậy chỉ có thể đẻ trứng vàng gà mái, bay. Càng chết là, việc này phát sinh ở địa bàn của hắn, quản lý chỗ truy tra xuống, hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Không được. Triệu Đại Hải mặt béo bên trên thịt mỡ co quắp, con mắt hơi chuyển động, một cái ác độc suy nghĩ nháy mắt thành hình. Nhất định phải ở phía trên người tới phía trước, đem việc này định tính. Đem tất cả nước bẩn đều hấp đến hai cái kia đã biến mất ra hỏa trên thân. Trong địa đạo, Vương Lâm phổi như cái phá phong dương, mỗi một lần hô hấp đều mang mùi máu tươi. Thứ chi bùn rùn đến nhanh không còn chi giác. Linh lực trong cơ thể chỉ còn lại không tới ba thành, đó là hắn sau cùng tiền vốn. Chạy là một con đường chết. Lý Đại Hổ cái kia Vương Bắt Đạn mặc dù bị thương, nhưng tốc độ nhanh hơn chính mình phải nhiều, khoảng cách tại một chút xíu rút ngắn. Nhất định phải phản kích. Vương Lâm đại náo tại thiếu oxy bên trong phi tốc vận chuyển. Lún, lối rẽ đều vô dụng. Còn sót lại cái gì? Chờ chút. Xuất khẩu. Phía sau núi khe nước. Chỗ kia một lần chỉ có thể qua một người. Một cái điên cuồng suy nghĩ trong lòng hắn sinh sôi. Không đánh chết ngươi, cũng muốn đảo ngươi một lớp ra. Vương Lâm trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không tại một mặt đảo mệnh, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, đem cuối cùng điểm này linh lực toàn bộ ngưng tụ tại đầu ngón tay. Kim thuộc tính linh lực, canh kim quyết. Một nén hương về sau, phía trước cuối cùng tấu đến ánh sáng nhạt, kèm theo hào hào tiếng nước. Xuất khẩu đến. Vương Lâm manh chui ra mà nói, băng lãnh không khí mới mẻ rót vào trong phổi, sắp đến hắn kịch liệt ho khan. Hắn không dám dừng lại, cấp tốc liếc nhìn một phía. Nơi này là phía sau núi một nơi hiếm vết người khe núi, thác nước cọ rửa phía dưới đầm sâu, xuất khẩu liền dấu ở thật dày dây leo phía sau. Hắn không có trốn, mà là từ trong ngực lấy ra vài miếng đã sớm chuẩn bị tốt mỏng miếng sắt. Chương 18, Tuyệt Vọng Sơn Lâm chương 18, Tuyệt Vọng Sơn Lâm. Vương Lâm vừa đi, cái kia màu đen truy tung cổ liền ông một tiếng bay ra miệng hầm. Nó giữa không trung xoay quanh, đột nhiên phát ra bén nhọn tê mình, đột nhiên dừng ở cửa động dây leo phía trước, không còn dám tiến lên. Ngay sau đó, Lý Đại Hổ chui ra. Hắn đầy người bùn bẩn, sắc mặt tảm đạm, duy chỉ có cặp mắt kia phát sáng giống sói đói. Ân. Truy tung cổ cảnh cáo để ánh mắt của hắn ngưng lại, dừng ở độc cầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh dây leo. Tiểu xuất sinh, còn muốn dở trò gian. Lý Đại Hổ nết miệng cười lạnh, hắn tin cổ, không tin con mắt của mình. Hắn đưa tay, màu vàng đất linh lực tại lòng bàn tay tập hợp, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một trường vô đi ra. Phá. Linh lực sóng ánh sáng đánh vào dây leo bên trên. Siêu siêu siêu. Vài miếng bị ký thác kỳ vọng miếng sắt bị dẫn nổ, lại mất đi mục tiêu, lung tung bắn vào đối diện vách đá, đốt 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 đinh vào tảng đá. Lý Đại Hổ nhìn xem cái kia vài miếng còn tại rung động miếng sắt, đầy mặt khinh thường. Liên điểm này đồ chơi, cũng muốn làm tổn thương ta. Hắn lắc đầu, vừa xài bước ra khe nước. Truy tung cổ lập tức khóa chặt Vương Lâm khí tức, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh chỉ đường. Lý Đại Hổ liếm liếm môi khô khốc, mặt xèo ở dưới ánh trăng bật mèo. Không gấp. Mèo vẫn chuột, chuột chết quá nhanh liền không có ý nghĩa. Hắn muốn một chút xíu nghiền nát tiểu quỷ kia hy vọng, nhìn hắn quỳ gối tại trước mặt mình, khóc lóc muốn chết. Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Lý Đại Hổ phát ra một tiếng như dã thú cười nhẹ, không nhanh không chậm đuổi theo. Dưới bóng đêm hắc phong sơn mạch, giống một cái trầm mặc cự thú, thôn vệ tất cả. Vừa vào hắc phong sơn mạch, tựa như nhảy vào không đáy hắc hải. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, dưới chân là thật dày hư thối lá rụng, vừa mềm lại trượt, tản ra mùi nấm mốc. Xung quanh, không biết tên côn trùng kêu vang thú giống như là tử thần đòi mạng cúc. Vương Lâm Tâm, một chút xíu chìm xuống dưới. Tuyệt vọng. Đây là lần thứ nhất hắn nếm đến loại này tư vị. Hắn liều mạng chạy, không dám dừng lại. Hắn nhớ tới linh thực phu sổ tay bên trên tri thức, chuyên chọn lùm cây chui, lội qua băng lánh dòng suối, thậm chí đem một loại thối có chất lỏng thoa khắp toàn thân. Vô dụng. Vô luận hắn làm thế nào, cố kia bị khóa định cảm giác, tựa như một cái độc châm đâm vào cái óc, làm sao đều không vung được. Hắn đến cùng, dùng chính là cái gì tà thuật? Vương Lâm miệng lớn thở phì phò, náo một đoàn loạn. Loại này vượt qua hắn nhận biết đồ vật, để hắn cảm nhận được bất lực. Hắn tất cả tính toán đều thành trò cười. Ngày sắp sáng, một đêm chạy trốn, chân của hắn giống đổ chỉ, uống học làm đến bốc khói, đói bụng đến quặn đau. Tinh thần cùng thể đều đến cực hạn. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, hắn có thể cảm giác được, sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, không nhanh không chậm, giống đang đùa bỡn hắn. Không thể ngừng. Dừng lại nhất định phải chết. Vương Lâm cắn răng, ép ra chút sức lực cuối cùng xông về phía trước. Đúng lúc này, trời tối, mây đen tập hợp, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập xuống. Rầm rầm. Băng lánh mưa to nháy mắt đem Vương Lâm xối đấu, hắn giật cả mình, tinh thần ngược lại chấn động. Trời mưa. Mưa to có thể xông rơi tất cả vết tích. Lão Thiên gia đang giúp ta. Vương Lâm trong lòng đốt lên một tia hy vọng, chuyên môn hướng về mưa lớn phương hướng chạy. Nhưng mà, hiện thực cho hắn một cái vang dội bật hai. Cố kia bị khóa định cảm giác, vẫn như cũ rõ ràng. Mưa to, cũng không ảnh hưởng được tên Vương Bắt Đạn kia truy tung thuật. Vương Lâm trong lòng cuối cùng điểm này hy vọng, triệt để diệt. Đường dưới chân càng ngày càng trượt. Hắn chạy qua một chỗ mọc đầy rêu xanh sườn đồi, dưới chân bỗng nhiên trượt đi. Không tốt. Vương Lâm trong lòng mát lạnh, thân thể mất đi cân bằng, không bị khống chế hướng vách núi bên ngoài ngã xuống. Hắn vô ý thức đưa tay, gắt gao bắt lấy một cái dây leo. Cả người cứ như vậy treo ở giữa không trung. Dưới chân là không nhìn thấy đáy thâm nguyên. Cuồn phong bạo vũ, thổi đến hắn giống mảnh lá cây đồng dạng lay động. Vương Lâm dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, dùng hết lực khí toàn thân giữ vững thân thể. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị trèo lên trên lúc, một cái để hắn tròng mắt đều nhanh chừng nứt ra sự tính phát sinh. Hắn nghiêng khoác ở trên người chống nước ra thú ba khỏa, dây lưng chặt đứt. Ở trong đó chứa hắn toàn bộ linh thạch. bao khỏa vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, tiến vào sâu không thấy đáy vách núi. Vương Lâm cứng đờ, hắn ngơ ngác nhìn bao khỏa biến mất phương hướng, đầu óc trống rỗng.
Không có,
cái gì đều không có.
Linh thạch, không có.
Công pháp, không có.
Hắn hiện tại không có gì cả,
chỉ còn lại cỗ này nhanh tan ra thành từng mảnh thân thể, cùng ngực khối kia băng lánh liễm tức bội. Một cỗ sâu tận xương thủy tuyệt vọng, nháy mắt che mất hắn. Hắn liền trèo lên trên khí lực đều không có, cứ thế mà chết đi, có phải là cũng coi như giải thoát? Ý nghĩ này không bị khống chế xông ra.
Mưa càng rơi xuống càng lớn,
băng lánh nước mưa lẫn vào cuốn phòng, như dao cạo tại Vương Lâm trên mặt. Hắn treo ở bên vách núi, không lúc đích. Khí lực hết sạch, ý chí cũng bị cái kia rơi xuống bao khỏa triệt để đập vỡ,
toàn bộ không có.
Hắn đi tới cái này cái thế giới 11 năm, lần thứ nhất cùng đường mặt lộ.
Ta sai ở đâu?
Hắn nghĩ mãi mà không rõ.
Ta để ý như vậy, không ra mặt, không gây chuyện, giống con chuột đất đồng dạng sống.
Ta liều mạng luyện, đem người khác xem thường pháp thuật luyện đến cực hạn.
Ta tính toán kỹ tất cả, phản sát Lý Nhị Cầu, bày ra sát cục, đào xong địa đạo.
Vì cái gì?
Vì cái gì vẫn là như vậy?
Hắn tất cả cẩn thận, tất cả cố gắng, tất cả tính toán, trước thực lực tuyệt đối, chính là cái chuyện cười lớn.
Hắn tựa như một cái tự cho là thông minh con kiến, đào xong cạm bẫy muốn giết bọ ngựa, kết quả lại dẫn tới một đầu đi qua con voi.
Con voi một chân, đem hắn cùng cạm bẫy của hắn, toàn bộ đều ép thành một phấn.
Cậu, thật có hiệu quả sao?
Vương Lâm lần thứ nhất hoài nghi lên chính mình thờ phụng pháp tắc sinh tồn.
Một mặt trốn, một mặt phòng, thật có thể sống đến cuối cùng.
Nếu như hôm nay hắn không phải luyện khí tầng 3, là luyện khí tầng 7, luyện khí 8 tầng, hắn cần giống con chó đồng dạng trốn sao?
Hắn cần treo ở nơi này chờ chết sao?
Không,
nếu như hắn đủ mạnh, hắn có thể tại Lý Đại Hổ vào phường thị ngay lập tức, liền giết hắn.
Nói cho cùng, hay là quá yếu?
Yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi.
Một cỗ mùi máu tươi bỗng nhiên xông lên cổ họng, Vương Lâm gắt gao cắn răng, móng tay móc vào nham thạch, móc ra máu.
Không cam tâm,
hắn không muốn chết,
hắn còn không có sống đủ,
hắn còn không có nhìn thấy chính mình 33 tuổi luyện khí đại viên mãn bộ dạng,
hắn còn chưa có đi thử xem cái kia đang chết trúc cơ đại đạo.
Ta không thể chết.
Vương Lâm ở trong lòng im lặng gào thét,
ý chí cầu sinh giống cỏ dại đồng dạng từ lòng tuyệt vọng ngọn nguồn sinh trưởng tốt đi ra.
Hắn cắn răng, cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, chuẩn bị liều chết trèo lên trên.
Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ vô cùng quen thuộc nóng rực dòng nước ấm, không có dấu hiệu nào, từ hắn đan điền chỗ sâu nhất ầm vang một phát.
Cỗ này dòng nước ấm so hắn 9 tuổi năm đó đột phá lúc muốn khổng lồ,
giống như vỡ đê hồng thủy, lại như cùng núi lửa bộc phát,
nháy mắt liền vỡ tung trong cơ thể hắn đạo kia kiên cố vô cùng, từ luyện khí tầng 3 đến luyện khí 4 tầng bình cảnh.
Vâng.
Vương Lâm chỉ cảm thấy đầu của mình ông một tiếng trống rỗng,
bàng bạc tinh thuần tới cực điểm thiên địa linh lực giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng điên cuồng mà tràn vào hắn cái kia sớm đã khô cạn đan điền, cùng mệt mỏi không chịu nổi toàn thân,
khô cạn lòng sông nháy mắt bị trào lên sông lớn lấp đầy,
khô héo cây cối tại mưa xuân thẩm thấu vào một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng.
Cánh tay hắn bên trên những cái kia bị dây leo mài hỏng vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khép lại.
Hắn cái kia sớm đã tiêu hao thể lực, cũng tại nhanh chóng khôi phục.
Cả người hắn, tựa như một khối bị ném vào trong lò lửa bờ biển, tham lam hấp thu cố này chống rông xuất hiện lực lượng.
Cái này,
đây là
Vương Lâm cảm thụ được thể nội cái kia biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người đều bối rối.
Hắn tính một cái thời gian,
chính mình năm nay vừa vặn 12 tuổi,
thời gian 3 năm đến,
hắn cái kia hô cha, nhưng lại luôn là tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện kim thủ chỉ, đúng giờ tới sổ.
Luyện khí 4 tầng,
hắn đột phá.
Tại nhất tuyệt vọng, khó nhất thời điểm, hắn từ luyện khí sơ kỳ, một lần hành động bước vào luyện khí trung kỳ cánh cửa.
Ha ha,
ha 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 ha.
Vương Lâm treo ở trên vách đá, cảm thụ được thể nội cố kia trước nay chưa từng có, rồi giao lực lượng cường đại, nhịn không được cười to lên.
Tiếng cười, tại cuồng phong bạo vũ bên trong, lộ ra điên cuồng như vậy, như thế tùy ý trong mắt của hắn, lại không một tia tuyệt vọng cùng mê man,
chỉ có một cỗ dục hỏa trùng sinh, băng lãnh mà nóng bỏng hung tính.
Lý Đại Hổ, ngươi không phải muốn chơi mèo vờn chuột trò chơi sao?
Hiện tại con mồi cùng thợ săn thân phận nên đổi một cái.
Vương Lâm ánh mắt ngưng lại, cánh tay bỗng nhiên phát lực,
cả người hắn thân thể giống như viên hầu đồng dạng linh xảo đãng đi lên, vững vàng rơi vào trên vách đá.
Hắn đứng tại bên vách núi, tùy ý cùng phong bạo vũ vô hắn thân thể gầy yếu.
Hắn chậm rãi giơ tay lên, mở ra bàn tay,
tâm niệm vừa động,
một viên giọt nước tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi ngưng tụ.
Viên này giọt nước vẫn như cũ chỉ có lớn chừng ngón cái,
nhưng nó nhan sắc lại không còn là phía trước màu u lam, mà là một loại thâm thúy giống như nửa đêm tinh hồng màu xanh mực.
Giọt nước mặt ngoài thậm chí quanh quẩn một tia mắt trần có thể thấy màu đen hàn khí,
một cỗ so trước đó khủng bố hơn không chỉ gấp 10 lần âm hàn khí tức từ giọt nước bên trong phát ra, liền xung quanh nước mưa đều phảng phất bị đông cứng, tốc độ đều trở nên chậm mấy phần.
Vương Lâm nhìn xem lòng bàn tay viên này hoàn toàn mới huyền thủy châm cảm thụ được cẩn chứa trong đó, cái kia đủ để tùy tiện xuyên thủng tấm thép lực lượng kinh khủng, hơi nhếch khóe môi lên lên.
Phản kích thời khắc đến.
Chương 19,
phản kích. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu màn mưa, nhìn về phía sau lưng cái kia mảnh hắc ám sơn lâm, ánh mắt băng lãnh như đao.
Đột phá mang tới thay đổi là toàn bộ phương hướng.
Vương Lâm cảm giác chính mình giống như là đổi một thân thể.
Càng quan trọng hơn là linh lực chất lượng cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất.
Nếu như nói luyện khí sơ kỳ linh lực là khí cái kia luyện khí trung kỳ linh lực cũng đã bắt đầu hướng thể lòng chuyển hóa, thay đổi đến càng thêm ngưng thực, càng thêm tinh thuần.
Ý vị này, hắn thi triển pháp thuật ý lực, cùng lực bền bỉ, đều đem được đến một cái bay vọt về trước. Thần thức của hắn cũng đồng dạng được đến to lớn tăng lên. Phía trước, thần thức của hắn nhiều nhất chỉ có thể bao trùm quanh thân 10 mét phạm vi, mà bây giờ, hắn nhắm mắt lại, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến 50 mét bên ngoài, một mảnh bị nước mưa ướt nhẹp trên lá cây, cái kia tinh mịn đường vân. Loại này trưởng không tất cả cảm giác, để hắn say mê. Nhưng hắn không có say mê quá lâu. Hắn biết, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Cái kia sát tinh, tùy thời cũng có thể đuổi theo. Vương Lâm hít sâu một hơi, đè xuống hưng phấn trong lòng, ánh mắt lần nữa khôi phục băng lãnh bình tĩnh. Hắn không có lại trốn, bởi vì hắn biết, chỉ cần cái kia quỷ dị côn trùng vẫn còn, hắn liền vĩnh viễn trốn không thoát. Biện pháp duy nhất chính là đem cái kia thả côn trùng người giải quyết triệt để rơi. Hắn quay người, định chính mình lúc đến phương hướng, một lần nữa đi vào cái kia mảnh bị mưa to bao phủ hắc ám sơn lâm. Lần này, cước bộ của hắn không tại bối rối, hắn ánh mắt không tại mê man. Hắn không còn là bị đuổi giết, hoảng sợ không chịu nổi một ngày con mồi. Hắn muốn trở thành một cái kiên nhẫn, lãnh khốc chờ đợi một kích chí mạng thợ săn. Hắn một bên đi, một bên cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài, mặc dù không có cái gì yêu thú cường đại, nhưng các loại có độc thực vật cùng loài nấm lại khắp nơi có thể thấy được. Những vật này đối với phổ thông tu sĩ đến nói là tránh không kịp phiền phức. Nhưng tại Vương Lâm cái này đem linh thực phu cơ sở sổ tay cùng tiến giai sổ tay đọc ngược như chạy nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt bọn họ, tất cả đều là chí mạng nhất vũ khí. Hắn rất nhanh liền tại một khỏa hư thối gốc cây bên dưới phát hiện một lùm màu đỏ sậm, giống như màu gà cây nấm. Kê quan quỷ tiểu cô. Vương Lâm trong đầu lập tức liền hiện ra loại này độc khuẩn tin tức. Kịch độc, dùng ăn về sau sẽ sinh ra mãnh liệt ảo giác, để người tại cười thoải mái bên trong chết đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống mấy đóa, bỏ vào một cái dùng lá cây lâm thời làm thành trong túi. Hắn lại hướng đi về trước không bao xa, tại một mảnh ẩm ướt trên vách đá, nhìn thấy một loại leo lên, mở ra màu tím tiểu hoa dây leo. Đoạn trắng đằng. Nó chất lỏng, mang theo mãnh liệt tê liệt hiệu quả, một khi tiến vào huyết dịch, có thể để cho một con trâu, tại ba cái hô hấp bên trong, liền toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Vương Lâm giật xuống mấy cây dây leo, đem bên trong cái tia đặc dính, mang theo một cỗ mùi lạ màu tím chất lỏng, ép ra ngoài, cẩn thận thu thập tốt. Cứ như vậy, hắn giống một cái kinh nghiệm phong phú lao rừng đồng, tại cái này mảnh nguy cơ tứ phía trong núi rừng, bình tĩnh ngang qua. Mỗi một loại độc thảo, mỗi một loại độc khuẩn đặc tính cùng cách dùng, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn đem những này thu thập đến tài liệu dùng tảng đá nghiền nát, dựa theo khác biệt tỷ lệ, hỗn hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, hắn điều phối ra một loại màu tím đen, tản ra một cấu ngọt mùi tanh, đặc dính ngọc độc. Loại này ngọc độc là hắn căn cứ trên sách tri thức, chính mình suy nghĩ ra được. Nó dung hợp mười mấy loại khác biệt độc vật đặc tính, đã có tê liệt thần kinh kịch độc, lại có ăn mòn huyết nhục hủ độc, càng quấy nhiễu loạn tâm thần huyết độc. Hắn tin tưởng, liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần dính vào một điểm, cũng tuyệt đối chịu không nổi. Vương Lâm tìm một cái tránh mưa sơn động, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục linh lực, đồng thời, tại lòng bàn tay của mình, ngưng tụ mới huyền thủy châm. Một viên, hai viên, ba viên, từng quả thâm thúy, giống như mặc ngọc huyền thủy châm tại lòng bàn tay của hắn không ngừng tạo ra, sau đó bị hắn cẩn thận thu hồi. Đột phá đến luyện khí 4 tầng về sau, hắn ngưng tụ huyền thủy châm tốc độ so trước đó nhanh mấy lần không chỉ, mà còn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những này mới huyền thủy châm bên trong ẩn chứa hàn độc lực lượng cũng so trước đó cường đại quá nhiều. Hắn đem những cái kia chí mạng ngọc độc đều bôi lên tại mỗi một cái huyền thủy châm mặt ngoài. Ngâm độc màu xanh mực huyền thủy châm tại u ám sơn động bên trong lóe ra yếu ớt, làm người sợ hãi hàn quang. Cái này mới là hắn là Lý Đại Hổ chuẩn bị chân chính tiệc. Bên kia Triệu Đại Hải tại xác định Vương Lâm cùng Lý Đại Hổ đều biến mất trên mặt đất chặng đường về sau, không chút do dự lập tức liền hướng về phường thị quản lý chỗ chạy đi. Hắn muốn cấp tại bất luận cái gì người phía trước, đem chuyện này chân tướng báo cáo cho quản lý chỗ, hay là cái kia tòa nhà cũ nát phòng bệnh mục. Áo bào xám tu sĩ Tôn quản sự ngay tại nhắm mắt đả tọa, coi hắn nhìn thấy Triệu Đại Hải lộn nào, một mặt kinh hoàng chạy vào lúc, lông mày không nhịn được nhíu lại. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Hắn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Tôn quản sự, xảy ra chuyện lớn. Triệu Đại Hải thở hổn hển, một tấm mặt béo tăng thành màu gan heo. Nói, Tôn quản sự mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn thấy, cái này phường thị bên ngoài một đám luyện khí sơ kỳ sâu kiến có thể ra đại sự gì? Lý Đại Hổ, cái kia sát tinh Lý Đại Hổ trở về. Triệu Đại Hải vội vàng nói. Lý Đại Hổ, Tôn quản sự cuối cùng mở mắt, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn trở về làm cái gì? Vì đệ đệ của hắn Lý Nhị Cầu. Triệu Đại Hải không dám che giấu, liền vội vàng đem Lý Đại Hổ tìm tới cửa, cùng với hắn suy đoán Lý Nhị Cầu là bị Vương Lâm giết chết, sau đó hai người tại Vương Lâm trong túp lều xảy ra ác chiến, cuối cùng song song biến mất trên mặt đất chặng đường sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần. Đương nhiên, tại trong miệng hắn, Vương Lâm biến thành một cái tâm cơ thâm trầm, giết người đoạt bảo, sau đó chạy án hung đồ. Mà Lý Đại Hổ thì thành một cái là đệ báo thủ, vô ý trúng kế, không rõ sống chết đáng thương ca ca. Hắn đem chính mình vứt phải sạch sẽ, thậm chí còn đem chính mình tạo thành một cái kịp thời phát hiện vấn đề, chung với cương vị tốt quản sự. Tôn quản sự lặng lặng nghe, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Chờ Triệu Đại Hải nói xong, hắn mới nhàn nhạt hỏi, ý của ngươi là Lý Đại Hổ cùng cái kia kêu Vương Lâm tiểu tử, đen ăn đen, cuối cùng hai người đều chết tại cái kia trong địa đạo. 89/10. Triệu Đại Hải liền vội vàng gật đầu cúi người, ta đã phái người giữ vững cái kia miệng hầm, nhưng bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Cái kia địa đạo không biết thông hướng nơi nào, ta sợ bên trong còn có cái khác cả bẫy, không dám để cho người đi vào điều tra. Tôn quản sự trầm mặc chỉ chốc lát, hắn mới lười quản những này bên ngoài tu sĩ chết sống. Lý Đại Hổ là cái dân liều mạng, chết vừa vặn, tránh khỏi về sau gây phiền toái. Cái kia kêu Vương Lâm tiểu tử, mặc dù có chút tà môn, nhưng cuối cùng chỉ là cái ngũ hành ngụy linh căn phế vật, chết cũng không tiếc. Hai cái phiền phức, tự mình giải quyết chính mình, cái này ngược lại là chuyện tốt. Hắn hiện tại duy nhất cần cân nhắc là như thế nào đem chuyện này đối với phía trên có cái bàn giao. Được rồi, ta đã biết. Tôn quản sự phất phất tay, ngữ khí không kiên nhẫn. Chuyện này liền định tính là bên ngoài tu sĩ, bởi vì tư nhân thù hận, tàn sát lẫn nhau, cuối cùng song song mất mạng. Thi thể cũng không cần tìm, trực tiếp báo cáo mất tích. Ngươi, Triệu Đại Hải, thân là khu vực quản sự, giám thị bất lực, phạt ngươi nửa năm đồng lộc. Việc này dừng ở đây, không cho phép nghị luận nữa, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Đa tạ tôn quản sự khai ân. Triệu Đại Hải nghe xong chỉ là phạt nửa năm đồng lộc, lập tức như được đại xá, gật đầu như dã tỏi. Hắn biết chuyện này xem như là bị tôn quản sự áp xuống, mà Vương Lâm cùng Lý Đại Hổ từ hôm nay trở đi liền thành hai cái mất tích người chết, sẽ lại không có bất luận kẻ nào đuổi theo kiểm tra bọn họ hạ lạc. Triệu Đại Hải xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thiên ân vạn tạ lui đi ra ngoài. Hắn nhìn xem bên ngoài tối tăm mở miệng này, thật dài phun ra một hơi. Mặc dù tổn thất một cái có thể đẻ trứng vàng gà mái, nhưng cuối cùng là bảo vệ vị trí của mình. Đến mức Vương Lâm tiểu tử kia chết sống, hắn đã không quan tâm. Hắn thấy một cái luyện khí tầng 3 tiểu quỷ đối đầu Lý Đại Hổ loại kia sát tinh, cho dù có điểm tâm cơ, cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Sợ rằng hiện tại liền xương đều bị gặm sạch sẽ. Chương 20, tuyệt địa nhất tuyến thiên. Chương 20, tuyệt địa nhất tuyến thiên. Vương Lâm trong sân động, trọn vẹn nghỉ dưỡng sức hai canh giờ. Mãi đến trong đan điền linh lực triệt để khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hắn mới chậm rãi mở mắt. Mưa đã ngừng. Trong núi rừng tràn ngập một cỗ sau cơn mưa đặc thủ, tươi mát mà ở bất bùn đất khí tức. Nhưng Vương Lâm biết, mảnh này yên tĩnh phía dưới ẩn giấu đi chí mạng sát cơ. Hắn không có lại ở nút, mà là đứng lên, đi ra sân động. Hắn bắt đầu chủ động hướng về cỗ kia phong tỏa mình khí tức đầu nguồn, đi ngược chiều. Hắn muốn đi tìm Lý Đại Hổ. Hắn muốn đem cái họa lớn trong lòng này triệt để lưu tại mảnh rừng núi này bên trong. Hắn đi không nhanh, nhưng mỗi một bước đều tràn đầy mục đích tính. Hắn không còn là cái kia hoảng hốt chạy bừa thỏ, mà là một đầu tiềm phục tại chỗ tối, kiên nhẫn tìm kiếm lấy tốt nhất vị trí công kích cô lang. Hắn lợi dụng chính mình tăng vọt thần thức, không ngừng mà cảm giác xung quanh địa hình. Hắn cần một chỗ, một cái đối hắn có lợi, bất lợi cho Lý Đại Hổ, tuyệt giai phục sát chi địa. Trong đầu hắn, bản kia linh thực phu tiến giai sổ tay bên trong, liên quan tới các loại địa hình cùng thám thực vật tri thức, đang nhanh chóng vận chuyển, cùng hắn cường đại thần thức kết hợp với nhau, tạo dựng ra một bức lập thể, thời gian thực đổi mới bản đồ chiến thuật. Cuối cùng, đang tìm kiếm sau nửa canh giờ, hắn tìm tới chính mình muốn địa phương. Đó là một chỗ cực kỳ chật hẹp hẻm núi, hai bên là cao tới 100 mét, dốc đứng bóng loáng vách đá, giống như bị cự phủ bổ ra đồng dạng. Chính giữa chỉ để lại một đạo rộng bất quá 3-4 mét, dài ước chừng vài trăm mét hẹp dài thông đạo. Bản xứ thợ săn xưng loại này địa phương là nhất tuyến thiên. Nơi này địa thế chật hẹp, không chỗ né tránh. Một khi tiến vào, chẳng khác nào đem phía sau lưng của mình hoàn toàn bại lộ cho địch nhân. Quả thực chính là một chỗ thiên nhiên hoàn mỹ tuyệt sát chi địa. Chính là chỗ này, Vương Lâm trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn không có lập tức đi vào, mà là tại hẻm núi lối vào chỗ cố ý lưu lại một chút rõ ràng, thậm chí có thể nói là có chút vụng về dấu chân. Hắn muốn ngụy trang thành một cái linh lực hao hết, thể lực chống đỡ hết nổi, dưới sự hoảng hốt chạy bừa mới xâm nhập nơi tuyệt địa này kẻ đáng thương. Hắn muốn để Lý Đại Hổ viên kia bị tham lam cùng phẫn nộ làm cho hôn mê đầu, triệt để đánh mất sau cùng cảnh giác. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới hít sâu một hơi, đi vào cái kia mảnh giống như cự thú miệng nhất tuyến thiên. Hắn đem chính mình liễm tức bội, thôi động đến cực hạn, cả người giống như quỷ mị, dung nhập hẻm núi hai bên bóng ma bên trong. Sau đó, hắn bắt đầu hắn sau cùng bố trí. Hắn đem trên người mình mang theo tất cả ngâm kịch độc huyền thủy châm giống như gieo giống đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí, dự thiết tại hẻm núi hai bên trên vách đá, những cái kia không đáng chú ý khe nứt cùng lõm bên trong. Hắn lại dùng tiểu vân vũ thuật tại hẻm núi trên không, ngưng tụ mấy chục cái to lớn, tràn đầy hơi nước đám mây. Những này đám mây không phải dùng để công kích, mà là dùng để chế tạo một tràn đầy trời sương mù. Hắn muốn tại cái này mảnh chật hẹp, không chỗ có thể trốn trong hẻm núi, là Lý Đại Hổ dâng lên một tràng thịnh đại nhất tử vong chi vũ. Lý Đại Hổ cảm giác chính mình sắp điên. Hắn đuổi suốt cả đêm. Cái kia tiểu xuất sinh, tựa như một đầu trượt không lưu đâu cá trạch, luôn là tại hắn sắp đuổi kịp thời điểm, lại như kỳ tích kéo ra một điểm khoảng cách. Vết thương trên người hắn, mặc dù bị đan dược tạm thời chế trụ, nhưng cố kia âm hàn hàn khí, lại giống như là như giỏi trong xương, vẫn còn tại trong kinh mạch của hắn, mơ hồ đau ngầm ngầm, để tốc độ của hắn giảm bớt đi nhiều. Mà cái kia mọi việc đều thuận lợi truy tung cổ, tại kinh lịch một đêm buôn ba về sau, tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, tốc độ phi hành chậm không ít. Cái này để Lý Đại Hổ trong lòng tràn đầy táo bạo cùng không kiên nhẫn. Tiểu tạp chủng, chờ ta bắt đến ngươi, nhất định muốn đem ngươi làm thành nhân heo. Hắn một bên tại trong núi rừng đi xuyên, một bên hung tợn mắng. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn xoay quanh truy tung cổ, đột nhiên phát ra một trận hưng phấn tê minh, đột nhiên hướng về một phương hướng, ra tốc bay đi. Lý Đại Hổ mừng rỡ, tìm tới ngươi. Hắn vội vàng đi theo, rất nhanh, hắn liền tại một chỗ hẻm núi lối vào, phát hiện một chuỗi lộn xộn mà rõ ràng dấu chân rất sâu, siêu siêu mèo mèo, xem xét chính là thể lực chống đỡ hết nổi, dưới sự hoảng hốt chạy bừa lưu lại. Lý Đại Hổ theo dấu chân, nhìn hướng chỗ kia chật hẹp hẻm núi. Lông mày của hắn vô ý thức nhíu một chút. Nhất tuyến thiên, nhiều năm chém giết kinh nghiệm, để hắn bản năng đối loại này địa hình sinh ra một tia cảnh giác. Loại này địa phương rất thích hợp đánh phục kích. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên. Hắn lập tức liền cười một cái tự dễ ước. Cái kia tiểu xuất sinh, hiện tại đoán chừng đèn đã cạn dầu, liền chạy khí lực cũng không có, còn có thể có cái gì khí lực bố trí cả bẫy. Hắn hiện tại chính là một con dê đợi làm thịt. Chính mình có phải là quá cẩn thận rồi? Tham lam lại lần nữa chiến thắng lý trí. Vừa nghĩ tới cái kia tiểu xuất sinh trên thân, khả năng ẩn giấu nghịch thiên cơ duyên, Lý Đại Hổ tâm liền thay đổi đến một mảnh lửa nóng. Hắn không do dự nữa, sải bước liền theo tới nhất tuyến thiên. Trong hẻm núi, tia sáng u ám, không khí ẩm ướt. Truy tung cổ tại đỉnh đầu của hắn, nôn nóng địa bàn xoáy, tựa hồ đang thúc giục gấp rút hắn. Lý Đại Hổ tốc độ nâng lên cực hạn. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy, tại phía trước cách đó không xa, cái kia để hắn hận thấu xương, thân ảnh nhỏ gầy. Cái thân ảnh kia, ngay tại lảo đảo chạy về phía trước, thoạt nhìn tùy thời cũng có thể ngã sắp xuống. Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Lý Đại Hổ phát ra một tiếng nghe răng cười, linh lực trong cơ thể nháy mắt bộc phát, cả người giống như đạn tháo, hướng về Vương Lâm mãnh nào tới. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn bóp nát cái kia tiểu quỷ cổ họng. Nhưng mà, liền tại hắn ra tốc truy kích nháy mắt, phía trước cái kia lảo đảo bóng lưng đột nhiên ngừng lại. Sau đó, đột nhiên quay đầu. Tấm kia gương mặt non nớt bên trên, nơi nào còn có nửa phần kinh hoàng cùng mệt mỏi, chỉ có một đôi ánh mắt lạnh như băng, cùng cái kia không che giấu chút nào, lạnh thấu xương sắc ý. Không tốt, chúng kế. Lý Đại Hổ tâm đột nhiên trầm xuống, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Nhưng đã chậm, chỉ nghe thấy đứa bé kia trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái chữ bạo. Theo Vương Lâm cái kia quát khẽ một tiếng, toàn bộ nhất tuyến thiên hẻm núi đều trong nháy mắt này sống lại. Vành, 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 liên tiếp ngột ngạt nổ vang từ hẻm núi trên không truyền đến. Cái kia mấy chục cái từ tiểu vân vũ thuật ngưng tụ, tràn đầy hơi nước to lớn đám mây, trong cùng một lúc ầm vang nổ tung. Đây không phải là công kích, cái này là một tràng tỉ mỉ bày kế, đủ để bao trùm toàn bộ hẻm núi, nhân tạo sương mù. Hơi nước giống như vỡ đê hồng thủy từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền đem mảnh này chật hẹp, chỉ có một đường ánh sáng hẻm núi bao phủ hoàn toàn. Tầm nhìn nháy mắt hạ xuống không đủ nửa mét. Nồng đậm hơi nước không những nghiêm trọng trở ngại ánh mắt, càng là đối với thần thức tạo thành to lớn quấy nhiễu. Lý Đại Hổ chỉ cảm thấy trước mắt chóng nhợt, liền phảng phất một đầu đâm vào một nồi đậm đặc sữa tươi bên trong, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thức, cũng bị cái này nồng đậm thủy linh khí quấy đến loạn thất bát ao, nhiều nhất chỉ có thể cảm giác được xung quanh 3-5 m phạm vi. Hắn thành một cái người mù, một cái người điếc. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Lý Đại Hổ vừa sợ vừa giận, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà lại dùng loại này phương thức tới đối phó hắn. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, một mặt hậu thổ thuẫn lại lần nữa tạo ra, đem hắn vững vàng bảo hộ ở chính giữa. Đồng thời, hắn điên cuồng vung vẩy nắm đấm, từng đạo màu vàng đất linh lực công nhận, không có chút nào mục tiêu hướng về bốn phía lung tung chém vào, tính toán đem cái này đáng chết hơi nước xua tan. Nhưng mà, liền tại hắn luôn cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó thời điểm, lưỡi hái của tử thần đã lặng yên không một tiếng động, từ hắn nhất không tưởng tượng được địa phương vung xuống tới. Hiu, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra, cơ hồ bị tiếng mưa rơi gió êm dịu âm thanh hoàn toàn che giấu nhẹ băng lên. Một cái thoa khắp kịch độc, màu xanh mực huyền thủy châm lặng yên không một tiếng động, từ bên chân hắn trong vũng nước bắn ra. Góc độ xảo trá đến cực hạn. Mục tiêu nhắm thẳng vào hắn hậu thổ thuẫn phòng ngự yếu nhất mắt cá chân. Phúc, một tiếng huyết nhục bị xuyên thủng nhẹ vang lên. Lý Đại Hổ chỉ cảm thấy mắt cá chân chỗ truyền đến một trận băng lãnh thấu xương kịch liệt đau nhức, cả người một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. A, hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy mắt cá chân chính mình bên trên nhiều một cái nhỏ bé, ngay tại da bên ngoài bốc lên máu đen lỗ máu. Một cỗ so trước đó tại trong túc lều còn muốn âm độc bá đạo gấp 10 hàn khí cùng tê liệt cảm giác, nháy mắt liền từ miệng vết thương chuyển khắp hắn nửa người. Đùi phải của hắn gần như trong nháy mắt liền mất đi cảm giác. Độc, ngươi vậy mà hạ độc. Lý Đại Hổ muốn rách cả mí mắt, hắn rốt cuộc minh bạch đối phương sát chiêu căn bản không phải cái này đẩy trời sương mù, mà là nút ở cái này sương mù bên trong những cái kia ngâm kịch độc vô thanh vô tức cảm khí. Hắn sợ, hắn cảm thấy sợ hãi tử vong, muốn chạy trốn, nghĩ lao ra mảnh này đáng chết giống như quỷ vực hẻm núi. Nhưng hắn đầu kia mất đi cảm giác chân phải giống đổ trì một dạng, căn bản không nghe sai khiến. Mà Vương Lâm căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hiu, 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 một cái lại một cây huyền thủy châm giống như trong nước u linh, từ bốn phương tám hướng, những cái kia hoàn toàn không cách nào dự đoán góc độ, lặng yên không một tiếng động phong tới. Có đến từ đỉnh đầu nhỏ xuống dòng nước, có đến từ trên vách đá chạy xuôi dòng suối, có thậm chí liền nuốt ở bên cạnh hắn, nhìn như vô hại hơi nước bên trong. Vương Lâm đem chính mình đối tiểu vân vũ thuật trường khống phát huy vô cùng tinh tế. Hắn tựa như một cái đứng đầu nhất nhạc trường, mà cái này đẩy trời hơi nước chính là hắn ban nhạc. Mỗi một cái nốt nhạc đều đại biểu cho tử vong. Lý Đại Hổ tại trong hơi nước triệt để thành một cái bia sống. Hắn chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu, chật vật không chịu nổi vung vẩy nắm đấm, ngăn cản những cái kia từ bốn phương tám hướng phong tới, nhìn không thấy công kích. Hắn hậu thổ thuẫn tại những này lợi dụng mọi lúc huyền thủy châm trước mặt lộ ra như thế yếu ớt. Tấm thuẫn một lần lại một lần bị đánh xuyên, trên người hắn cũng nhiều thêm một đạo lại một đạo lỗ máu. Máu tươi hỗn hợp có màu đen nọc độc, không ngừng mà từ trên người hắn chảy xuôi xuống. Hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cứng ngắc. Ý thức của hắn cũng bắt đầu thay đổi đến mơ hồ. Trước mắt thậm chí xuất hiện một chút kỳ quái ảo giác. Hắn nhìn thấy chính mình chết đi đệ đệ Lý Nhị Cẩu, chính đôi hắn nghe răng cười. Hắn nhìn thấy chính mình đã từng giết chết những cái kia cửu gia, mỗi một người đều hóa thành lệ quỷ, hướng hắn lấy mạng.
Không, không.
Lý Đại Hổ điên cuồng gào thét, linh lực trong cơ thể tại làm sau cùng phí công giấy rủa. Hắn tuy là luyện khí tầng 5, thân kinh bách chiến, nhưng hắn phía trước liền đã tại Vương Lâm trong túc đều bị thương không nhẹ, linh lực tiêu hao rất lớn. Về sau lại đuổi suốt cả đêm, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Hiện tại lại chúng Vương Lâm tỉ mỉ điều phối hỗn hợp kịch độc, một thân thực lực liền ba thành đều không phát huy ra được. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn chỗ nào hay là Vương Lâm đối thủ? Vương Lâm thân ảnh giống như quỷ mị, mượn nhờ hơi nước kiểm hộ, không ngừng mà tại trong hẻm núi du đầu. Hắn ánh mắt băng lãnh mà chuyên chú. Hắn tựa như một cái tỉnh táo nhất, nhất kiên nhận thợ săn, tại từng chút tiêu hao con mồi sau cùng sinh mệnh. Hắn đem chính mình cẩn thận, hung ác, không cho địch nhân bất luận cái gì lật bản cơ hội phong cách chiến đấu, phát huy đến cực hạn. Cuối cùng, tại lại một cây huyền thủy châm tinh chuẩn xuyên thủng Lý Đại Hổ một cái chân khác đầu gối phía sau. Lý Đại Hổ cái kia cao lớn thân thể cũng nhịn không được nữa, bình một tiếng, ủy xuống trước băng lãnh nước đọng bên trong. Trong tay hắn công kích cũng triệt để ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua dần dần mỏng manh hơi nước, nhìn chằm chằm phía trước cái kia chậm rãi đến gần, thân ảnh nhỏ gầy. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình, một cái đường đường luyện khí tầng 5 cao thủ, rơi vào kết quả như vậy. Lý Đại Hổ chết rồi. Chương 21, cần cụ công kiến chương 21, cần cụ công kiến trong hẻm núi, sương mù dày đặc tản đi, giống như chết tiến tĩnh, chỉ còn giọt nước tí tách rung động. Vương Lâm đứng tại nguyên chỗ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, đan điền trống rỗng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa bộ kia cắm đầy thủy châm, quỳ gối tại trong nước thi thể, không dám có chút buông lỏng. Luyện khí tầng 5 mệnh, so tảng đá đều cứng rắn, ai biết hắn có phải hay không đang giả chết. Vương Lâm không dám đánh được. Hắn ép khô trong kinh mạch một tia linh lực cuối cùng, đầu ngón tay cưỡng ép gạt ra ba cây so trước đó ảm đạm rất nhiều thủy châm. Đi. Hưu. Ba cây thủy châm tinh chuẩn chui vào Lý Đại Hổ sau đầu, trái tim cùng đan điền. Thi thể run lên bần bật, không có âm thanh, phù phù một tiếng ngã vào trong nước. Vương Lâm vẫn như cũ không nhúc nhích, tại nguyên chỗ gắt gao chờ nửa nén hương, xác nhận cái kia đống thịt nháo lại không có một tia động tĩnh, mới kéo lấy như nhún ra hai chân đi tới, dùng mũi chân hung hăng đạp đạp. Vừa lạnh vừa cứng. Lần này là chết thật. Hắn toàn thân bỗng chốc như mất hết sức lực, đặt mông ngồi vào băng lánh nước đọng bên trong, miệng lớn thở hổn hển. Còn sống. Chính mình mới vừa đột phá luyện khí 4 tầng, vậy mà thật giết chết một cái luyện khí tầng 5 ngon nhân. Vương Lâm cảm giác có chút không chân thật, nhưng sống sót sau hai nạn mừng như điên rất nhanh bị hắn đè xuống. Hắn dây rủa lấy bỏ dậy, đi đến bên cạnh thi thể, nhẫn nhịn hôi thối, bắt đầu sở thi. Một cái cho sám tối tăm túi chữ vật. Vương Lâm tim đập loạn, một cái bước xuống đến, thần thức không kịp chờ đợi dò xét đi vào. Không gian không khoảng chừng chớ 30 lập phương, có mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, mấy trăm cân hoàng nha mễ, còn có một chút không biết tên yêu thú thịt. Quỷ nghèo. Vương Lâm thầm mắng một câu, ánh mắt rất nhanh góc chăn rơi mấy cái ngọc giản hấp dẫn. Hậu thổ thuẫn. Vương Lâm hô hấp đông nhiên chỉ trệ, chính là Lý Đại Hổ cái kia mai con rùa. Nếu là chính mình học được, bảo mệnh con bài chưa lật, không chê nhiều. Hắn đè xuống mừng như điên, lại nhìn về phía một cái ngọc giản khác. Hắc Phong Sơn mạch ngoại vi tường đồ. Vương Lâm con mắt nháy mắt phát sáng đến dọa người. Cái đồ chơi này, so hắn bứt bỏ tất cả gia tài cộng lại đều quý giá. Có nó, mảnh này nguy cơ tứ phía sơn mạch, chẳng khác nào hướng hắn mở rộng cửa lớn. Trừ hai thứ này, còn có một bộ thổ hệ công pháp cùng một bản tà tu ghi chép. Vương Lâm ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái dán vào lá bùa hắc một hộp bên trên. Trong lòng của hắn khẽ động, đem hộp gỗ lấy ra, xé đi lá bùa. Lại cạch, một cú bạo ngược, khát máu khí thế hung ác đập vào mặt. Truy tung cổ, chính là cái này quỷ đồ vật, ép đến chính mình chật vật chạy trốn một đêm. Vương Lâm vô ý thức liền nghĩ hủy nó, nhưng một giây sau, một ý nghĩ chiếm cứ hắn não hải. Lý Đại Hổ có thể dùng nó truy sát chính mình, vậy mình vì cái gì không thể dùng nó đến săn giết người khác? Lý Đại Hổ dạy dỗ còn chưa đủ à? Muốn mặt trốn sẽ chỉ chờ chết. Vương Lâm mánh che lên nắp hộp. Vương Lâm tại cái kia âm lãnh ở bước sơn động bên trong trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm. Thanh Dương Cường Thị là khẳng định trở về không được. Hiện ra tại đó, tất cả mọi người tưởng rằng hắn đã chết. Nếu là hắn lại ngoi đầu lên, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Cái kia mà nói cũng không thể dùng nữa. Triệu Đại Hải cái tên mập mạp kia tuyệt đối không phải vật gì tốt. Hắn khẳng định đã đem chính mình nhà tranh cùng linh điển đều chiếm. Địa đạo lối vào nói không chừng đã bị hắn dẫn người phong kín. Vương Lâm lấy ra cái kia phần Hắc Phong Sơn mạch ngoại vi tưởng đồ bày trên mặt đất, tỉ mỉ nghiên cứu đứng lên. Trên bản đồ, tiêu ký cách Thanh Dương Phường Thị gần nhất một người tu sĩ khác căn cứ, gọi là Bách Thảo Trấn. Nhưng hai địa phương ở giữa, ngăn cách trọn vẹn hơn và dặm, nguy cơ tứ phía hoang dã. Lấy hắn hiện tại luyện khí 4 tầng tu vi, một người lên đường, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Trên đường tùy tiện đụng tới một đầu nhất giai trung kỳ yêu thú, hoặc là một cái lòng mang ý đồ xấu cấp tu, hắn đều phải chơi xong. Xem ra, chỉ có thể tạm thời lưu tại cái này Hắc Phong Sơn mạch. Vương Lâm nhìn xem địa đồ, một cái kế hoạch to gan trong lòng của hắn chậm rãi thành hình. Cùng hắn đi bước lên nguy hiểm tính mạng, đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Không bằng ngay ở chỗ này, tại cái này mảnh hắn đã quen thuộc, đồng thời nắm giữ một cái tuyệt đối sau khi an toàn phương bên trong dãy núi, thành lập một cái lâm thời xảo huyệt. Hắn hiện tại có địa đồ, có công pháp, còn có Lý Đại Hổ trong túi chứa vật một chút tồn lương thực. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng chỗ này nhất tuyến tiên hẻm núi, chế tạo một cái thuộc về mình, tuyệt đối an toàn dưới mặt đất vương quốc. Ý nghĩ này vừa ra tới, liền rốt cuộc ngăn chặn không được. Vương Lâm càng nghĩ, con mắt càng sáng. Hắn đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Kế hoạch định ra, Vương Lâm lập tức hành động. Hắn không có vội vã đi cải tạo mà nói, mà là trước tiên trở về nhất tuyến tiên cái kia hang đá. Hắn muốn đem Lý Đại Hổ thi thể xử lý được hoàn toàn hơn một điểm. Một mùi lửa thiêu, lốt buốt, một trận mùi truyền đến. Không biết qua bao lâu, thi thể triệt để phá hủy, xương bị Vương Lâm đánh thành một phấn. Vương Lâm lại dùng Tiểu Vân Vũ thuật dẫn tới khe núi nước suối, đem cái này bãi chất lỏng cọ rửa phải sạch sẽ, thấm vào lòng đất. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Sau đó, hắn về tới cái kia địa đạo cửa ra. Nhìn trước mắt cái này bị dây leo cùng loạn thạch che giấu, đen như mực độc cầu, Vương Lâm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong này là hắn hoa dòng dã một năm rưỡi, dùng nguyên thủy nhất công cụ, một tấc đào ra. Từng bao nhiêu mấy, hắn cho rằng cả đời mình cũng sẽ không dùng đến nó. Có thể thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới, đầu này đừng lui, vậy mà tại thời điểm mấu chốt nhất, cứu hắn. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác cô độc xông lên đầu. Người là quần cư động vật, cách nhóm ngược lại không dễ chịu. Hắn mới 12 tuổi, một cái kiếp trước còn tại lên tiểu học niên kỷ. Vương Lâm hít sâu một hơi, đem cỗ này thình lình mềm yếu cảm xúc cưỡng ép xuống. Hắn lấy ra viên kia ghi lại hậu thổ thuẫn ngọc giản, dán tại cái trán. Khổng lồ dòng tin tức tràn vào trong đầu. Hậu thổ thuẫn thổ thuộc tính nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp thuật, tu luyện tới cực hạn có thể ngưng tụ hậu thổ áo giáp, lực phòng ngự kinh người. Bộ này công pháp so hắn phía trước tu luyện bất luận cái gì pháp thuật đều muốn phức tạp nhiều lắm. Nhưng Vương Lâm hiện tại là luyện khí 4 tầng, thần thức cùng nội tính đều xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Hắn khoanh chân ngồi tại trong địa đạo, hoa dòng dã thời gian một ngày mới đưa bộ này công pháp vận hành lộ tuyến cùng pháp quyết triệt để ghi ở trong lòng. Sau đó hắn bắt đầu thử nghiệm hậu thổ. Hắn bấm pháp quyết, điều động lên thể nội cái kia yếu ớt thổ thuộc tính linh lực. Dựa theo công pháp thuật, hắn nếm thử đem những linh lực này bao trùm ở trước mặt mình địa đạo trên vách tường. Quá trình này rất khó khăn. Hắn thổ thuộc tính linh căn tư chất kém nhất, có thể cảm ứng cùng điều động thổ linh lực ít đến thương cảm. Mà còn hắn trước đây chưa hề hệ thống tu luyện qua thổ hệ pháp thuật, đối loại này nặng nề, chỉ trệ linh lực, trưởng không đến vô cùng không lưu loát. Lần thứ nhất thử nghiệm thất bại, linh lực mới vừa bao trùm đi lên liền tiêu tán. Lần thứ hai, lần thứ ba, Vương Lâm không nóng không nổi, một lần lại một lần tái diễn. Hắn có nhiều thời gian. Cuối cùng, tại không biết thất bại bao nhiêu lần về sau, một tầng thật mỏng, gần như nhìn không thấy màu vàng đất bừng sáng, thành công bao trùm tại trước mặt hắn bùn đất trên vách tường. Cái kia mảnh nguyên bản núi lỏng ra bùn đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu thay đổi đến cứng rắn, ngưng thực. Vương Lâm vươn tay, gõ gõ, bang bang, phát ra giống như đập vào trên tảng đá âm thanh. Thành. Trong lòng Vương Lâm vui mừng. Mặc dù chỉ là một tầng thật mỏng gia cố, nhưng cái này chứng minh phương hướng của hắn là đúng. Những ngày tiếp theo, Vương Lâm triệt để biến thành một cái dưới đất thợ sửa chữa. Hắn mỗi ngày sinh hoạt thay đổi đến so tại phường thị trồng trong lúc còn muốn quy luật, còn muốn một đẻ. Hắn sẽ tiêu một nửa thời gian dùng để tu luyện hậu thổ thuẫn. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể ra cố lớn chừng bàn tay một khối vách tường, càng về sau có thể ra cố nguyên một đoạn thông đạo. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể ngưng tụ ra một tầng thật mỏng tường đất, càng về sau có thể ngưng tụ ra nửa thước dày cứng rắn vách đá như sắt. Hắn hậu thổ thuẫn tại ngày qua ngày khô khan trong luyện tập nhanh chóng tiến bộ, mà đổi thành một nửa thời gian hắn thì dùng để đào móc mới địa đạo. Hắn đem một đầu đại lộ đường hầm chạy trốn cải tạo thành một cái bốn phương thông suốt, một mạng lưới ngầm rối rắm như mê cung. Hắn muốn đào ra càng nhiều lối rẽ, càng nhiều cạm bẫy, càng nhiều ngụy trang xuất khẩu. Hắn muốn để bất kỳ một cái nào dám can đảm xâm nhập hắn cái này dưới mặt đất vương quốc địch nhân đều có đến không về. Cái này lượng công trình là to lớn, nhưng hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Hắn tựa như một cái cần cù kiến thợ, mỗi ngày không biết mệt mỏi, một chút phát triển lãnh địa của mình. Thời gian liền tại cái này u ám không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất lặng yên trôi qua. Một tháng sau, Vương Lâm dừng tay lại bên Trung Quốc, nhìn trước mắt cái này bị hắn mới đào ra, chừng mười mấy cái mở to lớn thạch thất, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nơi này chính là hắn tương lai nhà. Thạch thất bất tưởng đều bị hắn dùng hậu thổ thuẫn ra cố mấy lần, trình độ cứng cáp có thể so với tinh thiết. Hắn còn tại nơi này đào một cái giản dị bồn nước cùng một cái lỗ thông gió. Mặc dù vẫn như cũ đơn sơ, nhưng so với phía trước cái kia khắp nơi lọt gió nhà tranh, nơi này không thể nghi ngờ cho hắn càng lớn cảm giác an toàn. Vương Lâm đem Lý Đại Hổ trong túi chứa vật tất cả mọi thứ đều đem ra tỉ mỉ một lần nữa kiểm lại một lần. Một bản Hắc Phong Sơn mạch ngoại vi tường đồ, ba bản công pháp ngọc giản hậu thổ quyết hậu thổ thuẫn cùng bản kia tà tu ghi chép, còn có một chút vụn vặt lẻ tẻ không biết tên yêu thú da lông cùng xương cốt. Đến mức ăn địp thả không được bao lâu sớm bị Vương Lâm vứt bỏ. Đến mức ăn không có khả năng, lai lịch không rõ thịt hắn cũng không dám ăn, cùng với mấy túi hoàng nha mễ, đây chính là hắn hiện tại tất cả gia sản. Vương Lâm nhìn xem cái kia mấy túi hoàng nha mễ, nhíu mày. Những này tồn lương thực, tiết kiệm một chút ăn, tối đa cũng liền có thể chống đỡ 3 tháng. Đồ ăn thành hắn trước mắt nhất nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Chương 22, An hồn thảo chương 22, An hồn thảo. Vương Lâm nhìn chằm chằm cái kia một gỗ màu đen, ánh mắt lấp loé không yên. Cái này côn trùng là cái to lớn uy hiếp, nhưng tương tự cũng là to lớn kỳ ngộ. Hắn hiện tại lẻ loi một mình, tại cái này nguy cơ từ phía bên trong dãy núi, tựa như một cái người mù. Nếu như có thể thu phục cái này truy tung cổ, chẳng khác nào nhiều một đôi có thể trước thời hạn báo động trước, tra xét nguy hiểm con mắt. Cái này dụ hoặc quá lớn. Vương Lâm không phải cái không quả quyết người, tất nhiên quyết định muốn mạo hiểm như vậy, vậy thì nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Hắn không có lập tức động thủ, mà là trước cầm lên bản kia từ Lý Đại Hổ trong túi chứa vật lật ra đến, không biết từ cái nào xui xẻo trên thân lột xuống tà tu ghi chép. Ghi chép trang giấy đã ố vàng, phía trên dùng một loại màu đỏ máu mực nước, ghi chép các loại cổ quái kỳ lạ tà thuật cùng cổ trùng bồi dưỡng chi pháp. Trong câu chữ đều lộ ra một cô âm trầm cùng điên cuồng. Vương Lâm cố nén khó chịu, từng tờ liếc nhìn. Cuối cùng, hắn tại ghi chép bộ phận sau, tìm tới liên quan tới truy tung cổ ghi chép. Truy tung cổ, thượng cổ dị trùng, lấy sinh linh tinh huyết cùng thần hồn làm thức ăn, sở trường về truy tung, giáp sắc cứng như tinh thiết, giáp hút có thể phá hộ thể linh khí, chính là truy hồn lấy mạng vô thượng lợi khí. Luyện hóa chi pháp, cần lấy tự thân tinh huyết, ngày đêm nuôi nấng 7-7-49 ngày, chờ nó quen thuộc ký chủ khí tức về sau, lại tại đêm trăng tròn, lấy thần hồn cưỡng ép lao đi nó trong đầu nguyên chủ là ấn, gieo xuống bản thân hồn ấn. Phương pháp này một khi thất bại, cổ trùng phản vệ, thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Vương Lâm tâm nặng một chút, cái này so hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Thần hồn phương diện giao phòng, hơi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Hắn mới luyện khí 4 tầng, thần thức mặc dù so cùng giai tu sĩ mạnh lên không ít, nhưng muốn cùng một cái lấy thần hồn làm thức ăn thượng cổ dị trùng cứng đối cứng, hắn không có nửa điểm nắm chắc. Từ bỏ sao? Ý nghĩ này chỉ ở trong đầu hắn lóe lên một cái, liền bị hắn bóc tắt. Ghi chép phía sau còn ghi chép một loại tương đối ôn hòa, cũng an toàn hơn phương pháp luyện hóa. Đó chính là tìm tới một loại tên là An Hồn Thảo linh dược, đem nó chất lỏng hỗn hợp tự thân tinh huyết, nuôi nấng cổ trùng. An Hồn Thảo dược lực có thể tạm thời áp chế cổ trùng hung tính, để nó rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc đó, lại xóa sạch thần hồn là ấn, tỷ lệ thành công có thể đề cao đến 5 thành trở lên. An Hồn Thảo. Vương Lâm lập tức lấy ra cái kia phần Hắc Phong Sơn mạch ngoại vi tưởng đồ cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền tại trên bản đồ, một cái tiêu kỳ Âm Phong Cốc địa phương, tìm tới An Hồn Thảo hình vẽ. Âm Phong Cốc nằm ở Hắc Phong Sơn mạch vòng ngoài góc tây bắc, cách hắn hiện tại vị trí có chừng hơn 200 dặm. Nơi đó lâu dài gió lạnh rít đảo, chứng khí bao phủ, là cấp thấp tu sĩ cấm địa. Trên bản đồ đánh dấu, trong cốc chiếm cứ đại lượng nhất giai trung kỳ yêu thú, Âm Hồn Chu. Mà còn, đáy cốc chỗ sâu, tựa hồ còn có một đầu thực lực đạt tới nhất giai hậu kỳ yêu thú, cụ thể là cái gì, trên bản đồ không có biết rõ. Nhất giai hậu kỳ, đây chính là tương đương với luyện khí 7 đến 9 tầng tu sĩ. Lấy Vương Lâm thực lực bây giờ, đụng tới chính là đưa đồ ăn. Phiền phức. Vương Lâm nhíu mày. Đi, vẫn là không đi. Đi, nguy hiểm trùng điệp, cửu tử nhất sinh. Không đi, từ bỏ luyện hóa truy tung cổ. Chỉ có bảo sơn mà không cần. Đi, nhưng nhất định phải làm tốt sách lược bài toàn. Cái này cổ trùng chỗ lợi hại, hắn từng trải qua, không quản là truy tung hay là tra xét tình báo đều là nhất lưu. Mà còn, nếu có như thế một cái cổ trùng canh chừng, tính an toàn đề cao thật lớn. Cùng hắn bị động, không bằng chủ động. Vương Lâm cuối cùng vẫn là quyết định, đi xông một lần cái kia Âm Phong Cốc. Dùng loại phương pháp thứ nhất luyện hóa, quyền chủ động hoàn toàn ở cổ trùng trong tay, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận, sinh tử đều xem thiên ý. Mà loại phương pháp thứ hai, mặc dù quá trình nguy hiểm, nhưng quyền chủ động lại nắm giữ ở trong tay chính mình. Hắn có thể trước thời hạn điều tra, có thể bố trí cạm bẫy, có thể dùng hắn am hiểu nhất phương thức đi thu hoạch gốc kia An Hồn Thảo. Hắn càng tin tưởng mình, quyết định chủ ý, Vương Lâm không có lập tức xuất phát. Nửa tháng sau, Vương Lâm đầu tiên là tại chính mình dưới mặt đất trong thạch thất nghỉ ngơi dòng dã nửa tháng. Mỗi ngày trừ đả tọa khôi phục linh lực, chính là điên cuồng luyện tập hậu thổ thuẫn. Mà hắn hậu thổ thuẫn cũng thành công tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hiện tại, hắn tâm niệm vừa động, liền có thể tại thân thể xung quanh ngưng tụ ra một mặt nửa thức dài, ngưng thực vô cùng màu vàng đất linh thuẫn. Mặt này tấm thuẫn lực phòng ngự so Lý Đại Hổ thi triển ra chỉ mạnh không yếu. Có tấm này bảo mệnh con bài chưa lật, Vương Lâm trong lòng mới tính có một điểm sức mạnh. Hắn đem còn lại lương khô cùng bành nai nước bên trên lại làm ra đại lượng ngâm kịch độc huyền thủy châm. Làm xong tất cả những thứ này công tác chuẩn bị, hắn mới lặng lẽ rời đi chính mình dưới mặt đất xào huyệt, hướng về Âm Phong Cốc phương hướng tiềm hành mà đi. Đêm trăng tròn, Âm Phong Cốc trên không treo lấy một vòng ngàn đạm như là người chết khuôn mặt mặt trăng. Hô hô, âm lanh gió từ hẻm núi chỗ sâu thổi ra, mang theo một cỗ hư thối mùi hôi thối cạo tại người trên mặt như dao. Vương Lâm nằm ở một chỗ sườn núi trong bụi cỏ, đem thân thể của mình hoàn mỹ nuốt ở hắc ám bên trong. Lồng ngực của hắn liên tức bội tản ra yêu ớt ý lạnh, đem khí tức của hắn thu lại đến cực hạn. Hắn đã tại nơi này ẩn nuốt 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn không có vội vã tiến vào sơn cốc, mà là ở vào ngoài tỉ mỉ điều tra. Hắn phát hiện cái này Âm Phong Cốc so trên bản đồ miêu tả còn nguy hiểm hơn. Những cái được gọi là Âm Hồn Chu, hình thể to lớn, hành động mau lẹ, mà còn độc tính mãnh liệt. Hắn tận mắt thấy một đầu nội nhập sơn cốc nhất giai sơ kỳ yêu thú heo rừng bị mấy cái Âm Hồn Chu vây quanh, không đến một khắc đồng hồ liền bị hút thành một bộ xác khô. Mà sơn cốc chỗ sâu, cố kia như có như không, thuộc về nhất giai hậu kỳ yêu thú khí tức cường đại, càng làm cho hắn hãi hùng kiếp vía. Cứng rắn sông tuyệt đối là một con đường chết. Vương Lâm trong 3 ngày qua đem toàn bộ Âm Phong Cốc vòng ngoài địa hình đều mò được rõ rõ ràng ràng. Hắn phát hiện An Hồn Thảo lớn lên địa phương nằm ở sơn cốc phía đông một chỗ dốc đứng vách núi treo leo bên trên. Nơi đó địa thế hiểm yếu, là Âm Hồn Chu tuần tra góc chết, nhưng tương tự nơi đó cũng là phổ thông tu sĩ khó mà leo lên địa phương. Cái này chính là hắn cơ hội. Hắn trở chính là tháng này viên đêm. Căn cứ tà tu trong sổ ghi chép, Âm Hồn Chu tính thích âm hàn, tại đêm trăng tròn sẽ thay đổi dị thường sinh động, trong cốc tất cả Âm Hồn Chu đều sẽ tụ tập đến trong sơn cốc gương một chỗ tế đàn, đi hấp thu ánh trăng. Cái này là hắn chui vào sơn cốc, ngắt lấy An Hồn Thảo, cơ hội duy nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cùng tháng thượng trung ngày, ánh trăng thịnh nhất thời điểm. Trong sơn cốc truyền đến từng đợt dày đặc sàn sạt âm thanh. một cái lại một cái hình thể có thể so với cối xay màu đen lớn nện, từ bốn phương tám hướng trong xảo huyệt bò đi ra, hướng về trong sơn cốc ứng chỗ kia tế đàn, tập hợp mà đi. Vương Lâm Tâm nâng lên cổ họng, thời cơ đã đến. Hắn từ trong bụi cỏ, giống một cái con báo một dạng, lặng yên không một tiếng động vọt ra. Hắn không có đi đường lớn, mà là đi vòng qua sơn cốc bên cạnh, dùng cả tay chân leo lên một chỗ dốc đứng vách đá. Hắn động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, tựa như một cái thạch sùng tại thẳng đứng trên vách đá, nhanh chóng di động tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới chỗ kia sinh trưởng an hồn thảo vách núi. An hồn thảo toàn thân đen nhánh, chỉ có một chiếc lá, hình dạng giống nhân viên trưởng, tại ảm đạm dưới ánh trăng, tản ra một cỗ yếu ớt, làm cho tâm thần người yên tĩnh khí tức. Tìm tới. Trong lòng Vương Lâm vui mừng, vội vàng tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà, liền tại hắn sắp muốn đủ đến gốc kia an hồn thảo thời điểm, dị biến nảy sinh. Dưới chân hắn một khối nham thạch, đột nhiên không có dấu hiệu nào, rung lòng. Không tốt. Vương Lâm trong lòng mắt lạnh, thân thể mất đi cân bằng, cả người hướng về phía dưới vực sâu vạn trượng, rơi xuống mà đi. Sống chết trước mắt, hắn phản ứng cực nhanh, đột nhiên đem trong tay quốc hung hăng cắm vào vách đá trong khe hở. Xoẹt xẹt. Một tiếng cọ sát chói tai vang lên. Quốc mũi nhọn tại cứng rắn trên vách đá, vạch ra một đạo thật dài đốm lửa nhỏ. Hạ xuống tình thế, cuối cùng bị ngừng lại. Vương Lâm cả người treo ở giữa không trung, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng mà, không đợi hắn buông lỏng một hơi, một cỗ tanh hôi của phòng đột nhiên từ hắn phía dưới truyền đến. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy một cái so mặt khác gầm hồn chu, phải lớn hơn suốt một vòng, toàn thân mọc đầy màu tím vằn tự hình con nện, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dưới chân hắn trên vách đá. Nó cái kia tám con lóe ra u quang mắt ép, chính nhìn chằm chằm Vương Lâm, giáp hút bên trong, không ngừng mà nhỏ xuống màu xanh mọc đậu. Nhất giai trung kỳ đỉnh phong, cá lọt lưới trong đám tuần tra. Vương Lâm tâm, nháy mắt chìm đến đáy cốc. Cái kia màu tím lớn nện, phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, tám đầu chân dài giống như lao thép, tại trên vách đá nhanh chóng di động tới, hướng về Vương Lâm mạnh mẽ tới. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, một cái tay khác đống nhiên vung lên. Hiu, hiu, hiu. Ba cây sớm đã chuẩn bị xong, ngâm kịch độc huyền thủy châm, thành phẩm tiểu chữ, hướng về lớn nện đầu, bàn tới. Nhưng mà, cái kia lớn nện phản ứng, nhanh đến mức kinh người. Nó đống nhiên ngẩng đầu một cái, từ miệng khí bên trong, phun ra một tấm to lớn, màu trắng mạng nện. Mạng nện ở giữa không trung, nháy mắt tạo ra, tính bền dẻo mười phần. Ba cây huyền thủy châm, bán tại trên lưới nện, cũng chỉ là để mạng nện lõi một chút, liền bị gắt gao dính chặt. Mẹ nó. Vương Lâm trong lòng mắng một câu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, xuất sinh này mạng nện, vậy mà có thể ngăn cản hắn huyền thủy châm. Mắt thấy cái kia lớn nện càng ngày càng gần, cô kia khí tức anh hôi đã đập vào mặt. Vương Lâm trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Hắn đột nhiên buông ra cầm cốc tay, tùy ý thân thể của mình hướng về phía dưới rơi xuống. Tại rơi xuống nháy mắt, hai tay của hắn thần tốc bấm niệm pháp quyết. Hậu thổ thuẫn, một mặt nặng nề màu vàng đất linh thuẫn, nháy mắt tại dưới chân hắn thành hình. Vâng, cả người hắn nặng nề mà đập vào linh thuẫn bên trên. Mượn nhờ cỗ này lực phản chấn, thân thể của hắn giống như đạn tháo, hướng về cái kia nhào tới màu tím lớn nện, đảo ngược đụng tới. Cái kia lớn nện hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Vương Lâm sẽ dùng loại này tự sát thức phương thức đến công kích. Nó né tránh không kịp, bị Vương Lâm hung hăng đâm vào nó cái kia to lớn, mềm dẻo phân bụng. Ầm. Một tiếng vang trầm. Vương Lâm chỉ cảm thấy chính mình giống như là đâm vào một đoàn trên đông. Mà cái kia lớn nện thì phát ra một tiếng thống khổ tê mình, thân thể khổng lồ bị đâm đến bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đập vào đối diện trên vách đá. Cơ hội. Vương Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, ở giữa không trung, cưỡng ép thay đổi thân thể, lại lần nữa bấm pháp quyết. Lần này, hắn ngưng tụ không còn là huyền thủy châm, mà là một thanh từ mấy chục cây huyền thủy châm áp xúc, ngưng tụ mà thành, lớn chừng bàn tay, màu xanh mực băng nhận. Đi chết. Hắn khẽ quát một tiếng, đem chuôi này băng nhận hung hăng hướng về lớn nện cái kia mềm dẻo, không có chút nào phòng bị phần bụng, ném ra ngoài. Chương 23, đêm trăng tròn, thần hồn chi chiến. Chương 23, đêm trăng tròn, thần hồn chi chiến. Băng nhận bạch phá bầu trời đêm, mang theo một chuôi bén nhọn gào thét, tại ảm đạm dưới ánh trăng, kéo ra một đạo màu xanh mực tử vong quy tích. Cái kia màu tím lớn nện mới từ trên vách đá chưa xuống, còn không có ổn định thân hình, liền cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng khóa chặt chính mình. Nó phát ra một tiếng hoảng sợ tê mình, muốn trốn tránh, nhưng đã không kịp. Phốc phốc, một tiếng giống như dao nhọn đâm vào thịt nhau chầm đủ. Chôi này lớn chừng bàn tay băng nhận, không chút lưu tình, toàn bộ đều chui vào lớn nhện mềm dẻo phân bụng. Tê chết. Lớn nhện phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm rú thảm, thân thể khổng lồ kịch liệt co quắp. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu xanh mực hàn khí, lấy vết thương làm trung tâm, điên cuồng lan tràn ra. Nó cái kia mềm dẻo phân bụng, gần như trong nháy mắt, liền bị đông lạnh thành một khối cứng rắn tảng băng. Âm hàn hàn độc lực lượng, theo kinh mạch của nó, điên cuồng xâm nhập thân thể của nó, phá hư nó tất cả sinh cơ. Lớn nện tại trên vách đá điên cuồng giãy giụa, vặn mèo, tám đầu đao thép chân dài loạn xạ vung dậy, tại trên vách đá vạch ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Nhưng tất cả đều là vô ích. Không đến thời gian 10 hơi thở, nó giãy giụa biên độ liền càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, nó thân thể khổng lồ kia triệt để cứng ngắc, tám đôi mắt bên trong u quang cũng triệt để dập tắt. Lạch cạch. Nó từ trên vách đá rớt xuống, ngã ở phía dưới trong đống loạn thạch, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Vương Lâm treo ở giữa không trung, nhìn phía dưới bộ kia bị đông cứng thành băng điều thi thể, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi cũng là tại đánh cược. Cực xuất sinh này phân bụng là nó yếu ớt nhất nhược điểm. Cực chính mình cái này Lâm thời nghĩ ra được huyền thủy nhận có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Hắn cứ thắng. Hắn không dám dừng lại, vội vàng một lần nữa bỏ lên vách núi, cẩn thận từng ly từng tí, đem gốc kia an hồn thảo hái xuống, bỏ vào một cái hộp ngọc bên trong. Thần niệm khẽ động, đem lớn nhện thu vào trong chứa vật đại. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi thị phi này. 3 ngày sau, Vương Lâm về tới chính mình dưới mặt đất thạch thất. Hắn đem thạch thất lôi vào, dùng cự thạch gắt gao phong bế, lại tại xung quanh bố trí mấy đạo báo động trước cả bấy. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Hắn khoanh chân ngồi tại trong thạch thất ương, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, hắn lấy ra cái kia hộp gỗ màu đen, cùng chứa an hồn thảo hộp ngọc. Hắn đầu tiên là đem an hồn thảo đặt ở cối đá bên trong, đập thành màu xanh sẫm chất lỏng. Sau đó, hắn bạch phá đầu ngón tay của mình, gạt ra mấy giọt đỏ thắm tinh huyết, nhỏ vào chất lỏng bên trong. Một cỗ kỳ lạ, hỗn tạp mùi thuốc cùng mùi máu tươi khí tức tràn ngập ra. Vương Lâm bưng cối đá, đi tới cái kia hộp gỗ màu đen phía trước. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra nắp hộp. Bên trong truy tung cổ, tựa hồ là cảm thấy an hồn thảo khí tức thay đổi đến dị thường nôn nóng. Nó tại trong hộp bong bong rung động, màu đỏ máu mắt kép, nhìn chằm chằm Vương Lâm, tràn đầy cảnh giác cùng địch ý. Vương Lâm không do dự, đem hỗn hợp chính mình tinh huyết an hồn thảo chất lỏng, chậm rãi đổ vào hộp gỗ bên trong. Truy tung cổ vừa tiếp xúc với những cái kia chất lỏng, liền như là bị bàn ủi nóng một dạng, phát ra một trận bén nhọn tê minh, điên cuồng tại trong hộp va chạm đứng lên. Một cỗ bạo ngược, khát máu ý niệm, theo cái kia mấy giọt tinh huyết liên hệ, đột nhiên xông vào Vương Lâm não hải. Ông, Vương Lâm chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là bị một thanh đại truy hung hăng đập một cái, mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ ngất đi. Hắn cảm giác có vô số con kiến ngay tại gặm ăn đầu góc của hắn, loại kia thâm nhập linh hồn thống khổ, để hắn nhịn không được toàn thân co quắp, giữ vững tâm thần. Vương Lâm gắt gao cắn răng, đầu lưỡi đều bị hắn cắn nát, miệng đầy đều là mùi máu tươi. Hắn biết đây là luyện hóa trình bên trong một bước mấu chốt nhất, hắn nhất định phải chịu đựng lấy cổ trùng phản vệ, chờ đợi an hồn thảo dược lực phát tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Lâm cảm giác mình tựa như một lá tại cuồng phong bạo vũ bên trong phiêu diêu thuyền cô độc, tùy thời cũng có thể bị cô kia cuồng bạo ý niệm xé thành mảnh nhỏ. Ý thức của hắn bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, liền tại hắn cảm giác chính mình sắp nhịn không được thời điểm, trong một gỗ truy tung cổ dãy rùa cuối cùng bắt đầu chậm rãi giảm bớt, an hồn thảo dược lực phát tác, nó cặp kia màu đỏ máu mắt ép dần dần thay đổi đến ảm đạm, tràn đầy vẻ bại cùng buồn ngủ. Cuối cùng, nó cánh một thu, nằm ở trong hộp gỗ, không nhúc nhích, lâm vào ngủ say. Xông vào Vương Lâm não hải cố kia bạo ngược ý niệm, cũng theo đó tiêu tán. Hô, hô. Vương Lâm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu, giống mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Hắn vừa rồi, thật cảm giác chính mình sắp phải chết, nhưng hắn không dám nghỉ ngơi. Chiến đấu chân chính, hiện tại mới muốn đánh vang. Hắn dậy rủa lấy bỏ dậy, khoanh chân ngồi xuống, đem cái kia chứa truy tung cổ hộp gỗ đặt ở trên đầu gối của mình. Hắn nhắm mắt lại, đem thần thức của mình ngưng tụ thành một cái vô hình, vô cùng sắc bén kim nhọn. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, điều khiển căn này thần thức châm, cẩn thận từng ly từng tí, thăm dò vào truy tung cổ não hải bên trong. Đây là một cái kỳ quái thế giới, khắp nơi đều là huyết sắc, hỗn loạn, tràn đầy giết chóc cùng thôn vệ dục vọng mảnh vỡ ký ức. Vương Lâm cố nén cố kia đến từ sâu trong linh hồn buồn nôn cùng khó chịu, cẩn thận tại những này mảnh vỡ ký ức bên trong đi xuyên. Rất nhanh, hắn liền tại mảnh này huyết sắc thế giới trung ương, tìm tới chính mình mục tiêu. Đó là một cái từ vô số đạo phức tạp phù văn cấu trúc mà thành, tản ra màu vàng đất vầng sáng lạc ấn. Lạc ấn trung ương là một cái mơ hồ bóng người, chính là Lý Đại Hổ. Đây chính là Lý Đại Hổ lưu tại cái này truy tung cổ trong đầu thần hồn lạc ấn. Chỉ cần hủy đi nó, cái này truy tung cổ liền sẽ biến thành vật vô chủ. Vương Lâm ánh mắt ngưng lại, không do dự nữa. Hắn điều khiển thần thức của mình châm, hung hăng hướng về đạo kia màu vàng đất lạc ấn đâm tới. Ông, liền tại thần thức châm tiếp xúc đến lạc ấn mấy mắt, dấu ấn kia bỗng nhiên bộc phát ra một trận hào quang sáng chói. Lý Đại Hổ cái kia mơ hồ bóng người nháy mắt trở lên rõ ràng. Hắn tấm kia mang theo mặt sẹo, giữ tợn khuôn mặt, xuất hiện tại Vương Lâm trong đầu, đối với hắn, phát ra một tiếng không tiếng động gào thét. "Tiểu xuất sinh, ngươi dám đụng đến ta đồ vật, tự tìm cái chết." Một cỗ thuộc về luyện khí tầng 5 tu sĩ còn sót lại thần hồn ý chí ầm vang một phát, hung hăng hướng về Vương Lâm thần nhận thức châm, phản công tới. "Oanh!" Vương Lâm chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều giống như bị xé nứt đồng dạng. Một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức từ đầu góc hắn chỗ sâu nhất truyền đến. Hắn kêu thảm một tiếng, thất khiếu bên trong đều chảy ra đỏ thắm máu tươi. Đây là một tràng đấu ý chí, một tràng phát sinh ở thần hồn phương diện, không tiếng động chiến tranh. Thua, chính là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. A a a. Vương Lâm hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại. Chính mình đã không có đường lui. Hôm nay, không phải Lý Đại Hổ đạo này tàn hồn chết, chính là hắn Vương Lâm vong. Cho ta phá. Hắn phát ra như dã thú gào thét, đem chính mình tất cả thần thức, tất cả ý chí, tất cả không cam lòng cùng phẫn nộ, toàn bộ đều rót đến cái tia thần thức châm bên trong. Cái tia nguyên bản đã có chút tạm đạm thần thức châm, tại cái này một khắc, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Nó không còn là một cây châm, nó biến thành một thanh kiếm, một thanh gánh chịu lấy Vương Lâm tất cả cầu sinh ý chí, chạm hồn kiếm, hung hăng hướng về Lý Đại Hổ đạo kia giữ tợn hư ảnh chém qua.